Chương 788, một trận chiến giải ân cửu. Chương 788, một trận chiến giải ân cửu. Nhất niệm giết chết ở đây hết thảy mọi người, đương nhiên trừ Trần Trường Quân. Nhìn thấy đại trưởng lão chết ống, những trưởng lão khác mỗi một cái đều là câm như hến. Bọn hắn cũng biết chuyện này thật là trách đại trưởng lão. Nếu như không phải đại trưởng lão cùng hắn cháu trai nhiều lần nói năng lỗ mãng, cũng không thể lại trêu chọc Trần Trường Quân vị này tồn tại kinh khủng. Hiện tại chết cũng chỉ là đáng đời mà thôi. Diệp công tử còn hài lòng? Nguyệt Linh Tuyết đạo, hiển nhiên hắn là cho đủ Trần Trường Quân mặt mũi, lấy phương pháp như vậy để lắng lại Trần Trường Quân lửa giận. Chí ít đang là người phương diện, hắn hay là làm được phi thường đúng chỗ. Chỉ bất quá bởi vì ngàn vạn năm mặc kệ gia tộc sự vụ, để trong gia tộc gia đại trưởng lão một phế vật như vậy, không hiểu được thu liễm. Bây giờ chết cũng là đáng đời. Nếu Nguyệt Linh Tuyết đều nói như vậy cũng không sao đi. Trần Trường Quân vừa nói xong, sau đó rồi nói tiếp. Bất quá, hai chữ này thế nhưng là làm cho tất cả mọi người tâm đều nhức lên. Cho dù là Thái thượng trưởng lão Nguyệt Linh Tuyết cũng cảm giác có chút lưng phát lạnh. Nàng luôn cảm giác tại Trần Trường Quân trước mặt, liền xem như lấy nàng nhiều năm trước tới nay tu luyện khí thế, cũng là kém xa tích tắc, luôn cảm giác mình bị ép không thở nổi. Nếu quả như thật chiến đấu, nàng rất có thể không phải là đối thủ. Trần Trường Quân đích thật là một cái đáng sợ thế hệ tuổi trẻ. Diệp công tử muốn như thế nào? Nguyệt Linh Tuyết cung kính nói. Đây càng thêm đem Trần Trường Quân địa vị tôn sùng đến một cái cực kỳ cao tình trạng. Cho dù là tiên quân cảnh giới Thái thượng trưởng lão đều đối với hắn như vậy, những người khác nếu là dám bất kính, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Không có gì, chỉ là muốn cùng trong truyền thuyết nhất niệm băng tiên Nguyệt Linh Tuyết luận bàn một phen. Không biết có thể hay không nể mặt. Trần Trường Quân cười nói. Lời này vừa ra trong nháy mắt liền để toàn trường sôi trào. Nguyệt gia người mặc kệ thực lực cao thấp, mặc kệ địa vị cao thấp, nhao nhao cảm giác Trần Trường Quân đơn giản chính là điên rồi. Mặc dù hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là Thái thượng trưởng lão hẳn là e ngại hắn bối cảnh, cho nên mới lựa chọn cùng hắn hòa giải. Không nghĩ tới Trần Trường Quân lại còn dám khiêu khích. Loại này khiêu chiến phương thức thật là có chút muốn chết. Nguyệt Linh Tuyết là thực sự tiên quân cường giả. Coi như Trần Trường Quân lúc trước giết Tuyết Vương, thế nhưng không chứng minh hắn có thể cùng tiên quân chống lại. Tiên quân cường giả coi như chỉ sử dụng một phần vạn lực lượng, cũng đầy đủ áp chế hắn. "Tốt, chúng ta trên 9 tầng trời một trận chiến." Không nghĩ tới Nguyệt Linh Tuyết vậy mà không có cự tuyệt, trực tiếp lên như diều gặp gió, trốn vào cái kia trong bầu trời. Đang có ý này, Trần Trường Quân cực kỳ hưng phấn, cũng là lên như diều gặp gió. Có thể cùng loại cường giả cấp bậc này một trận chiến, tự nhiên là cực tốt, cũng có thể để hắn trong chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm, đồng thời đến vững chắc tự thân thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng kiếm pháp. Phải biết hắn tại tinh thần kiếm pháp phương diện đã có càng lớn đột phá. Nếu là có thể ở đây phía trên tiến thêm một bước, tất nhiên thực lực sẽ còn càng thêm chỉ sợ. Cho đến lúc đó liền xem như tiên cảnh cảnh giới bên trong nhân vật cực kỳ cường hãn, cũng không phải đối thủ của hắn. Gia hỏa này không nghĩ tới Thái thượng trưởng lão vậy mà thật nguyện ý cùng hắn một trận chiến. Nguyệt Tâm Nhu hoàn toàn chấn kinh. Thái thượng trưởng lão là thực lực gì trước đó từ khí tức liền có thể cảm nhận được. Trần Trường Quân muốn cùng đối phương chống lại, nhất định phải đạt tới cùng hắn tương đối cảnh giới. Chẳng lẽ nói một cái tuổi trẻ đối phận bèn bèn chỉ là tu luyện mấy vạn năm thời gian liền đạt đến loại độ cao này? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới này thật sự có nghịch thiên như vậy tồn tại sao? Nàng đã hoài nghi mình thiên phú. Cùng Trần Trường Quân loại này thiên tài chân chính so ra, hắn lại coi là cái gì? Phải nói cùng Trần Trường Quân so ra, bọn hắn một phương thế giới này thiên tài cũng chỉ là rác rưởi. Trần Trường Quân, ngươi đến tột cùng là lệ thuộc vào phương nào thế lực? Ngươi đến tột cùng có được như thế nào bối cảnh? Ngươi lại sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào kinh hỉ? Chẳng lẽ nói ngươi ngay cả Thái thượng trưởng lão đều có thể chiến thắng sao? Nguyệt Tâm Nhu trong lòng không ngừng nghĩ đến. Chỉ gặp hắn cùng hơn 10 vị Thái thượng trưởng lão cùng một chỗ trốn vào không trung. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, những người khác chỉ có thể đứng tại trong cung điện quan sát. Bởi vì thương khung vô tận xa xăm, bọn hắn tự nhiên là không nhìn thấy hai vị cường giả chiến đấu thân ảnh. Cái này cũng không có cách nào, hai đại cường giả một khi va chạm, cho dù chỉ là va chạm dư uy, đều có thể để bọn hắn chết một vạn lần. Cũng chỉ có đạt tới trưởng lão thực lực cấp bậc mới có thể miễn cưỡng đứng ở đằng xa quan sát. Gia chủ, thật không nghĩ tới Diệp công tử thực lực cường đại như thế. Trước đó đích thật là chúng ta mắt vụ bề, hay là gia tộc có mắt nhìn người a? Chính là a, nếu không có gia chủ, loại tồn tại này cũng không có khả năng tới nhà của ta tộc. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đều là đang lấy lòng Nguyệt Tâm Nhu, sợ nàng thu được về tính sổ sách. Các vị trưởng lão, các ngươi biết ta vì cái gì có thể làm được vị trí này sao? Tất cả mọi người là lắc đầu. Ta sở dĩ có thể ngồi vị trí này, không phải thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Dù sao đại trưởng lão thực lực cùng ta không sai biệt lắm, tư lịch cũng là già nhất, vô luận là về tình về lý đều hẳn là hắn mới là. Nhưng ta lại có thể ngồi vị trí này, chính là bởi vì ta nhãn lực tốt. Với cái thế giới này tuyên truyền, không chỉ có muốn có được cường đại thiên phú và bối cảnh, càng phải có được tuệ nhãn phải hiểu được biết người, giống Trần Trường Quân loại này tay thiện nghệ mắt thông thiên nhân vật, tuyệt đối không thể trêu chọc, chỉ có thể hết sức đi lôi kéo. Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn tuổi còn nhỏ liền có thể kinh khủng như vậy, cho dù là đối mặt Thái thượng trưởng lão đều không chút thua kém. Các ngươi liền có thể tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu bối cảnh, cho nên nhất định phải nhớ kỹ, loại người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Về sau cũng mời các ngươi rời nhà đi ra ngoài không cần kiêu ngạo như vậy, không cần cho gia tộc trêu chọc mầm hai bạn. Là, chúng ta ghi nhớ gia chủ dạy bảo. Lần này tất cả trưởng lão cũng có thể gọi là đối với nàng ngoan ngoãn, triệt để tâm phục khẩu phục. Trần Trường Quân trước đó nói tới để nàng có thể ngồi vững vàng vị trí này, đích thật là làm được. Thời khắc này Trần Trường Quân cùng Nguyệt Linh Tuyết tại Cửu Thiên trong bầu trời không ngừng đan xen chiến đấu. Bành bành bành. Bành. khí tức kinh khủng càng đánh càng mạnh, càng đứng càng mạnh, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đánh chính là hôn thiên hấp địa. Cho dù là cách xa xôi khoảng cách, các vị các trưởng lão đều có thể cảm nhận được làm cho người bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi khủng bố năng lượng sinh ra dư ba. Cho dù chỉ là rất nhỏ năng lượng, cũng có thể làm cho bọn hắn bị thương nặng. Thậm chí nếu như cách gần đó một chút, vậy nhưng thật là muốn trực tiếp vỡ lạc. Đây chính là cường giả tuyệt thế, chân chính đỉnh phong tồn tại. Tiên quân cảnh giới đã có thể mở một phương đế quốc, đánh vỡ một phương hư không, chế tạo thế giới thuộc về mình. Tại cường giả loại này trước mặt, cho dù là nửa bước tiên quân có vô số đều không thể chống lại. Cấp độ chênh lệch quá xa. Thật là lợi hại, cái này Trần Trường Quân thật là quá kinh khủng. Không sai, dù là tại Thái Thượng trưởng lao trước mặt, hắn vậy mà đều có thể đỡ được, khủng bố như vậy. Chương 789, Nghịch Thiên Chiến Quân chương 789, Nghịch Thiên Chiến Quân không, các ngươi không nhìn thấy, nhưng thật ra là Thái Thượng trưởng lão bị thua thiệt. Cái này sao có thể? Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là thực sự tiên quân cựu trưởng lão hoàn toàn chính xác nói không sai, liền xem như chúng ta Thái Thượng trưởng lão đại nhân vậy mà cũng bị áp chế. Không thể tưởng tượng nổi, thật là thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia siêu việt tiên quân phía trên, đặt tới tiên vương cảnh cường giả, mới có thể bồi dưỡng được loại nhân vật này. Lúc trước chúng ta lại còn dám xem thường hắn, đơn giản chính là muốn chết. Đúng vậy a, còn tốt hắn cũng không có cùng chúng ta so đo. Các vị các trưởng lão giờ phút này trong lòng cũng chỉ có nghĩ mà sợ. Còn tốt bọn hắn cũng không có cùng tăng mạnh đến cùng một chỗ gào to. Không phải vậy bây giờ đã là một bộ thi thể. Sống mấy chục triệu năm, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bị thương. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng đại trưởng lão thật là đáng chết. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một vị sát thần. Đây mới thật sự là đỉnh phong thiên tài. Mặc cho ngươi có thủ đoạn gì, đều có thể lấy lực phá đi. Vâng. Song phương một quyền va chạm, Trần Trường Quân hướng về sau lùi lại ngàn dặm. Nguyệt Linh Tuyết cũng không dễ chịu, lùi lại đồng dạng khoảng cách. Có thể cảm nhận được tại Trần Trường Quân trong tay cái kia một cỗ liên tục không dứt mênh mông như biển lực lượng, không chỉ có sẽ không theo thời gian biến mất ngược lại càng ngày càng mạnh. Diệp công tử hảo thủ đoạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào thế lực có thể bồi dưỡng được Diệp công tử nhân vật như vậy. Lịch thiên như vậy chiến đấu chi lực, từ xưa đến nay, hàng cổ hỗn độn, chỉ có Diệp công tử một người. Nguyệt Linh Tuyết cảm thán. Trần Trường Quân ánh mắt nhắm lại, hắn quả thực không nghĩ tới lại có người có thể xem thấu thật sự là hắn cũng chỉ là nhân tiên cảnh giới. Dù sao cho tới nay tất cả mọi người cho là hắn là ẩn giấu tu vi, chỉ là không biết hắn dùng phương pháp gì ẩn tàng. Thế nhưng là Nguyệt Linh Tuyết lại có thể nói thẳng ra hắn có nghịch thiên chiến lực, có thể thấy được nó có được đặc biệt sức quan sát. Quả nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ nữ nhân. Chuyện này còn xin giữ bí mật, ai cũng không thể lộ ra. Trần Trường Quân nghiêm mặt nói. Việc này tự nhiên, Diệp công tử cứ yên tâm đi. Trần Trường Quân tại một lần cùng chiến đấu. Bất quá theo thời gian trôi qua, Trần Trường Quân cũng phát hiện Nguyệt Linh Tuyết giống như không ngừng trở nên tuổi trẻ. Đây chính là cảnh giới sau khi đột phá phản lão hoàn đồng triệu chứng, nhất là đột phá đến tiên quân cảnh giới, cơ hồ đã là có được vô cùng vô tận sinh mệnh. Mặc dù vẫn như cũ sẽ đi đến cuối cùng, thế nhưng là cũng phải cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ có đạt tới tiên vương cảnh giới có thể chân chính vĩnh hằng tồn tại. Chỉ cần không có người đánh giết, không có người linh hồn nhân diện, liền có thể một mực còn sống. Lúc trước còn tuổi già sức yếu Nguyệt Linh Tuyết trực tiếp biến mỹ mạo, thậm chí theo thời gian trôi qua đã biến thành tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Thật là để Trần Trường Quân biết cái gì gọi là kinh diễm. Nguyệt Linh Tuyết không hổ là xưng là băng sơn mỹ nhân, lúc trước nhưng điều vô số cường giả đều vì nàng mê muội. Nếu như không phải là bởi vì hắn cả đời say mê tại tu luyện, không có đi chuyên chú vào dung mạo của mình, cũng sẽ không ở phía sau tuổi già sức yếu dáng vẻ. Nhưng hôm nay cảnh giới đột phá lại đang Trần Trường Quân cùng hắn trong đụng chạm dần dần khống chế tự thân cảnh giới, xuất hiện cải lão hoàn đồng dấu hiệu, trong lòng tự nhiên hay là kinh hỉ bạt phần. Dù sao nữ nhân nào không thích trương diện đâu, có thể một mực bảo trì tuổi trẻ, đây chính là vô số nữ nhân đều khát vọng. Nhưng là lại có mấy cái có thể tu luyện tới loại cảnh giới này đâu? Tuyệt đại đa số đều chỉ có thể tại tuế nguyệt tàn phá bên trong không ngừng già đi. Nếu như nói trước đó Trần Trường Quân nhìn xem nàng đều cảm giác có chút buồn nôn, như vậy bây giờ chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Đây chính là nhan trị mang tới chênh lệch thật lớn. Nhan trị chính là chính nghĩa. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Trần Trường Quân trong lúc nói chuyện trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, chính là có thể chạm diệt tiên địa thẩm phán chi kiếm. Thẩm phán vận mệnh, tài quyết thần lực. Đang thẩm vấn phán chi kiếm bên dưới, hết thảy pháp bảo đều viết tạm đạm phai mờ. Trần Trường Quân một kiếm phá thời gian, vạn pháp hợp nhất, phá thiên địa. Một ý niệm liền đem hết thảy khí thế thu liễm vào trong. Tại thời khắc này, hắn phảng phất rót vào một phàm nhân bình thường, không có được bất kỳ khí tức ba động. Nếu có thể thu liễm đến không đem một tơ một hào khí tức hiện lộ ra, Trần Trường Quân coi là thật đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Đây là bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng cảnh giới chi cao, chính là tinh thần kiếm pháp. Rút kiếm thuật, Trần Trường Quân trong lúc nói chuyện chém ra một đao. Cái tia kiếm quang sắc bén tựa như có thể bổ diệt tiên địa năng lượng. Vậy mà tại giờ khắc này, để Nguyệt Linh Tuyết cảm nhận được trước nay chưa có rung động, cùng đối với kiếm pháp hoàn toàn mới vận dụng nhận biết. Nàng chưa từng tưởng tượng qua có người có thể đạt tới loại tầng thứ này. Đem kiếm pháp ý cảnh đã không chế đến kiếm khí kiếm ý bên ngoài tầng thứ cao hơn không, đây là một cái nàng cho tới nay đều cực kỳ hướng tới cảnh giới. Đến mức làm nàng tại lúc này xa vào đến đối với kiếm pháp lý giải bên trong. Bởi vì nàng biết một kiếm này cũng không phải là hướng nàng chém tới. Trần Trường Quân chẳng qua là muốn cho hắn từ trong một kiếm này lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo chi thuật. Trần Trường Quân có thể nói là dụng tâm lương khổ. Trên thực tế hắn cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham thôi, lại đột nhiên muốn chỉ điểm nàng một chút. Nhất là Trần Trường Quân tại mới vừa rồi còn cố ý đem tốc độ chậm dần đem tự thân kiếm đạo phương pháp hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của nàng. Hắn nàng có thể thấy rõ ràng quá trình kia. Kể từ đó, nàng liền có thể một mình sáng tạo ra thuộc về mình kiếm đạo chi thuật. Trần Trường Quân một chiêu qua đi, liền lập tức đem lực lượng hoàn toàn thu liễm. Một chiêu này đã đầy đủ. Phía dưới những trưởng lão kia thì là hoàn toàn từng cái trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Nguyệt Tâm Nhu đều là như vậy. Nhìn ngây người, quả thực không nghĩ tới Trần Trường Quân có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn đã tại kiếm pháp tạo nghệ phương diện tìm được một cái vượt mức quy định trình độ. Liền xem như Nguyệt Tâm Nhu, có may mắn được gặp một vị tiên quân tồn tại cường đại biểu hiện ra tự thân kiếm đạo chi thuật, cũng không có như vậy khoa trương. Trần Trường Quân ở phương diện này tạo nghệ đã đăng phong tạo cực. Chỉ sợ trong thiên hạ này đã rất khó có người có thể làm lao sư hắn. Cái này hoàn toàn chính là một con quái vật. Một cái từ đầu đến đuôi đại quái vật. Vừa rồi một kiếm kia là cho dù là chém giết phổ thông tiên quân đều là nhẹ mà dễ nâng. Cái này Trần Trường Quân thật khiến cho người ta suy nghĩ không thấu. Nguyệt Tâm Nhu cảm thán bạc phần. Bất quá nàng càng thêm may mắn chính là cùng Trần Trường Quân giao hảo. Có Trần Trường Quân làm chỗ dựa tại, nếu là Việt gia gặp được không thể ngăn cản nguy cơ, nói không chừng có thể vào lúc đó để Trần Trường Quân trợ giúp một chút. Chỉ cần Trần Trường Quân xuất thủ, cơ bản không có cái gì không giải quyết được vấn đề. Thế nhưng là tương đương với trèo cao một tôn đại thần, một tôn có thể đủ cải thiên hoán địa đại thần. Chỉ cần có tầng quan hệ này, Nguyệt gia ước vạn năm không lo. Trần Trường Quân phi thân xuống, cười nhìn lấy Nguyệt Tâm Nhu. Thế nào? Ta luôn luôn là nói được thì làm được đi. Diệp công tử đích thật là nhất ngôn cửu đỉnh. Giống Diệp công tử người như vậy, chỉ sợ có không ít tùy tùng đi. Nguyệt Tâm Nhu sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút hiệu còn xung loạn. Chương 790, gặp được quý nhân chương 790, gặp được quý nhân ngươi cũng ở vào bình cảnh, không bằng ngay tại hiện tại đột phá đi, ta có thể giúp ngươi. Trần Trường Quân đổi chủ đề. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Diệp công tử. Nguyệt Tâm Nhu cảm kích khôn cùng. Có thể có được Trần Trường Quân hộ pháp, đột phá tự nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Không cần khách khí, hẳn là. Trần Trường Quân thản nhiên nói. Quả thực là bởi vì chờ một lúc hắn muốn bắt truyền thừa. Nếu như không giúp bọn hắn một chút, luôn cảm giác có chút không có ý tứ. Bất quá đương nhiên, hắn cũng sẽ cho bọn hắn đầy đủ trợ giúp. Nguyệt Tâm Nhu cũng không có giả mồm, trực tiếp xuất ra tu luyện thạch bắt đầu đột phá. Hắn vốn là tam trọng đỉnh phong, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt bên trong đã đột phá đến tứ trọng. Sau đó liên tục đột phá hai cái giai đoạn, thẳng đến giai đoạn thứ 6 trước mới rốt cục có chút chậm lại. Muốn tiếp tục đi lên đột phá, phi thường khó khăn. Nhất là liên tiếp đột phá, vốn là vi phạm thiên đạo. Tại loại này cơ sở bên dưới, một khi đột phá rất có thể sẽ xuất hiện thiên lôi. Nếu như là tự thân không cách nào ngăn cản, như vậy thì chỉ có vẫn lạc tại trong đó vận mệnh. Cho nên liền có thể thấy có người hộ pháp nặng muốn tính. Trần Trường Quân một mực tại một bên lặng lặng nhìn xem. Thẳng đến hắn đột nhiên cảm nhận được trong bầu trời một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực ngay tại điên cuồng ấp ủ, thậm chí trong nháy mắt liền đã rơi xuống đằng sau cũng không nhịn được nhắm mắt. Vâng! Lôi đỉnh chi lực này quả nhiên là cường hãn. Trần Trường Quân trực tiếp đỡ được, bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được thiên lôi lợi hại. Loại uy lực này quả thực là quá mức khủng bố. Nếu không có hắn thực lực mạnh mẽ, lục thể càng là đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, chỉ sợ lúc này đã bị thương nặng. Thật là khủng khiếp lôi đỉnh, nếu như lại đến mấy lần lời nói, liền xem như ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Trần vừa nghĩ tới liền liên tục rơi xuống mấy đạo lôi đỉnh, hắn đều cho hoàn toàn cản lại. Rốt cục tại cuối cùng một tia chớp rơi xuống đằng sau, bầu trời bình tĩnh lại, Nguyệt Tâm Nhu thuận lợi đột phá đến lục trọng. Đây cũng là quy công cho nàng trước đó căn cơ vững chắc, nếu không cho dù là bằng vào những tu luyện này thạch, cũng không có khả năng để hắn đột phá đến loại cảnh giới này. Thế nào? Vững chắc tại lục trọng, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nguyệt Tâm Nhu cười một tiếng. Tại nụ cười của nàng phía dưới, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đừng nhìn nàng thuộc về trong thế hệ trẻ tuổi niên kỷ lớn vô cùng loại kia, thế nhưng là loại kia đặc hữu khí chất cũng rất là để cho người ta mê muội. Đây cũng là vì gì nàng có thể trở thành một phương này địa giới mỹ nữ nổi danh một trong. Thực lực mạnh lại có thiên phú, đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ đối tượng. Đáng tiếc Nguyệt Tâm Nhu căn bản đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú. Hoàn toàn kế thừa sư tôn của nàng cũng chính là thái thượng trưởng lão tính cách. Vâng. Ngay một khắc này, không gian xung quanh nổ tung ở giữa Nguyệt Linh Tuyết hai con ngươi mở ra, một cỗ tính thực chất năng lượng xông lên trời. Thẳng vào cửu tiêu, tràn đầy không có gì sánh kịp sắc bén khí tức. Nguyệt Linh Tuyết lại vào lúc này lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo. Chỉ gặp hắn tại trên trời cao kia cơ chính mình bốn thước thanh kiếm. Liền ngay cả mảnh trời đều bị nhuộm đẫm một tầng màu băng lam. Đó là cực độ rét lạnh. Cho dù chỉ là khí tức phát tán ra trong nháy mắt, cũng có thể làm cho không gian đông kết. Nếu không phải Trần Trường Quân bảo vệ bọn hắn các vị trưởng lão, giờ phút này đều sẽ trở thành từng bộ băng điêu. Thái thượng trưởng lão lại có đột phá. Không sai, thái thượng trưởng lão trước đó kiếm đạo ý chí cũng không có mạnh như vậy, mà bây giờ mạnh không chỉ một cấp độ. Đây đã là ngay cả chúng ta đều không thể thấy rõ lực lượng. Thật là lợi hại, vừa đột phá tiên quân cảnh giới liền có thể tiến vào như vậy kiếm đạo chi thuật. Xem ra ta Nguyệt gia muốn quật khởi. Từ nay về sau, phương này địa giới, ta Nguyệt gia mới thật sự là bá chủ. Các vị trưởng lão không gì sánh được hưng phấn, thậm chí nước mắt đều nhanh chảy ra. Giờ khắc này bọn hắn đợi rất lâu, tại bọn hắn lao tổ đặt tới đỉnh phong lại đột nhiên rời đi về sau, toàn cả gia tộc đều vì vậy mà suy sụp. Thậm chí rất nhiều thần phục với thế lực của bọn hắn sẽ triệt để thoát ly bọn họ. Cũng là bởi vì trong gia tộc bọn họ không có tuyệt đối cường giả tọa trấn. Coi như không biết bọn hắn lao tổ có phải hay không chết, thế nhưng là nhiều năm như vậy đều không xuất hiện, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Tự nhiên là nhận nhiều mặt thế lực chèn ép. Trên cơ bản bên ngoài không dám, thế nhưng là vụ trộm vẫn như cũ cho các nàng áp lực không nhỏ. Nhiều năm như vậy, bọn hắn trải qua nhưng cũng là không dễ dàng. Mà bây giờ đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ. Có thái thượng trưởng lão tại phương thế giới này còn có người dám không phục bọn hắn sao? Liên xem như cái kia khắp đại lục hạch tâm chi địa, lại có mấy cái có thể cùng Nguyệt Linh Tuyết đánh đồng. Chỉ sợ một bàn tay đều có thể đến được. Kể từ đó Nguyệt gia quật khởi trên cơ bản là nhất định. Nguyệt gia cuối cùng rồi sẽ muốn trở thành phương thế giới này đỉnh phong nhất thế lực. Ông. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang xẹt qua đằng sau, Nguyệt Linh Tuyết trong hai mắt tràn đầy hưng phấn. Chính hắn cũng không nghĩ tới vô số tuế nguyệt đến nay đều không thể đột phá kiếm đạo. Vậy mà tại hôm nay cứ như vậy tại Trần Trường Quân chỉ điểm phía dưới đột phá. Lần này lực chiến đấu của hắn sẽ thành cấp số nhân tăng trưởng. Có thể nói hắn đã có thể có lấy sức một mình áp chế ngang cấp 3 vị cường giả. Nếu như là một đối một đơn đấu, lại là ngang cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí đến cuối cùng có thể đem đối phương đánh giết. Thực lực như vậy hoàn toàn có thể trở thành phương thế giới này bá chủ. Liên xem như vùng đại lục kia hoạch tâm chi địa cũng là bá chủ. Siêu. Nguyệt Linh Tuyết đi thẳng tới Trần Trường Quân trước mặt. Hai tay ôm quyền tràn ngập cảm kích. Diệp công tử hôm nay chỉ điểm tri ân không thể báo đáp, mặc kệ Diệp công tử có yêu cầu gì cứ việc 947 để chính là. Không cần khách khí như vậy. Trần Trường Quân cười nói. Bất quá câu nói tiếp theo liền triệt để người ở chỗ này đều kinh hãi. Đương nhiên trừ Nguyệt Tâm Lu. Các ngươi lão tổ truyền thừa ta muốn. Trần Trường Quân nói câu nói này thời điểm, rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người cũng thay đổi biến. Bất quá Nguyệt Linh Tuyết ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ bất quá vẫn như cũ chấn kinh. Đây chính là bọn hắn lao tổ truyền thừa. Hắn thể muốn một mực bảo vệ, những vật khác đều có thể cho. Có thể duy trì có loại này đích thật là không thể cho a các ngươi yên tâm, không phải để cho các ngươi trực tiếp giao cho ta, mà là ta đến thông qua các ngươi lão tổ khảo nghiệm. Nếu là ta thông qua, truyền thừa liền cho ta, mà lại ta cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ tài nguyên. Cùng ta có thể hứa hẹn, tại Nguyệt gia gặp thời điểm nguy cơ, không có bất kỳ người nào có thể động Nguyệt gia. Liền xem như tiên vương cũng không được. Trần Trường Quân trước hai câu nói đến là không để cho bọn hắn chấn kinh, vẫn tại suy tư có lời không. Có thể câu nói sau cùng trực tiếp để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Trước cái gọi là rung động, đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn tưởng tượng qua Trần Trường Quân là một phương đỉnh phong thế lực thái tử gia, là một phương siêu cấp tông môn truyền thừa giả. Bởi vì những cái kia trên cơ bản đều là tại tiên vương phía dưới xưng vương xưng bá nhân vật, đều là đứng tại tiên giới kim tự tháp. Chương 791, Vạn Kim Chi Nặc chương 791, Vạn Kim Chi Nặc nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Trường Quân thậm chí ngay cả tiên vương cũng không nhìn tại trong mắt, liền xem như tiên vương cũng không động được người ra. Cỡ nào bá khí lộ bên, e là cho dù là bọn hắn lúc trước lao tổ tông cũng không dám nói loại lời này. Tiên vương đây chính là hoàn toàn áp đảo tiên quân phía trên cảnh giới, là bọn hắn cả đời này đều không thể với tới, càng là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy qua cường giả. Cỡ nào thần bí cường đại, loại nhân vật này trực tiếp mở một phương vũ trụ đều có thể. Thế nhưng là Trần Trường Quân vậy mà nói có thể cam đoan tiên vương đều không động được bọn hắn. Thế này thì quá mức rồi. Trong lúc nhất thời đã để bọn hắn không cách nào tưởng tượng Trần Trường Quân đến tuột cùng có được thân phận ra sao. Chẳng lẽ lại hắn là tiên đế nhi tử? Ta đi, nếu nói như vậy, bọn hắn đơn giản chính là đụng đại vận ôm đùi trèo cao. Có như thế một tôn đại thần tại, về sau ai dám động đến bọn hắn? Mặc dù không đến mức hành hành bá đạo đi, nhưng nếu có cường giả muốn lấn bọn hắn hoàn toàn không thể nào. T. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Động tác thống nhất ngược lại là có vẻ hơi buồn cười. Nguyệt Tâm Nhu đã đánh giá rất cao Trần Trường Quân, lại không nghĩ rằng chính mình vẫn như cũng là hết ngồi đại giếng. Trần Trường Quân là tồn tại ở cao hơn bọn họ vĩ độ tồn tại, hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích. Cái này ni mà ai có thể so với hắn? Đã như vậy, cái kia Trần công tử liền xông vào một lần truyền thừa đi. Nguyệt Linh Tuyết cưỡng ép để cho mình bình tĩnh đạo. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, nàng biết Trần Trường Quân cho ra điều kiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Thú hổ lao tổ năm đó cũng đã nói, nếu là có người thiên phú dị phẩm có thể thu hoạch được hắn truyền thừa tán thành, bất kể là ai đều có thể cầm tới truyền thừa. Đã như vậy, Trần Trường Quân lại cho khó như vậy lấy tưởng tượng hứa hẹn, sao không đáp ứng chứ? Nếu như lại ra sức khước từ liền có vẻ hơi không biết điều. Có thể cùng Trần Trường Quân giao hảo hay là tận lực giao hảo, không nên tùy tiện đắc tội. Ở giữa thiên địa này thật sự có người có thể đắc tội nổi Trần Trường Quân sao? Cái này hoàn toàn chính là một tôn siêu cấp đại thần, có bao nhiêu người muốn bấu víu quan hệ à? Bọn hắn hôm nay có thể cùng Trần Trường Quân có một ít quan hệ, đều đã là người khác hâm mộ không đến. Còn không tranh thủ thời gian chân quý. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Trường Quân trong lúc nói chuyện thoáng qua biến mất, đã bắt đầu truyền thừa. Tiên quân cấp bậc truyền thừa. Mặc dù so ra kém sư tôn hắn Long Ngạo Thiên, thế nhưng tuyệt đối là rất chân quý. Có thể có được tự nhiên cũng tốt. Nói không chừng đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Huống hồ hắn muốn đem Nguyệt gia bồi dưỡng thành thế lực của mình. Hứa hẹn bọn hắn những chuyện này, đối với mình cũng rất có lợi. Mặc kệ là từ phương diện nào hắn đều không lỗ. Trần Trường Quân tâm tư kín đáo, khả viễn không phải người khác có thể đánh đồng. Muốn xem thấu hắn tâm tư, tuyệt đối không thể. Các ngươi nói Trần Trường Quân có thể hay không đạt được truyền thừa? Cái này còn phải nói sao, nhiều nhất bất quá một canh giờ khẳng định cầm tới truyền thừa. Nếu là hắn có thể được đến lao tổ truyền thừa, tin tưởng lao tổ nếu là biết, nhất định cũng rất vui mừng đi. Loại thiên tài này không biết là bao nhiêu cường giả muốn thu làm đồ đệ, đáng tiếc hắn đã là tại trong thế hệ trước đều chưa có đối thủ. Thế hệ trẻ tuổi còn có mấy cái có thể cùng hắn chống lại. Thế hệ này người trẻ tuổi thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Sự tình ra khác thường tất là yêu, nói không chừng tiếp xuống trong Tuyết Nguyệt Tiên giới xảy ra đại sự đúng là như thế, gần đoạn thời gian hảo hảo góp nhặt thuộc về chính chúng ta lực lượng, đến lúc đó mới có thể chân chính từ trong nguy cấp sống sót. Nói có lý. Trần Trường Quân tiến vào một mảnh truyền thừa chi địa, nơi này chính là một phương hàng ngàn tiểu thế giới. Khác biệt với bình thường không gian, là một phương hoàn toàn do thế giới chi lực mở ra tới thế giới. Bình thường chỉ có đạt tới tiên quân cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Vùng không gian này như vậy vững chắc, nếu ta đoán không lầm, tháng này nhà lão tổ tông thực lực đã đạt đến nửa bước tiên vương. Lại cách như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, nói không chừng nhìn bây giờ nếu như còn sống, đã vượt qua đến tiên vương chi cảnh. Thật không nghĩ tới lại có thể ở loại địa phương này gặp được loại này ít có cường hãn truyền thừa. Trần Trường Quân đối với phương thế giới này có chút cảm thấy hứng thú. Khủng bố như thế không gian, tiểu thế giới chi lực dị thường dư dả, ở trong đó tu luyện thậm chí so ngoại giới nhanh hơn gấp đôi. Hoàn toàn là lấy lực lượng mở ra tới hàng ngàn tiểu thế giới. Lớn nhỏ đại khái tương đương với 100 tháng nhà địa bàn lớn như vậy. Xem trước một chút truyền thừa đến cùng là bao nhiêu đẳng cấp. Nếu như chỉ là công pháp truyền thừa, vậy ta kỳ thật không có tác dụng gì. Nhưng nếu như là suốt đời truyền thừa, đồng thời có được vô số pháp bảo, vậy coi như kiếm lời. Nghĩ đến cái này, Trần Trường Quân trong lúc thoáng qua vượt qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp tiến vào truyền thừa hải tâm. Đây đối với phổ thông thế hệ trẻ tuổi mà nói, cần kinh nghiệm mỗi một cái cửa ải đều là cựu tử nhất sinh, thế nhưng là đối với hắn lại hoàn toàn như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Căn bản cũng không có nhận bất kỳ trở ngại. Một đường nhẹ nhõm tự tại, tất cả cửa ải đều là nhẹ nhõm thông qua. Đây đối với thế hệ trẻ tuổi dị thường gian nan, tử vong tính phi thường cao, đều ở trước mặt hắn mảy may không ngăn cản nổi. Quá trình này xuống tới hết thảy sông mười mấy quan, hoàn toàn để hắn không cảm giác được một tia độ khó. Nguyên lai cường giả loại này truyền thừa đã vậy còn quá đơn giản. Ta không phải là thiên định nhân vật chính truyền thừa này đối với ta mà nói quá đơn giản. Nhẹ nhõm như vậy liền có thể xông đến cửa ải cuối cùng, xem ra thiên phú của ta vô luận muốn đi đến bất kỳ truyền thừa đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Trần Trường Quân chắp tay sau lưng đi, cái kia một bộ nhàn tình nhã trí dáng vẻ, nếu là nhìn thấy tuyệt đối có thể chấn kinh một chỗ bên dưới. Cương giả truyền thừa vốn là nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm, đây là đối với truyền thừa giả khảo nghiệm, cho nên muốn thông qua cũng không phải là đơn giản như vậy, thế nhưng là đối với Trần Trường Quân lại không phải như vậy. Trên đường đi không chút nào nhận bất kỳ trở ngại cùng áp lực, chỉ là bởi vì tự thân quá mạnh đi, xem ra là ta quá đề cao. Đến ta loại thực lực này, loại cấp bậc này, truyền thừa đã không có bất kỳ độ khó. Đây chính là thực lực đạt tới một loại cảnh giới đằng sau có khả năng sinh ra chất biến. Giữa thiên địa còn có ta không có khả năng thông qua truyền thừa sao? Ông, Trần Trường Quân vừa mới bước vào trong đại sảnh, một cỗ to lớn lực lượng liền trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, ẩn chứa trong đó không gì sánh được lực lượng cường đại giá. Ít nhất là hắn hiện nay toàn lực ứng phó phía dưới đều không thể lực lượng chống lại. Quả nhiên như suy nghĩ trong lòng của hắn, vị cường giả này thực lực đích thật là đạt đến nửa bước tiên vương cấp độ. Tại thực lực tuyệt đối phương diện là muốn mạnh mẽ hơn ta nhiều. Chỉ tiếc lại trải qua vô số tuế nguyệt, lực lượng của hắn đã yếu bớt rất nhiều, trên bản chất cùng ta cùng so sánh vẫn tồn tại như cũ chênh lệch cực lớn. Chỉ có thể làm đến trong nháy mắt áp chế, đằng sau cố năng lượng này liền cũng đã không thể đem ta thế nào. Xem ra là muốn xác nhận một chút, ta đến cùng phải hay không thế hệ trẻ tuổi. Trần Trường Quân khỏe miệng phát họa ra dáng tươi cười. Theo tuổi tác tính, hắn đương nhiên là thế hệ trẻ tuổi. Chương 792, ta không có tư cách. Chương 792, ta không có tư cách. Dù sao đi vào thế giới này, tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ cũng bất quá mấy trăm năm. Bằng chứng ấy tuổi tu vi như vậy, tuyệt đối là từ ngàn xưa tuyệt kinh. Liền xem như cường đại nhất thời đại viết cổ, cũng không tồn tại dạng này siêu cấp thiên tài. Dù sao liền ngay cả Long Ngạo Thiên loại này siêu cấp cường giả truyền thừa đều bị hắn nắm bắt tới tay, như loại này xa xa không kịp cường giả lại thế nào có thể tới đánh đồng đâu. Đây là bản chất chênh lệch thật lớn, thực lực liền quyết định lấy truyền thừa cao thấp cấp bậc. Xem ra lần này truyền thừa có khả năng sẽ để cho ta thất vọng. Trần Trường Quân nghĩ tới đây cũng liền không nghĩ thêm nhiều như vậy, dù sao trên người hắn có các loại bảo vật đã là con số trên trời. Có cầm hay không đến truyền thừa này đối với hắn mà nói đều không có quá lớn khác biệt. Chẳng qua là ai sẽ ngại bảo vật của mình nhiều đây. Hắn cũng chỉ là muốn đem chính mình tiểu kim khố mở rộng một chút. Ong ong ong. Toàn bộ đại điện đều đang không ngừng run run, sau đó một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện. Cái này kêu là tuyệt cường lực lượng bên dưới. Trần Trường Quân tại cái kia mạnh mẽ áp bách bên trong, sừng sững bất động, phản phất mặc cho đối phương là như thế nào cường giả, đều không thể dung chuyển tâm cảnh của hắn. Giờ khắc này hắn coi là thật chủ động quân lâm thiên hạ, một đời đế vương. Tiểu gia hỏa ngươi có thể xông đến nơi này quả thực không dễ. Thân ảnh vĩ ngạn đạo, vẫn tốt chứ, thật đơn giản, 790 Trần Trường Quân chỉ là tùy ý đạo, thật tình không biết cho đối phương đả kích lớn đến mức nào, cái này hoàn toàn chính là tại thật sự đánh mặt. Nếu không phải đối phương có vô số tuế nguyện tích lũy, da mặt vẫn còn tương đối dày, giờ phút này cũng sớm đã một ngụm máu phun ra, hướng về sau khẽ đảo ngất đi. Trần Trường Quân đơn giản chính là trời sinh đánh mặt phái. Khu khu cụ. Thân ảnh vĩ ngạn ho khan một chút, lộ ra vô cùng xấu hổ. Giờ phút này chỉ có chính hắn hiểu, hiện nay chính mình lại bị thế hệ trẻ tuổi như vậy xem thường. Phải biết tại hắn cái kia thời đại, trong thế hệ trẻ tuổi không có bất kỳ một người nào có thể dám coi nhẹ loại đẳng cấp này cường giả truyền thừa. Tựa như là một phương đế quốc thái tử cũng không dám coi nhẹ. Thế nhưng là tại Trần Trường Quân nơi này thật giống như hoàn toàn không quan tâm một dạng, loại này khác biệt to lớn để hắn có chút nhớ nhung thổ huyết. Từ đâu tới yêu nghiệt, xin nhờ không cần như vậy đả kích người có được hay không? Dù sao cũng là một đời tiên quân, có thể hay không tôn trọng ta một chút? Tiểu gia hỏa, đã ngươi có thể đi đến nơi này, như vậy ngươi liền có tư cách có thể thu được truyền thừa của ta. À, có điều gì cứ nói đi, nếu có cái gì nguyện vọng muốn hoàn thành, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Trần Trường Quân móc móc lỗ thai đạo. Không phải hắn quá mức vô lễ, mà lại loại đẳng cấp này truyền thừa thật sự là bị hắn quá mức coi trọng. Hắn cấp độ quá cao, phổ thông cường giả truyền thừa đối với hắn cơ hồ đã không có chỗ dùng, thẳng đến hắn xông đến cửa này, mới rốt cục minh bạch đạo lý kia. Hắn đã đi tại cao nhất cấp độ, đã là thiên tài trong thiên tài. Đứng được cao hơn, có nhiều hơn tài nguyên, lần nữa đến một chút truyền thừa đằng sau mới có thể phát hiện, cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Cái này có lẽ chính là tầm mắt đi. Đợi đến tầm mắt cao, hết thảy đều không phải là sự tình. Ngươi, đối phương có một ít á khẩu không trả lời được. Mặt khác nói cho ngươi, đừng để ta làm vi phạm lương tâm mình sự tình, vậy ta tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì ngươi còn không có tư cách này. Trần Trường Quân nhắc nhở. Ngươi vậy mà nói ta không có tư cách, không nghĩ tới lưu lại truyền thừa ở chỗ này, lại có một ngày sẽ có người nói ta không có tư cách. Trung niên nhân trên khuôn mặt biết đầy ta là ai. Ta ở đâu? Muốn cho liền tranh thủ thời gian cho đi, ta còn có chuyện muốn đi ra ngoài. Ngoài ra ta biết ngươi cũng không có vấn lạc, đã như vậy, ngươi đem truyền thừa cho ta, đợi đến về sau gặp nhau thời điểm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái tạo hóa. Mà lại ta đã đáp ứng thủ hộ gia tộc của ngươi 3 lần trong lúc nguy nan. Ta lời hứa ngàn vàng, dạng này đến triệt tiêu đã đủ rồi đi. Trần Trường Quân ôm quyền nói. Nói như thế, lập tức liền làm cho đối phương không còn có loại chuyện gì. Nói được loại tình cảnh này, còn có cái gì có thể nói, chỉ có thể đem truyền thừa cho hắn thôi. Đã như vậy thôi, ngươi đem truyền thừa đem đi đi. Phất phất tay, tựa hồ rất không muốn gặp lại Trần Trường Quân dáng vẻ. Trần Trường Quân liền ôm quyền, trong nháy mắt rời đi phương thế giới này. Bởi vì trong khoảnh khắc đó bên trong, hắn đã cảm nhận được đối phương đem truyền thừa chi lực toàn bộ giao cho trong tay của hắn, nếu truyền thừa đã lấy được, liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Khi Trần Trường Quân rời đi về sau, nam nhân trung niên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi này quả nhiên là bất phàm hạng người, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đến ta cũng không phải là bất lạc. Chỉ là không biết hắn là tại gặp nhau đến tột cùng là khi nào đằng sau. Hy vọng lúc kia ta còn sống đi. Người trẻ tuổi này cho ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, nhất là thiên phú của hắn càng là từ ngàn xưa tuyệt kinh, ta chưa từng thấy như thế có tiềm lực người trẻ tuổi. Tựa như là những cái kia đỉnh phong nhất đế quốc thế lực mạnh nhất thiên tài cũng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Thật sự là không biết đến tột cùng là ai bồi dưỡng hắn. Hy vọng tương lai có thể cùng ngươi gặp mặt đi, tiểu gia hỏa. Nam tử trung niên thân ảnh dần dần biến mất, sau đó vùng không gian này khôi phục lại bình tĩnh, hàng ngàn tiểu thế giới tựa hồ đã năng lượng hao hết, cần tiến vào một cái khôi phục năng lượng kỳ giám sóc. Trần Trường Quân tiến vào không gian này, thời gian bất quá là 10 lần hô hấp. Nguyệt gia các trưởng lão cũng còn chưa hề nói mấy câu, Trần Trường Quân liền trực tiếp đi ra. Tốc độ này nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Nhất là Tháng Linh Tuyết, mặt mũi tràn đầy là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, ngươi không thành công sao? Lấy thiên phú của ngươi làm sao có thể lấy không được đâu? Chẳng lẽ nói là xảy ra biến cố gì? Trên mặt của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng dấu chấm hỏi. Chỉ muốn biết Trần Trường Quân đến tuột cùng là nguyên nhân gì, vậy mà trực tiếp đi ra. Dù sao thời gian ngắn như vậy uống chén trà đều không đủ đi. Chỉ có một khả năng, đó chính là Trần Trường Quân cũng không có đạt được truyền thừa, trực tiếp liền đi ra. Nếu là như vậy, khẳng định là truyền thừa có biến. Nhìn xem đám người một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, Trần Trường Quân cười nói: Các vị không cần lo lắng, truyền thừa ta đã lấy được. Ta đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ thực hiện. Trần Trường Quân bình thản bộ dáng làm cho tất cả mọi người trong đầu bên cạnh đều trực tiếp nổ tung, những lời này là có ý tứ gì à? Bọn hắn lại rõ ràng, bất quá chỉ là nói hắn đi vào chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, liền đã lấy được truyền thừa. Đây là như thế nào thiên tài nha? Đơn giản không thể tin được. Bọn hắn kiệt xuất nhất lao tổ, một đời cường giả lưu lại xuống truyền thừa, lại bị trong thời gian ngắn như vậy liền được. Phải biết truyền thừa trên cơ bản đều là khảo nghiệm thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng là Trần Trường Quân lại có thể lấy tốc độ nhanh như vậy thông qua, đồng thời cầm tới truyền thừa, đây quả thực là nghe nói quá kinh người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhân vật lợi hại như thế. Trước đó đối với Trần Trường Quân hay là quá mức đánh giá thấp. Hắn tuyệt đối là cái siêu cấp đại yêu nghiệt, một cái không người có thể so tồn tại cường đại. Chương 793, ta là ai? Ta ở đâu? Chương 793, ta là ai? Ta ở đâu? Không có gặp được cái gì khảo nghiệm sao? Nguyệt Tâm Nhu hơi nghi hoặc một chút. Hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng cường đại như thế tồn tại truyền thừa sẽ là đơn giản như vậy liền được. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này trên đời này truyền thừa cũng sớm đã bị người lấy sạch. Đích thật là có khảo nghiệm. Trần Trường Quân bình thản bộ dáng, lần nữa để cho người ta sợ hai thán phục không gì sánh được. Ngươi toàn bộ thông qua được sao? Nguyệt Linh Tuyết hỏi. Không có chút nào khó, trong nháy mắt thông qua. Các ngươi lão tổ thực lực hoàn toàn chính xác có thể, lúc trước đã đạt đến nửa bước cảnh giới của Tiên Vương. Mà lại ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn hiện nay còn chưa không có chết, chỉ sợ là bị vây ở tiên giới một nơi nào đó, nếu như trở lấy hắn đi ra, nói không chừng liền sẽ bước vào Tiên Vương cảnh giới. Trần Trường Quân đạo. Phía sau vài câu mọi người cũng không có quá mức để ý, dù sao cho tới nay bọn hắn đều là biết đến, lão tổ kỳ thật hẳn là cũng chưa chết. Chỉ là nàng vì cái gì không trở lại, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Trước mặt mấy câu mới là càng thêm để cho người ta rung động, trong nháy mắt thông qua. Còn không có chút nào khó. Giờ phút này đám người chỉ muốn nói ta là ai, ta ở đâu. Quá đả kích người, không chịu nổi. Trần Trường Quân bị sinh ra chính là đến đả kích người sao. Đại ca nhờ ngươi đừng nói nữa, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi đả kích người cũng không mang theo đi như vậy. Khóc không ra nước mắt. Giờ phút này chỉ có thể dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. Chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị đả kích thành dạng này. Vẫn là bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng thế hệ trẻ tuổi. Đây chính là thiên phú trên lệch đa bọn hắn lao tổ tông loại cấp độ kia cường giả, lưu lại xuống truyền thừa trong nháy mắt liền bị thông qua được. liền để bọn hắn những hậu bối tử tôn này làm sao chịu nổi, cố gắng vô số tùy duyên cũng không có thể đạt được thừa nhận, thậm chí ngay cả biết ở nơi nào cũng không tìm tới. Đơn giản chính là đối bọn hắn lớn nhất đả kích. Ngươi thật đúng là một con quái vật. Nguyệt Tâm Nhu cuối cùng nhịn không được nói một câu như vậy. Tất cả trưởng lão cũng toàn bộ đều là gật gật đầu. Nhìn Trần Trường Quân con mắt hoàn toàn chính là đang nhìn quái vật. Đổi mới bọn hắn đối thiên tài nhận biết, để bọn hắn lại một lần nữa nhận thức đến thiên tài chân chính, đến tột cùng có được thực lực như thế nào cùng năng lực. Cùng cái kia không thể tưởng tượng to lớn tiềm lực, là bọn hắn đời này đều không thể vượt qua. Đừng nói vượt qua, chỉ cần có thể miễn cưỡng đạt tới hắn một tia thành tựu, liền đã có thể. Nếu lao tổ xuất quan, Trần Trường Quân cũng đã nhận được truyền thừa, vậy chúng ta không lớn bằng như vậy xử lý một trận gia tộc thịnh yến. Mời chung quanh phương viên tất cả thế lực, dùng cái này đến đặt vững ta Nguyệt gia địa vị. Trần Trường Quân yến hội ngươi tham gia sao? Nguyệt Tâm Nhu cuối cùng vẫn muốn trưng cầu Trần Trường Quân đồng ý, nếu là hắn không đồng ý, không có người có thể cưỡng cầu hắn. Ta vừa vặn cũng không có chuyện gì lưu lại thôi. Cũng đẹp mắt nhìn địa phương này tiên tài đến tột cùng có thực lực như thế nào. Trần Trường Quân cười nói, tất cả mọi người cũng đều cười. Ở phía này giữa thiên địa còn có thể vượt qua Trần Trường Quân siêu cấp thiên tài. Có lẽ là có đi, nhưng là chỉ tồn tại ở những cái kia cổ xưa nhất thế lực. Tỷ như nói tiên vương cấp bậc thế lực cùng tiên đế cấp bậc. Cũng chỉ có loại tồn tại này có lẽ mới có thể có năng lực bồi dưỡng được Trần Trường Quân thiên tài như vậy, bất quá tuyệt đối cũng vô pháp đánh đồng. Mặc dù bây giờ thời đại này đích thật là thiên tài lớp lớp cường thịnh thời đại, khả năng đủ đạt tới Trần Trường Quân như vậy cũng không phải rau cải trắng một dạng, khắp nơi đều có, tuyệt đối là hi hữu nhất cũng là mạnh nhất thiên tài. Trần Trường Quân có thể tham gia, quả thực là cho ta Nguyệt gia lớn nhất mặt mũi, lần này phải làm lớn đặc biệt xử lý. Nguyệt Linh Tuyết cực kỳ vui vẻ, thậm chí thỉnh thoảng còn hướng Nguyệt Tâm Nhu ném đi một loại chỉ có hai người bọn họ biết đến ánh mắt. Loại ánh mắt này cũng không có bị Trần Trường Quân bắt được, nhưng là Nguyệt Tâm Nhu trên khuôn mặt lại toát ra một tia hồng nhuận phớt phớt, ở trong đó cũng có chút ý vị sâu xa. Các vị các trưởng lão cũng đều là nhân tình từng cái lẫn nhau ánh mắt liếc nhau, liền biết đối phương ý gì, trong lòng đều là cực kỳ vui vẻ. Nếu quả như thật là bọn hắn suy nghĩ như thế, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mấy ngày nay còn muốn hướng Trần công tử nhiều lĩnh giáo một phen. Nguyệt Linh Tuyết ôm quyền đạo, khách khí. Trần Trường Quân cũng không kéo dài, thực lực của hắn đích thật là muốn so Nguyệt Linh Tuyết mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể tại đối phương am hiểu nhất kiếm đạo phương diện cho hắn cơ hội đột phá, dạng này cũng là cực tốt. Tại kiếm đạo phương diện thế hệ trẻ tuổi đã không có người có thể cùng hắn so sánh với, dạy đối phương hoàn toàn là dư xài. Huống hồ Nguyệt Linh Tuyết kỳ thật đã lúc trước có to lớn đột phá, chân thực sức chiến đấu đã viễn siêu bước vào cấp độ này vô số tuế nguyệt lão quái vật. Có thể nói thực lực của hắn trên cơ bản có thể một cái đánh mấy cái, đánh cùng cấp bậc chính là vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nếu như gặp phải những cái kia chân chính cường đại thiên tài sau đó mỗi lần bị cướp đi, tại loại này cùng cấp bậc trong đụng chạm, muốn ngăn chặn đối phương vẫn như cũng là phi thường khó khăn. Bất quá ở phía này địa khu, tự nhiên là không có khả năng tồn tại nhân vật như vậy, còn vẫn như cũng là có thể tại phương thế giới này, có thể xương ít có đối thủ siêu cấp tồn tại. Trận này hoành động toàn cả gia tộc siêu cấp đại chiến, cùng va chạm tại kết thúc về sau, Nguyệt gia bắt đầu chuẩn bị đến hội. Xung quanh vô số thế lực đều biết tin tức này, có thể nói là bao nhiêu vui vẻ bao nhiêu sầu. Cái kia kinh khủng đại chiến, bọn hắn cũng không phải không có cảm nhận được. Tuyệt đối là bọn hắn không thể so sánh nổi. Liền xem như một chút đứng đầu nhất gia tộc, có được loại tầng thứ này cường giả, cũng cảm giác được có chút dùng mình. Bởi vì bọn hắn biết liền xem như chính mình cũng không phải đối thủ. Cùng là thuộc về một cái cấp độ thực lực, cao thấp vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Mà bọn hắn biết tại loại va chạm này bên trong, bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Kể từ đó, chỉ cần cùng Nguyệt gia quan hệ không tốt, thậm chí lúc trước từng có xung đột, đều là thấp thỏm trong lòng không gì sánh được. Cái này sẽ không phải là một trận hồng môn yến đi, đem bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tốt gõ một cái một chút. Đến lúc đó đắc tội qua toàn bộ của bọn họ đều sẽ mất hết thể diện, thậm chí không có nơi sống yên ổn, từ đây chỉ có thể thuộc về Nguyệt gia. Hắn khả năng này đại lượng thế lực đều là sầu mi khổ kiểm. Đương nhiên, cũng có một chút cùng Nguyệt gia quan hệ cực kỳ phải tốt thế lực vui vẻ không gì sánh được. Đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Kể từ đó, chỉ cần có như thế một tôn núi dựa lớn, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự tại phương thế giới này tiếp tục trường tồn. Dù sao bất kể như thế nào đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cách Nguyệt gia tỷ tỷ cây số một phương trong dãy núi, ở chỗ này có một tòa cung điện to lớn, trực tiếp đem trọn phiến ngọn núi chặn ngang chặn đứt, xây dựng ở phía trên. Rộng rãi không gì sánh được, nhìn loại khí thế này, thậm chí so Nguyệt gia kiến trúc còn muốn tới khoa trương. Bất quá loại kia bản chất năng lượng chênh lệch nhưng vẫn là có nhất định khác biệt. Trong đại điện, giờ phút này tụ tập vượt qua hơn 10 vị lão giả tóc trắng xóa. Trong bọn họ mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường đại. Chương 794, vạn tộc đến chúc chương 794, vạn tộc đến chúc liếc nhìn lại vậy mà toàn bộ đều là nửa bước tiên quân. Không chỉ có như vậy, tại chủ tọa vị phía trên cái kia ngồi nam tử trung niên thực lực càng là đạt đến nghe rợn cả người tiên quân cảnh giới. Giờ phút này không chỉ có là các trưởng lao sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, liền ngay cả vị này tiền quân cường giả cũng là sắc mặt mặt buồn rười rượi. Một vị địa vị hay là cao trưởng lao rốt cục nhịn không được mở miệng. Tộc trưởng, lần này Nguyệt gia hiển nhiên là làm vừa ra hồng môn yến. Nếu là chúng ta đi lời nói không chừng sẽ một cái đều về không được. Chúng ta vốn là cùng hắn có nhất định va chạm, thậm chí tại nhiều lần cạnh tranh bên trong, còn có thương vong to lớn. Bây giờ bọn hắn thái thượng trưởng lao đột phá, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nói xong cũng lập tức có một trưởng lao đứng lên. Sợ hắn. Bất quá là một cái tu luyện vô số tuế nguyệt mới thành tiểu tiên quân lão gia hỏa, bằng vào chúng ta lực lượng toàn bộ chung vào một chỗ, chẳng lẽ còn đấu không lại hắn? Bọn hắn có tiên quân, chúng ta cũng có. Mà lại nếu bàn về lên thiên phú lời nói, chúng ta tộc trưởng đại nhân còn muốn mạnh hơn hắn, tiềm lực cũng càng thêm cao. Tin tưởng chỉ cần hắn không có niềm tin tuyệt đối, nhất định sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Nghe hắn nói đến cái này, tất cả mọi người là lẫn nhau đối mặt bên trong gật gật đầu. Nói đích thật là có đạo lý, dù sao hai nhà đều là có một vị tiên quân cường giả, trừ phi đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng phát động chiến tranh toàn diện. Tại không có tuyệt đối áp chế thực lực của đối phương trước đó, ai sẽ tùy tiện động thủ? Bọn hắn trước đó không cam lòng, cũng là bởi vì biết Nguyệt gia có một vị thái thượng trưởng lão còn có một vị biến mất lão tổ. Cho nên cho tới nay, cho dù là thực lực bọn hắn càng thêm cường đại, cũng không dám tùy tiện đối Nguyệt nhà ra tay. Là không nghĩ tới a, bây giờ vậy mà lại có một vị thành tựu loại này cảnh giới trí cao. Kể từ đó bọn hắn coi như có chút nguy hiểm, bất quá tại thực lực ngang bằng tình huống dưới tạm thời vẫn là sẽ không động thủ. Về phần đằng sau nếu như lại đột phá một cái cấp độ, vậy rất có thể liền muốn phát động chiến tranh toàn diện. Nếu dạng này liền tham gia hiến hội đi. Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng thực lực mạnh nhất ba cái thiên tài cùng ta cùng một chỗ. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người gật gật đầu. Đây đều là gia tộc chiến lực mạnh mẽ nhất, coi như đi tới đó, đối phương có thủ đoạn gì tin tưởng muốn rời khỏi cũng không phải là không thể nào. Không chỉ có là gia tộc này, giờ khắc này ở phương thế giới này có thật nhiều gia tộc đều ngay tại làm lấy lựa chọn. Nếu có tiên quân cường giả tự nhiên đều là còn có lực lượng này, nhưng nếu như không có, ngay cả một chút lực lượng đều không có. Bất quá trận yến hội này là nhất định phải tham gia, dù sao ai không đến chính là không nể mặt mũi, đến lúc đó bị diệt cũng đừng trách người. Vừa vặn có thể cho hắn Nguyệt gia một cái lấy cớ. Cho nên tại lựa chọn lưỡng nan phía dưới, rất nhiều gia tộc đều là đối cứng lấy, áp lực cực lớn gian khổ. Bất kể như thế nào đi đều vẫn là phải đi, về phần Nguyệt gia đến cùng sẽ đem bọn hắn thế nào, liền phải đi một bước nhìn một bước. Cũng không thể bởi vì trước kia đắc tội qua bọn hắn, bây giờ cũng chỉ có thể thu dọn nhà khi cao chạy xa bay đi. Những cái kia khách đều là bọn hắn tổ tông lưu lại cơ nghiệp, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Kể từ đó, rất nhiều cường giả đều có quyết đoán, cũng bắt đầu có vô số người hướng nơi này tụ đến. Ý tứ này không chỉ có là cường giả hội tụ, càng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài hội tụ. Ở phía này trong đại lục, tiên quân là cực kỳ hi hữu, số lượng tuyệt đối không cao hơn hai cánh tay. Cho nên lần này trên cơ bản thì tương đương với chỉ cần ở phía này đại lục tiên quân cường giả đều sẽ tới tham gia. Không thể nói đến cỡ nào trọng thể, nhưng tuyệt đối đã là ít có. Mấy ngày sau, nhìn xem cái kia nối liền không dứt đến đây cường giả, cùng các thiên tài trần trưởng quân đứng tại nguy nga đại điện trên xà nhà cứ như vậy ngồi lặng lặng, trong tay cầm một bầu rượu. Hắn đang quan sát đến đây thế hệ tuổi trẻ, cùng những cái kia cường giả thế hệ trước thực lực. Muốn nhìn một chút tại trong những người này có phải hay không có thực lực cực kỳ cường đại người. Nếu là đối Nguyệt gia có uy hiếp, tự nhiên muốn đề một chút. Dù sao bây giờ Nguyệt gia mặc dù nói có cường giả tác giả, nhưng cũng không thể nói là đối cao không lo. Thế giới này cường giả quá nhiều, chỉ cần không đạt tới đỉnh phong nhất, ai cũng không dám nói mình vô địch. Hay là đến có một viên khiêm tốn tâm. Hắn chỉ là vì tránh cho có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Đây là thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là đạt đến thượng tiên hậu kỳ cảnh giới. Thật sự là yếu có thể, liền xem như những cường giả thế hệ trước này thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiên quân cảnh giới mà thôi. Liền xem như trải qua vô số tuế nguyện tôi luyện, vẫn như cũ cũng không có quá cao thành tựu. Xem ra bọn hắn tiên phú đều rất có hạn, muốn tiếp tục tăng lên phi thường khó khăn. Cái này chỉ sợ cũng là địa phương quyết định, một phương đại lục này bên trong thiên địa linh khí mặc dù so với địa phương khác vô cùng cường thịnh, nhưng nếu như cùng chân chính tiên giới khu vực trung tâm so sánh, hay là có khác biệt to lớn. Muốn ở loại địa phương này đem thực lực tăng lên, nếu như không có rất mạnh tiên phú, đích thật là rất có độ khó. Bọn hắn những người này thành tựu, trên cơ bản cũng liền dừng bước nơi này, không trần trưởng quân đối với mỗi người thiên phú thực lực đều có nhất định đánh giá. Mỗi người đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, hắn một chút liền có thể xem thấu đối phương. Phản phất tại trong đôi mắt của hắn, tất cả mọi người là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, hoàn toàn hiện hiện ở trước mặt của hắn. Đây chính là tuyệt đối sức quan sát. Tại hắn hỏa nhãn kim tinh trước mặt, tất cả mọi người hoàn toàn là trong suốt. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Không có cách nào, mạnh thật là đáng sợ. Trần trưởng quân bây giờ lực lượng tuyệt đối, giữa thiên địa thiên tài bên trong không có hắn nhìn không thấu. Cường giả thế hệ trước bên trong, chỉ cần thực lực không phải quá mạnh cũng là như thế. Nghĩ đến lần này Nguyệt gia vậy mà có được như thế một tôn cường giả. Ta thế nhưng là nghe nói ngày đó chiến đấu kinh thiên động địa, trên cơ bản đem một phương thiên khung đều cho trực tiếp hủy diệt. Loại cường giả cấp bậc này chính là như vậy khủng bố, căn bản không phải nửa bước tiên quân có thể đánh đồng. Thực lực chênh lệch thật lớn bên dưới, quả nhiên làm người ta kinh ngạc. Thật không nghĩ tới Nguyệt gia vận khí tốt như vậy, ra như thế một vị cường giả. Không hổ là năm đó đi theo ông tổ nhà họ Nguyệt tông chinh chiến tứ phương thái thượng trưởng lão, có thể đạt tới loại cảnh giới này, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xem ra từ nay về sau, Nguyệt gia địa vị sẽ càng thêm kiên cố. Cũng không phải sao, đã không có bất luận kẻ nào dám xem thường bọn hắn. Còn tốt trước đó cùng bọn hắn giao hảo, bằng không mà nói lần này tất nhiên muốn xong đời. Làm người đều là xì xào bàn tán, mà lại ngay ngắn trật tự xếp hàng đi vào, ai cũng không dám lỗ mãng. Nếu như là dĩ vãng lời nói, bọn hắn vẫn tương đối trừng dương, nhưng hôm nay thời gian không giống với, địa điểm cũng không giống với lúc trước, mặc kệ như thế nào hay là đến thu chút một chút. Chương 795, tiểu bối chi tranh chương 795. Tiểu bối chi tranh có thu liễm liền có trương dương nuôi, đây cơ hội là không cách nào tránh khỏi. Có ít người chính là lớn lối như thế. Cho dù là biết rõ Nguyệt gia đã lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn vẫn như cũ phế lối. Ăn chơi thiếu gia tính cách là sửa không được. Đều đi ra đi ra, ta Giang gia đến nhĩ đẳng còn không nhanh nhường qua một bên đi. Một đạo âm thanh chói tai trực tiếp vang lên, Trần Trường Quân nhịn không được ném đi ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì đây là Nguyệt gia yến hội, hắn cũng sớm đã trực tiếp xuất thủ. Như loại này người chính là thích ăn đòn chính mình, vì chính mình có mấy phần bối cảnh liền có thể phách lối không gì sánh được. Giang gia hắn tự nhiên là nghe nói qua, tại mấy ngày nay hắn nhưng là nghe ngóng không ít liên quan tới phương thế giới này tất cả thế lực cường đại tin tức. Cái này Giang gia liền là phi thường có thực lực. Nghe nói bọn hắn Giang gia có thể nói là cường giả vô số. Không chỉ có được một vị tiên quân cường giả, càng là có được 50 vị bán bộ tiên quân. Tại trên thực lực, tại phương này địa giới có thể đứng hàng thứ ba. Đương nhiên, là tại Nguyệt gia chưa từng xuất hiện như thế một vị cường giả trước đó. Bây giờ thực lực tự nhiên còn muốn bị trực tiếp đẩy về sau đẩy. Cường giả tối đỉnh mới là quyết định gia tộc địa vị. Chỉ cần có một vị siêu cấp cường giả tác chiến, như vậy gia tộc địa vị sẽ thẳng tắp tiêu thăng, dù sao gặp được diệt tộc đại hai, tối đỉnh phong chiến lực mới là quyết định sinh tử thời điểm. Đỉnh phong chiến lực nếu là trực tiếp bị thương, như vậy thì không có tiếp tục chiến đấu cần thiết, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đây là ai nha? Đã vậy còn quá phách lối. Người không biết sao, hắn là Giang gia công tử, hơn nữa còn là Tam công tử. Nghe nói hắn là có khả năng nhất kế thừa Giang gia gia chủ vị trí người. Thật không nghĩ tới người như vậy lại có thể kế thừa Giang gia, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Còn không phải bởi vì hắn phụ thân chính là một vị siêu cấp cường giả, chính là vị kia bọn hắn Giang gia duy nhất một vị tiên quân. Thì ra là như vậy, xem ra hay là trêu chọc không nổi nha, mau tránh ra, mau tránh ra, đừng trêu chọc đến hắn. Rất nhiều thực lực đã các cường giả mặc dù đều rất là không nguyện ý, nhưng vẫn như cũ cho hắn tránh ra. Loại cấp bậc này ăn chơi thiếu gia không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Giang gia cũng sớm đã tại phương này địa giới cắm rễ rất sâu, tồn tại vô số thuế nguyệt. Trong gia tộc, tại đã từng càng là xuất hiện qua một vị siêu cấp cường giả. Tự nhiên là để bọn hắn tại phương này địa giới luôn luôn là phi thường phách lối làm việc vô cùng trương dương. Rất có một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Mặc dù tại thế lực xếp hạng bên trong chỉ có thể xếp hạng 3 vị trí đầu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác mình tựa như là lao đại một dạng. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết mê chi tự tin. Kỳ thật tại những cái kia chân chính tồn tại lợi hại trước mặt, bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Cũng tỉ như nói hiện tại Trần Trưởng Quân hoàn toàn không có đem nó coi thành chuyện gì to tát. Nếu như ta không phải hiện tại xuất thủ không phải lúc, hắn cũng sớm đã một bàn tay chụp chết đối phương. Vừa đến đã nổ nổ hô hô tự cho là không tầm thường, người như vậy hắn không ưa nhất. Bất quá có một chút Trần Trưởng Quân vô cùng rõ ràng. Gia tộc này cường giả đỉnh cao cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là tại nào đó một chỗ nhìn xem nơi này. Đó là muốn đợi đến cuối cùng thời điểm lại đến trận, dù sao loại cường giả cấp bậc kia không có khả năng trực tiếp hiện thân xếp hàng, vậy liền có vẻ hơi quá thấp kém. Cường giả tóm lại là muốn giảng phô trương. Chúng chi là bọn hắn những này uy tín lâu năm thế lực. Cái này đúng nha, các ngươi còn dám chiếm đạo của ta, toàn bộ cùng ta tránh qua một bên đi, tại ta Giang gia trước mặt các ngươi mỗi một cái đều là rất rưởi. Cái này Giang gia Tam thiếu gia lộ ra càng thêm phách lối. Nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người không thể chơi vào, hắn cũng sớm đã đem hắn trực tiếp lột ra rút gần. Đơn giản chính là hiển nhiên ăn chơi thiếu gia, quá phách lối. Cái này hoàn toàn chính là đánh mặt đâu, mà lại cũng dám tại Nguyệt gia cửa ra vào phách lối như vậy, có thể nghĩ tuyệt đối không phải cá nhân hắn ý nghĩ là chỉ có thể là gia tộc của hắn bên trong siêu cấp cường giả cho phép hắn làm như thế. Mục đích là cái gì liền rất ý vị sâu xa. Người thông minh đều là tại lúc này một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hai nhà đều là không thể trêu chọc, liền xem bọn hắn đến cùng ai càng thêm tùy tiện. Nguyệt gia mấy cái tại cửa ra vào chiêu đãi khách nhân trưởng lão đều là nhịn không được ánh mắt bất thiện. Đã có người dám ở cửa ra vào phách lối như vậy ương ngạnh. Không chỉ có như vậy, bộ dạng này hoàn toàn là không nể mặt bọn họ. Bọn hắn mới là chủ nhà, nếu đi vào địa bàn của bọn hắn liền muốn giảng quy củ, thế nhưng là cái này Giang gia Tam công tử vậy mà như thế phách lối. Nhìn cái gì vậy, mau để cho ta đi vào. Cái này Tam công tử phách lối cũng là có nguyên nhân, phía sau hắn liền theo ba vị bản thánh trưởng lão. Mặc dù cảm giác nhà này công tử làm việc thật là có chút quá phận, vẫn như trước không có mở miệng nói cái gì. Không có cách nào, ai bảo vị công tử ca này lão cha là gia tộc người mạnh nhất. Căn bản cũng không có người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Bán bộ tiên quân lại nhiều, vậy cũng không phải tiên quân đối thủ. Là cấp độ chênh lệch thật lớn, là con kiến cùng cự long khác nhau. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt cái này Giang gia Tam công tử. Dù sao hiện tại cảnh tượng này đến xem, có rất nhiều người đều muốn đánh hắn một trận. Nếu như không chế không nổi trang diện, vậy coi như có chút không xong. Nếu để cho bọn hắn hẳn là cũng không dám làm cái gì. Là ai tại ta Nguyệt gia cửa ra vào náo sự? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, một vị uyển chuyển thân ảnh từ trong đại điện đi ra. Người này chính là Nguyệt Tâm Du. Bây giờ cảnh giới của hắn đã vững chắc tại bán bộ tiên quân lục trọng. Có thể tại loại này số tuổi vẫn còn so sánh hắn cường đại, tại phương này địa giới đã là phượng mao lân giác. Hắn đến tự nhiên là làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, không khỏi cảm thán Nguyệt gia gia chủ đích thật là một vị khuynh quốc khuynh thành hạng người. Nhân vật như vậy lại có thể trở thành nhất gia chi chủ, khẳng định là có tương đương thủ đoạn lợi hại cùng thực lực cường đại làm chèo chống. Là một cái phi thường có thủ đoạn nữ nhân. Nguyên nhân chính là như vậy Nguyệt Tâm Nhu danh tự mới có thể ở phía này địa giới đại danh đỉnh đỉnh. Cơ hồ đã đạt đến không ai không biết không người không hay tình trạng. Sự xuất hiện của nàng trực tiếp để Tam công tử điệu thấp rất nhiều. Không nghĩ tới lại là Nguyệt gia chủ. Liền âm thanh đều khách khí mấy phần. Hôm nay là ta Nguyệt gia thái thượng trưởng lão đại nhân thành tiểu tiên quân khánh điện, mong rằng Tam công tử cho cái chút tình mọn. Nguyệt Tâm Nhu tuy là nói như vậy, thế nhưng là trong ánh mắt ẩn ẩn lóe lên sắc cơ, có thể nghĩ hắn cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc chi. Nếu như hôm nay ai dám náo sự, vậy cũng chỉ có một con đường chết, điểm này liền đã đưa cho tất cả mọi người cảnh cáo. Tự nhiên là để Tam công tử hoàn toàn thu liễm lại đi. Bất quá nó trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ cùng hung ác ánh mắt, có thể nghĩ, tuyệt đối là một cái không từ thủ đoạn người. Trần Trường Quân bén nhạy bắt được điểm này, biết người này là không thể lưu. Đối phó loại người này nhất định phải giải quyết dứt khoát, không cần cho hắn trưởng thành cơ hội, cũng đừng cho hắn trưởng không quyền lực cơ hội, nếu không đến lúc đó liền sẽ có vô tận phiền phức, thậm chí tạo thành tai họa lớn. Chương 796, trực tiếp diệt sát. Chương 796, trực tiếp diệt sát. Trần Trường Quân cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Hắn không để ý, trực tiếp xuất thủ giải quyết. Tiếp sau chú ý một chút. Trần Trường Quân đứng dậy. Dám ở Nguyệt gia nháo sự, xem ra ngươi Giang gia cũng không có tồn tại cần thiết. Trước mắt thanh âm xa xa truyền đệ ra ngoài, phải biết tại thời khắc này tụ tập tại Nguyệt gia thế lực cường giả cùng thiên tài, đây chính là có mấy bạn người, đều là có mặt mũi nhân vật. Mà Giang gia là tồn tại gì, đây chính là có thể xếp hạng 3 vị trí đầu thế lực cường đại. Tựa như bây giờ Nguyệt gia cường đại lên, có thể Giang gia vẫn như cũ có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, đồng thời nội tình phi thường thâm hậu. Lại có người dám ở lúc này như vậy khiêu khích hạ giá, cái này hoàn toàn là không đem mặt của bọn hắn để ở trong mắt. Kể từ đó, hôm nay 89 phần 10 thế tất sẽ phát sinh đại chiến. Tất cả mọi người là không khỏi hướng về âm thanh kia nhìn lại. Khi thấy rõ lại là một người đứng tại đó trên xà nhà đằng sau, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Lại có thể không kiêng nể gì như thế đứng tại đó, chẳng lẽ liền không sợ Nguyệt gia báo nổi sao? Người này là ai? Nếu dám đứng ở nơi đó, hắn là không muốn sống sao? Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám uy hiếp Giang gia. Gia hỏa này có phải hay không tung bay nhà, thế hệ trẻ tuổi mà thôi, vậy mà liền dám nói ra loại này quát lác, liền không sợ dẫn tới họa sát thân sao? Ta nhìn hắn thực lực nhiều lắm là cũng chính là miễn cưỡng đạt tới thượng tiên, cứ như vậy thiên tài, ta một bàn tay có thể đánh chết 10 cái. Thật sự là không biết lượng sức. Nhưng lại tại thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đang nghị luận đều cho là hắn phải tao ương thời điểm, Nguyệt gia cũng không có bất kỳ động tác gì, thậm chí trong ánh mắt đều có sùng bái ý tứ. Loại cảm giác này liền phảng phất thấy được thần linh bình thường. Chỉ có hắn tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Không khỏi để cho người ta hơi kinh ngạc, đây là cái gì cái tình huống? Nguyệt Tâm Nhu càng là có chút ôn quyền nói, Trần công tử là có gì chỉ giáo? Nàng cung kính như thế dáng vẻ trực tiếp để ở đây tất cả mọi người là sợ hai thán phục không gì sánh được, thậm chí làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại là nhân vật như vậy sao? Bọn hắn thế nhưng là nhìn lầm. Ở chỗ này náo sự trực tiếp diện chính là Tôn Kép ngại nhép thôi trực tiếp động thủ, ta ngược lại muốn xem ai dám tiếp tục ở chỗ này náo sự. Trần Trường Quân trong ánh mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt, Nguyệt Tâm Nhu tâm linh thần hội trực tiếp xuất thủ. Quả quyết như vậy là bởi vì Trần Trường Quân cho hắn tự tin, cho nên hắn tại thời khắc này xuất thủ động tác nhanh để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng. Không có người sẽ biết, hắn vậy mà lại ở thời điểm này trực tiếp đối với Giang gia Tam công tử xuất thủ, đây chính là Giang gia gia chủ tương lai a, quả quyết như vậy là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ông, một đạo quang mang xẹt qua Giang gia Tam công tử trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Khí tức cấp tốc tiêu tán, đã không có sinh mệnh. Coi như linh hồn của hắn có thể giữ lại cũng vô dụng, trực tiếp bị Trần Trường Quân nắm trong tay. Có chút dùng sức cũng đã trong nháy mắt phá toái ra, hoàn toàn không cho hắn đi vào địa phủ cơ hội. Người như vậy Trần Trường Quân nhưng nhìn không lên. Thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một cái cũng không ít. Nguyệt Tâm Nhu quả quyết như vậy xuất thủ phương thức, trực tiếp rung động ở đây tất cả mọi người. Mặc kệ thực lực cao thấp đều vì xuất thủ của hắn, lau vệt mồ hôi. Tất cả mọi người biết Giang gia Tam công tử tầm quan trọng, cha của hắn thế nhưng là một cái tiên quân cường giả. Ở phía này địa giới, mặc kệ làm chuyện gì đều không có người dám tùy tiện đắc tội hắn. Thậm chí có chút thế lực bởi vì đắc tội hắn sẽ trực tiếp diệt đi. Chính là như vậy một vị trời sinh tiểu bá vương ăn chơi thiếu gia, lại vào lúc này trong nháy mắt vẫn lạc. Mà ra tay người hay là Nguyệt gia gia chủ. Không chỉ có như vậy, cái kia trên xà nhà người trẻ tuổi đến cùng là ai? Vì cái gì hắn một câu liền có thể để Nguyệt Tâm Nhu xuất thủ? Ông trời của ta, hắn vậy mà thật giết Giang gia Tam công tử. Lần này thảm rồi, hai nhà thế tất yếu chiến tranh toàn diện. Hai đại gia tộc toàn diện khai chiến không thể tránh được, chúng ta hay là nhanh lên tản đi đi, đến lúc đó miễn cho bà lây. Giang gia gia tộc tuyệt đối là tại phụ cận, nhìn xem con của mình sinh tử sau một khắc nói không chừng liền muốn cùng Nguyệt gia vạch mặt. Thật không nghĩ tới tháng này Tâm Nhu bình thường nhìn qua khuynh quốc khuynh thành, phản phất không biết khói lửa nhân gian, thế nhưng là xuất thủ lại như vậy quả quyết. Quả nhiên không có khả năng để bày tỏ mặt nhìn người, đây mới thật sự là nhân vật hung ác. Có thể bị vô số người chỗ biết do kiêng kỵ người, làm sao lại là một cái thiện lương hạng người, hắn nhưng là nổi danh quả quyết tâm ngoan. Sợ về sau tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Tuyệt đối là một cái có tiếng không có miếng ác ma. Rất nhiều người đều nhớ kỹ Nguyệt Tâm Nhu xuất thủ quả quyết. Biết những loại người này không thể trêu chọc. Nhưng bọn hắn càng thêm khó có thể tin chính là, Nguyệt Tâm Nhu lại là tại Trần Trường Quân một câu phía dưới liền lựa chọn độc thủ. Người này đến cùng là ai? Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng cũng không ngừng suy đoán Trần Trường Quân bối cảnh. Trần công tử còn hài lòng? Nguyệt Tâm Nhu đạo, trong tươi cười lặp đi lặp lại đang nói, ngươi nhanh khen ta nhà, ta làm ngươi hài lòng không? Lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây chính là trong lòng bọn họ nữ thần, giờ khắc này vậy mà đối với người khác như thế cái kia, bọn hắn trực tiếp muốn xúc động thổ huyết. Trần Trường Quân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Rất tốt, một cái rác rưởi mà thôi, giải quyết tin tưởng có rất nhiều người đều vui thấy kỳ thành. Dù sao loại rác rưởi này đã trêu chọc vô số thế lực, coi như ngươi không giết hắn, sau này cũng khó nói ngày nào liền bị người giết. Như vậy ăn chơi thiếu gia. Linh hồn nhân diệt đã là nhẹ hắn tam hồn thất phách ta cũng sẽ trực tiếp phá toái. Trần Trường Quân đang nói lời nói đồng thời liền đã trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực to lớn đem đối phương tam hồn thất phách trực tiếp nắm trong tay. sau đó tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, đang muốn trực tiếp bóp nát. Ngươi dám? Bàng bạc thanh âm trực tiếp truyền lại đến. Tại đạo thanh âm này bên dưới, tất cả mọi người cảm nhận được hãi hùng kiếp vía, liền ngay cả người đều bị triệt để ngăn chặn, không ai có thể tại thời khắc này có hành động. Liền xem như nửa bước tiên quân cũng hoàn toàn không hành quân. Cái này đã hoàn toàn siêu việt nửa bước tiên quân mức cực hạn có thể chịu đựng. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, đây mới thực là tiên quân cường giả giáng lâm. Sau một khắc, một bóng người phá vỡ không gian, từ không trung bên trong hư không dậm chân mà đến. Hắn chỗ đi mỗi một bước đều sẽ để không gian tản mát ra lực áp bách to lớn, sát ý kinh khủng kia đã tại lúc này không cách nào ức chế. Giờ khắc này hắn tựa như một tôn sát thần, tùy thời có khả năng bộc phát. Tựa hồ bất kể là ai, chỉ cần trêu chọc đến hắn, đều sẽ vì vậy mà vỡ lạc. Giờ khắc này hắn bày ra bá tuyệt khí thế khó có thể tưởng tượng. Đây chính là chân chính tiên quân cường giả. Cho dù là một ánh mắt, một câu liền có thể để phía dưới bất kỳ một cái nào cảnh giới cường giả đều không có năng lực phản kháng. Chương 797, là mà báo thủ, ngươi có thực lực này sao? Chương 797, là mà báo thủ, ngươi có thực lực này sao? Cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Không ai có thể cảm thấy Trần Trường Quân có thể sống sót. Trêu chọc đến như thế một tôn đại thần, cuộc chiến đấu này chỉ sợ cũng muốn trực tiếp vang dội. Chỉ bất quá làm hại bọn hắn những người vô tội này lại tới đây trở thành chốt cùng, thật là có chút rất đáng hận. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Giang gia tiên quân. Đây chính là một vị thực sự cường giả tối đỉnh. Cũng sớm đã tại vô số tuế nguyệt trước liền đã thành tiểu tiên quân cảnh giới, bây giờ nói không chừng đã đạt đến tầng thứ cao hơn. Loại tồn tại này có thể là một người trẻ tuổi có thể tùy tiện trêu chọc. Huống chi còn trực tiếp giết hắn nhi tử. Đây đã là mối thù giết con, không đội trời chung, hôm nay vô luận là ai chỉ sợ đều không thể giải quyết. Nhất định phải dùng máu đại giới đến rửa sạch. Nguyệt Tâm Nhu cũng là không thể động đậy. Tại loại cấp bậc này trước mặt, nàng cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bất quá hắn khỏe miệng nhưng thủy chung treo một tia nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn biết cái này Giang gia người mạnh nhất phải gặp tai ương. Ngươi dám sát hại con ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ai cũng cứu không được ngươi. Cùng ngươi có liên quan hết thể ta đều muốn hủy diệt. Giang gia cường giả ánh mắt tơ máu. Đó đã là không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Con trai mình bị giết, nếu như hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, đó còn là người sao? Chính mình sủng ái có nhà nhi tử, bị hắn nhận định là trực tiếp người thừa kế tồn tại, cứ như vậy chết mất. Ta chưa từng có 770 nghĩ tới hôm nay tới đây một chuyến sẽ vứt bỏ một đứa con trai. Đây chính là hắn Giang gia có thiên phú nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ chẳng qua là 8 triệu tuổi, liền đã đạt đến thượng tiên trung kỳ. Liền xem như cùng hắn lúc trước so sánh cũng là không kém nhiều. Như vậy ta chỉ cần không vấn lạc, cơ hội sẽ trở thành tiên quân. Đến lúc đó một cái gia tộc hai đại tiên quân cường giả, tất nhiên sẽ vĩnh hằng tiếp tục trường tồn. Nhưng hôm nay đây hết thảy đều biến thành bọt nước. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ Trần Trường Quân. Mặc dù hắn cũng cảm giác Trần Trường Quân trên người có một cỗ hắn suy nghĩ không thấu khí tức, thậm chí hắn căn bản là không cách nào thấy rõ Trần Trường Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Nhìn không thấu hắn, nhưng hắn vẫn như cũ phẫn nộ. Hôm nay vẫn như cũ muốn tất sát Trần Trường Quân. Tại phẫn nộ của hắn phía dưới, toàn bộ chuyển đổi thành to lớn sát khí cùng áp lực. Ở đây cường giả cơ hồ đều là không khác biệt bị áp chế. Một chút còn không có trực tiếp xuất hiện tiên quân cường giả đều là đứng ở đằng xa bầu trời, nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Bọn hắn biết hôm nay chuyện này chỉ sợ không cách nào tùy tiện giải quyết. Nguyệt gia đến tột cùng đang làm trò gì? Tháng lưu hỏa như vậy quả quyết giết người, cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Bất quá cái này Giang gia gia chủ đích thật là bảo trì bình thản, cũng không có đi lên liền động thủ, bằng không mà nói khẳng định sẽ dẫn tới đại phiền toái. Dù sao Nguyệt gia thái thượng trưởng lão bây giờ đã là tiên quân cường giả, mà lại là tương đối mạnh loại kia, cho nên hắn cũng không có đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Nguyệt Tâm Nhu, mà là đem kẻ cầm đầu nhìn về phía Trần Trường Quân. Không có Trần Trường Quân cho phép, Nguyệt Tâm Nhu cũng sẽ không làm như vậy. Ta cũng chỉ có một loại khả năng, Trần Trường Quân là Nguyệt Tâm Nhu vị hôn phu loại hình. Chỉ có khả năng này mới có thể để cho Nguyệt Tâm Nhu làm như vậy. Như thế không hề cố kỵ, nói trắng ra là chính là ăn bám thôi. Trần Trường Quân cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nhanh như vậy liền bị tất cả mọi người đánh lên một người ăn bám nhãn hiệu. Giang gia Giang Vong ấn, thiên quân cảnh sơ kỳ. Hừ, sâu kiến, và ngươi cũng muốn giết ta. Hôm nay ngươi nếu là xuất thủ, sống không quá một hơi. Trần Trường Quân thanh âm truyền vang ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sau một khắc liền bị trực tiếp đánh chết thời điểm, hắn vậy mà liền như thế hư không dậm chân đi tới trên trời cao. Mặc dù động tác không nhanh, lại là mỗi một bước đều có thể vượt ngang khoảng cách vô tận. Đứng tại đó trên trời cao, như là một tôn đại thần cho người ta mang tới cảm giác chính là uy nghiêm không thể lay động, hắn chính là quân lâm thiên hạ vương giả. Loại khí thế này thậm chí so với bọn hắn một chút cường giả đã từng nhìn thấy đế vương còn cường đại hơn. Đây là như thế nào tồn tại? Lại có thể tại lúc này tản mát ra khí thế như vậy, đây là thế hệ trẻ tuổi sao? Mà lại hắn lại có thể tại tiếp nhận tiên quân cường giả tuyệt đại bộ phận đáng sợ dưới áp lực vẫn như cũ đi hướng thượng cung. Cái này đã đủ để chứng minh một vấn đề, đó chính là hắn cảnh giới vậy mà cùng Giang Vô Ngấn giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây khả năng, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, trước cái gọi là rung động càng thêm hiện hiện trong lòng. Liên Giang Vô Ngấn cho áp lực của bọn hắn cũng ở thời điểm này bị Trần Trường Quân hoàn toàn triệt tiêu mất. Cỡ nào rung động lòng người? Bằng chứng ấy tuổi, vậy mà thành tiểu tiên quân cường giả, đây rốt cuộc là phe nào vậy nhỉ? Thực lực đủ khả năng ngồi dưỡng thiên tài, hoàn toàn đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Giờ khắc này mang tới có tính chấn động, đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trần Trường Quân tên tất nhiên sẽ vang vọng vùng thiên địa này ở giữa. Cái này nhất thời đợi Nguyệt Linh Tuyết cũng bay thẳng đến trên bầu trời. Chỉ bất quá hắn nhìn qua cực không bình tĩnh, cũng không có muốn gia nhập vào chuyện này phân tranh bên trong.
Ngươi đến cùng là ai?
Giang Vô Ngân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Trần Trường Quân.
Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ngươi chỉ là một con giun dế mà thôi.
Trần Trường Quân ở trên cao nhìn xuống, liền như là đối đãi một con kiến một dạng. Loại kia cho người ta mang tới to lớn áp bách, cho dù là Giang Vô Ngân đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn tổng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái tuổi trẻ bối phận áp chế thành dạng này. Ép hắn không thở nổi, ép tâm hắn kinh run sợ, đến mức để hắn cảm giác chính mình cách tử vong gần như thế. Cái này cũng chỉ là xuất từ một cái tuổi trẻ bối phận trên thân. Cái này sao có thể? Trên đời này thật sự có như vậy đặc sắc tuyệt diễm hạng người?
Ha ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, đừng tưởng rằng ngươi bằng vào ngoại vật đem thực lực cưỡng ép tăng lên, liền có thể cùng ta đánh đồng. Hôm nay liền để ngươi biết, như thế nào chân chính tiên quân.
Giang Vô Ngân ánh mắt trở nên trước nay chưa có hung hãn. Đó là muốn giết hết ở đây tất cả mọi người cảm giác. Cơ hồ mọi người trong lòng đều có loại cảm giác này, đó chính là nếu như không có cường giả ngăn trở, hôm nay Giang Vô Ngân thật sẽ đại khai sát giới. Bọn hắn hôm nay xem như đến nhầm địa phương, loại cường giả cấp bậc này tùy tiện một lần va chạm đều có thể để phương này dãy cung điện hóa thành một vùng phế tích. Xem ra hôm nay là thật phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời sợ hãi lan tràn ra.
Đến, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính.
Trần Trường Quân rửa mắt mà đợi. Chỉ bất quá hắn khoe miệng châm chọc khiêu khích mang tới lại là hoàn toàn xem thường đối phương. Hắn thấy, đối phương bất quá là một con giun dế mà thôi. Con kiến nhỏ muốn khiêu chiến tự lòng, sao lại có thể như thế đây?
Ta muốn ngươi chết.
Giang Vô Ngân toàn thân cao thấp thiêu đốt lên màu đỏ như máu khí tức. Hắn giờ phút này lực lượng vậy mà chợt tăng vượt qua gấp 3. Lực lượng của hắn vậy mà lấy một cái tốc độ kinh người điên cuồng đi đua xe. Mắt thấy là phải đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Loại cảm giác này phảng phất giữa thiên địa đều muốn bị hắn hủy diệt. Chương 798, ngươi tự sát đi. Chương 798, ngươi tự sát đi. Giờ khắc này hắn đã là tiến vào một cái cao độ trước đó chưa từng có. Không ai có thể ở thời điểm này cùng hắn đánh đồng. Chí ít liền ngay cả Nguyệt Linh Tuyết tại khí tức phía trên đều không có hắn cường đại. Nếu quả như thật chiến đấu, nhiều nhất chính là đánh một cái ngang tay. Lại nhiều một chút chính là áp chế một chút mà thôi. Thật đáng sợ, đây chính là tiên quân thực lực cường đại. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có cái kia bộ phát là kinh người như thế lực lượng. Đó là ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên quân cường giả chân chính chiến đấu. Ta thế nhưng là nghe nói trước mấy ngày Nguyệt gia thái thượng trưởng lão cùng một vị khác siêu cấp cường giả chiến đấu, tạo thành uy thế trực tiếp để thiên địa đều băng liệt. Đó là đáng sợ cỡ nào, đã vậy còn quá lợi hại. Ngươi cho rằng đây chính là cường giả chân chính là có thể bộ phát thực lực tuyệt đối. Nhưng như thế lực lượng kinh người áp bách lại tại áp chế hướng Trần Trường Quân thời điểm, hoàn toàn bị cách trở. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được, thời khắc này Trần Trường Quân lại hoàn toàn trở nên không giống mới. Hắn phảng phất đã thoát thai hoán cốt, trở nên trong suốt bình thường. Khí tức vậy mà hoàn toàn thu liễm. Bất quá cho dù hắn thu liễm khí tức, cái này một cô áp lực vẫn như cũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, tương phản liền như là gió nhẹ thổi tới trên mặt của hắn, chỉ có thể để tóc của hắn động mấy lần. Lại một lần nữa để Giang Vô Ngân nhận thức được Trần Trường Quân cũng không phải là trang 13. Hắn chỉ sợ là thật có được thực lực cường đại. Ngươi đến cùng là ai? Giang Vô Ngân giờ phút này ngược lại có vẻ hơi không dám động thủ. Hắn nhưng là nghe nói trước mấy ngày Nguyệt Linh Tuyết cùng một vị siêu cấp cường giả chiến đấu, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được khí tức kinh khủng kia va chạm. Người sau thực lực chỉ sợ đã đạt đến tiên quân trung kỳ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cũng không có tại trong đội ngũ, mà là tại chỗ tối quan sát đến nơi này ý kiến, cũng không có nghĩ đến con của mình bị đánh giết trong chớp mắt. Mà bây giờ cảm nhận được Trần Trường Quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn liền hiểu, ngày đó khí tức kia chỉ sợ sẽ là Trần Trường Quân. Ngươi chế tài đi, ta có thể buông tha Giang gia. Nếu không, một tên cũng không để lại. Trần Trường Quân thanh âm truyền vang ra ngoài. Cỡ nào bá khí ngôn luận, liền xem như tiên quân cường giả, hắn vậy mà cũng muốn giết. Chẳng lẽ nói hắn đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả.
Ngươi
Giang Vô Ngân bị dọa đến nói không ra lời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay chính mình vậy mà lại bị một cái tuổi trẻ bối phận dọa đến thể xác tinh thần run rẩy. Còn muốn ta lại nói lần thứ hai sao, ngươi chỉ có 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc, quá hạn không đợi. Trần Trường Quân thanh âm lại một lần nữa vang lên, Giang Vô Ngân cũng đang không ngừng nội tâm giãy giụa. Hắn biết hôm nay sợ rằng thật là đá trúng thiết bản. Con của mình đích thật là có chút khoa trương. Mặc dù nói cho tới nay đều ở phía này địa giới, không kiêng nể gì cả, không có người nào dám trêu chọc hắn, thế nhưng là bây giờ đích thật là một đạo tâm sát, mà lại là một khối ngay cả hắn vị này tiền quân đều không trêu chọc nổi tâm sát. Có lẽ từ trước đó liền đã chú định kết cục, chỉ bất quá bây giờ tại vùng vây dây chết mà thôi. Có thể nói cho ta biết ngươi thuộc về phương nào thế lực sao? Giang Vô Ngân trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Hắn đã làm tốt quyết định lấy cái chết tạ tội. Bất quá hắn trước khi chết càng muốn hơn biết Trần Trường Quân đến tuột cùng là thuộc về phương nào thế lực. Đến tuột cùng là phương nào đế quốc cường đại có thể bồi dưỡng được khủng bố như thế thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là tiên quân trung kỳ, cái này còn phải, tương lai tiên vương thậm chí là tiên đế, chỉ sợ đều có thể đột phá. Vĩnh hằng đế vương. Trần Trường Quân chỉ là có chút đạo. Có thể câu nói này lại tại trong lòng mọi người hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi. Chưa bao giờ vào hôm nay giờ khắc này cảm nhận được như vậy sợ hãi. Đế vương đây là chỉ có hình dung tiên đế mới dùng. Liền xem như tiên vương đều không được. Tiên vương cảnh giới, chỉ có thể nói đây là một phương vương giả, thậm chí là một phương hoàng giả. Thế nhưng là đế vương cũng chỉ có tiên đế cảnh giới cường giả mới có thể bị quan danh. Bọn hắn mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, mỗi một cái đều có thể hủy thiên diệt. Là thần bí nhất tồn tại kinh khủng,
muốn gặp mặt một lần cũng khó như lên trời. Truyền thuyết liền xem như tại tiên giới hạch tâm chi địa, mặc dù có không ít tiên vương, thế nhưng là tiên đế cường giả nhưng cũng cực kỳ hi hữu. Loại cường giả cấp bậc kia thật là đáng sợ. Tuyệt đối là phương thế giới này bên trên kinh khủng nhất cường giả. Sáng tạo một phương đại thiên thế giới, bất quá là tiện tay mà làm. Thậm chí liền có thể sáng tạo một phương tiểu vũ trụ đều có thể. Càng là truyền thuyết, bọn hắn có được mở một phương vũ trụ năng lực. Tiên vương có thể vĩnh hằng bất tử, tiên đế cảnh giới chính là chân chính vạn kiếp bất phục. Vô luận bất kỳ gian nan đều không thể phá hủy bọn hắn. Bọn hắn là chân chính đứng tại tiên giới cao nhất đỉnh điểm nhân vật, mỗi một cái đều không được, mà có thể được xưng là vĩnh hằng đế vương, cuối cùng là một phương như thế nào cường đại đỉnh phong thế lực. Chẳng lẽ nói Trần Trường Quân là từ tiên giới hạch tâm chi địa tới, là một phương tiên đế cường giả chỗ bồi dưỡng ra được? Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền cũng có thể giải thích ra hắn vì cái gì có thể có được lấy tiên quân cảnh giới thực lực cường đại, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả loại này mới có thể bồi dưỡng được tới đi. Phía dưới những cái kia giang gia trưởng lão cùng thế hệ trẻ tuổi mỗi một cái đều là bị hù toàn thân run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì tu vi còn có thể, chỉ sợ lúc này đã quỳ rạp xuống đất, toàn thân sủi lơ. Loại cường giả cấp bậc này còn phải. Vĩnh Hằng Đế Vương cũng chính là tiên đế cường giả. Cái kia hoàn toàn áp đảo tiên quân, thậm chí là tiên vương siêu cấp cảnh giới. Không phải nói viễn cổ đằng sau có thể đạt tới tiên quân liền không có sao. Trần Trường Quân lại có thể xuất từ loại thế lực này phía dưới. Quả thực là thật đáng sợ. Cùng loại tồn tại này đối nghịch, hoàn toàn là muốn chết. Ta hiểu được. Mạo phạm đại nhân, ta tội đáng chết vạn lần, nhưng tộc nhân của ta là vô tội. Hôm nay ta lợi dụng chết tạ tội. Nhớ kỹ giờ khắc này, Giang Vô Ngấn trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Quanh thân tản ra đáng sợ tử khí, sau đó hắn liền trực tiếp tự bạo. Cũng không có đem tự thân tu vi bạo tạc, mà là đem linh hồn chợt nổ tung. Liền xem như hắn loại cường giả cấp bậc này, một khi linh hồn bạo tạc cũng là cơ bản chết không có chỗ chôn. Cũng chỉ có hồn phách có thể bảo lưu lại đến, đi tới đất phủ bên trong. Nhìn thấy như thế một vị cường giả cứ như vậy tự sát tạ tội, trong lòng của tất cả mọi người rung động càng thêm mãnh liệt. Thậm chí sợ hãi đã hoàn toàn lan tràn đến ở sâu trong nội tâm. Cho dù là nhìn Trần Trường Quân một chút cũng có thể làm cho bọn hắn sụp đổ. Một đời cường giả hôm nay chết ở đây, mà lại là lấy hy kịch tính như vậy phương pháp. Trần Trường Quân một câu liền để hắn lựa chọn tự sát. Đang ngồi đều là rác rưởi mà thôi. Không chỉ có thực lực có thể lực gáp quần hùng, bối cảnh càng là mạnh đáng sợ. Nhất là còn như vậy tuổi trẻ. Cái này còn muốn người sống sao? Mới thật sự là hàng duy đặc kích. Nhìn thấy đem Vô Ngấn hồn phách bay ra đi tiến vào trong địa phủ. Trần Trường Quân cũng không có ngăn cản. Cái này Giang Vô Ngấn mặc dù trêu chọc với hắn, bất quá cũng đã triệt để đã chết đi. Chương 799, không ai dám trêu chọc chương 799, không ai dám trêu chọc đi tới đất phủ hắn sẽ thu hoạch được chủ sinh. Trở thành chính mình thủ hạ trung thành nhất. Người Giang gia từng cái bịch quỷ trên mặt đất. Không ngừng đập lấy đầu để cầu bỏ qua cho. Đại nhân bỏ qua cho chúng ta đi. Đại nhân cùng chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý gia nhập người ra. Sau đó chúng ta một mạng đi. Nghe khổ sở của bọn họ cầu khẩn, càng thêm làm cho người cảm thán, đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến áp bách. Coi người có được thực lực tuyệt đối thời điểm, người có thể đi tùy ý khi dễ người khác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không phải gặp được cường hãn hơn tồn tại. Mà Trần Trường Quân không thể nghi ngờ chính là cái kia ở đây chỗ, có người đều không có khả năng trêu chọc, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Lúc trước còn chuẩn bị chỉnh ra một ít chuyện, cho Nguyệt gia một hạ mã uy, cả đám đều biết điều. Tại loại ngoan nhân này trước mặt, ai dám làm càn? Mà lại tất cả mọi người minh bạch, từ nay về sau Nguyệt gia địa vị sẽ không gì sánh được kiên cố. Một phương này địa giới tất cả thế lực đã không có bất luận kẻ nào dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Trần Trường Quân chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Không khỏi cảm thán, Nguyệt gia thật đúng là vận khí cất chó có thể bị cường giả loại này coi trọng. Lần này thật là gà chó lên trời. Gia nhập Nguyệt gia hoan nên, không gia nhập rời đi cũng không cản trở. Trần Trường Quân phất phất tay. Người Giang gia cả đám đều ngầm hiểu. Chạy so con thỏ đều nhanh. Mau về nhà thu thập xong chuẩn bị nên đón Nguyệt gia thống trị. Chỉ là đổi một vị gia chủ mà thôi, có như thế một vị cường giả chỗ dựa, bọn hắn minh bạch, đi theo Nguyệt gia lăn lộn sẽ chỉ càng thêm quan minh. Không có chút nào thua thiệt. Bên kia mấy vị kia coi là lão sư ở phía xa thấy, chẳng lẽ là còn muốn bày rối? Trần Trường Quân nhìn về phía xa xa chân trời, lấy hắn sức quan sát, loại cường giả cấp bậc này căn bản là không cách nào lẩn tránh tự thân khí tức. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương vị trí chính xác. Vị đại nhân này nói đùa, chúng ta đều là đến chúc mừng, không dám có bất kỳ tâm tư. Ba vị tiên quân nhao nhao hiện thân, bọn hắn đều riêng phần mình đại biểu một cái gia tộc. Giờ phút này trên mặt chỉ có cười bồi. Cái này tại dĩ vãng đều là rất khó phát sinh. Dù sao có thể để bọn hắn dáng tươi cười mà chống đỡ chính là ít càng thêm ít. Không dám liền tốt, nếu không ta không để ý tự mình động thủ. Trần Trường Quân lại một lần nữa nhắc nhở đến. Đúng đúng đúng. Ba người lập tức đạo, không dám có bất kỳ lời oán giận. Ở thế giới này thực lực chính là địa vị, có thực lực tuyệt đối làm nội tình, còn có cường đại bối cảnh liền tuyệt đối không có khả năng có người sẽ đi trêu chọc. Ai sẽ chán sống a? Huống chi Trần Trường Quân làm việc quả quyết, như vậy sát phạt quyết đoán, trêu chọc với hắn, hoàn toàn là đến không được bất kỳ chỗ tốt nào. Những người khác tiếp tục đi, các ngươi bận điệu, coi như ta không tồn tại. Trần Trường Quân nói xong liền tiếp theo tại cái kia uống rượu. Mà tại thời khắc này, mặc kệ là thực lực mạnh bao nhiêu, toàn bộ đều nhao nhao thành thật thật xếp hàng, đứng một cái so một cái thẳng. Sợ Trần Trường Quân sẽ không cao hứng giết bọn hắn chơi đùa. Một tôn này sát thần hay là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Nếu ai dám trêu chọc hắn, vậy đơn giản là ngại chính mình sống quá dài. Trần Trường Quân tại đó cũng không chỉ là vì uống rượu, hắn đang uống rượu ở giữa từ cái này chín bên trong, không ngừng tu luyện, đem tự thân cảnh giới cất cao. Mà lại hắn từ trong rượu này lĩnh ngộ kiếm ý có thể tại cồn phía dưới, để hắn tôi diễn tinh thần kiếm điển đằng sau kiếm pháp. Hắn có loại cảm giác một chiêu uy lực kiếm pháp sẽ càng khủng bố hơn. Một khi khống chế chiến lực của hắn còn sẽ có một cái cự đại tăng lên. Vậy hắn cũng sắp rời đi nơi này. Hôm nay sở dĩ quả quyết như vậy, chính là muốn cho những địa phương này thế lực minh bạch, không cần đối nguyện nhà đạo thủ, bằng không mà nói hắn sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Mà lại Trần Trường Quân nói tới cũng đích thật là sự thật. Thật sự là hắn có được cường đại bối cảnh, dù sao hắn nhưng là nắm trong tay toàn bộ luân hồi địa phủ. Hắn chính là đế vương. Bất luận cái gì hồn phách đều do hắn trưởng khống. Dưới loại tình huống này, nói là đến từ Vĩnh Hằng Đế Vương có cái gì không đúng sao? Phải biết thủ hạ của hắn bên trong, thậm chí có đã từng đánh thắng được nửa bước tiên đế cấp bậc. Bất quá thực lực đến nay còn chưa không có khôi phục lại lúc đầu đỉnh phong. Bất quá chắc hẳn cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn thậm chí có khả năng tại sau khi trùng sinh thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn, đột phá một cái kia giới hạn. Lấy sự cường đại của hắn nội tình nói mình thân thể có được cường đại bối cảnh hoàn toàn không có cái gì ngượng ngùng. Dù sao đây cũng là một loại thủ đoạn, cũng không thể nói đi tới chỗ nào đều là vô cùng thành thật, liền nói chính mình không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Đây không phải là đuổi tới chịu chết sao? Trần Trường Quân cũng không phải ngu như vậy còn. Hắn nhưng là nhân vật chính trí thông minh vẫn là vô cùng online. Đã có rõ ràng hơn càng ngộ, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể lĩnh ngộ một đạo tiếp kiếm pháp không ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong. Trần Trường Quân nghĩ tới đây đã có bước kế tiếp chỗ đi. Đây không phải là cái gọi là thành chủ chọn rể sao? Hắn ngược lại là muốn đi xem một chút nơi đó thiên tài lại là dạng này. Toàn bộ yến hội nói thật ra, chính là vì chứng minh nguyện gia thực lực. Cũng là vì gõ một cái những cái kia đối bọn hắn không có hảo ý thế lực. Dùng cái này cơ hội để bọn hắn minh bạch ai mới là chân chính vương giả. Tại phương này địa giới không có bọn hắn phách lối chỗ trống. Nếu có Trần Trường Quân xuất thủ, tự nhiên làm cho tất cả mọi người cũng không dám qua trường, toàn bộ đều là quý củ. Cho dù là thiên quân, cũng giống như thế. Thế nhân đều phi thường rõ ràng, thiên tài như thế không thể trêu chọc, không dùng đến bao nhiêu năm, Trần Trường Quân nói không chừng liền có thể bước vào đến tiên vương. Cho đến lúc đó một bàn tay có thể chụp chết một phương này rộng lớn vô biên đại lục. Mặc dù sẽ khắp nơi bị nguyệt gia chèn ép, thế nhưng không có cách nào nha, đây chính là thực lực không bằng người. Tại yến hội kết thúc về sau, cái kia một phân thành hai trong đại điện, chủ tọa vị bên trên nam tử trung niên ánh mắt băng lãnh. Không còn nghĩ đến tháng nào nhà có như thế chỗ dựa. Loại cấp bậc này tồn tại, hoàn toàn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Coi như con ta đã trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền, chúng ta cũng không thể động người ra. Tên thiên tài này thật là đáng sợ. Đúng đúng đúng, chỉ có thể tận lực kéo tốt quan hệ, coi như lấy sau nguyệt gia thế lớn, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp. Đúng vậy a, ai bảo bọn hắn có được to lớn như vậy chỗ dựa? Không phải chúng ta có thể so sánh, chỉ có thể nhận thua. Bất quá, Huyền Thiên Tông cực kỳ cường đại, nếu như là trưởng lão cấp bậc liền xem như cái này Trần Trường Quân hẳn là cũng không dám làm gì được chúng ta. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người là gật gật đầu. Lời ấy nói rất là có đạo lý, cái này Trần Trường Quân đích thật là lợi hại, nhưng nếu như là Huyền Thiên Tông trưởng lão, tin tưởng hắn cũng nhất định phải nể tình. Có thể nhìn ta mà có thể hay không trở thành trưởng lão, nếu là hắn thành trưởng lão ngày chính là chúng ta cùng Nguyệt gia trở mặt thời điểm. Tốt. Trần Trường Quân nhìn xem chỗ kia có trưởng lão thậm chí còn có Nguyệt Linh Tuyết Nguyệt Tâm Nhu đưa chính mình. Trần Trường Quân cười một tiếng hướng bọn hắn phất phất tay. Không cần như thế xấu não, sau này còn gặp lại ngày khác gặp lại. Chương 800, quân cấp hội đấu giá chương 800, quân cấp hội đấu giá Trần Trường Quân nói xong vừa định rời đi, Nguyệt Tâm Nhu liền đột nhiên lôi kéo Trần Trường Quân tay. Ngươi sẽ còn trở về sao? Lúc nào trở về? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Liên tục ba câu nói trực tiếp để Trần Trường Quân sửng sốt. Đừng nói là hắn, xem như các vị trưởng lão cũng là một cái trợn mắt hốt mồm, sau đó ngầm hiểu. Đều là cười không nói, lẳng lặng nhìn. Nguyệt Linh Tuyết càng là muốn nói, đồ đệ a, ngươi mau đem hắn giải quyết. Gả cho hắn, gả cho hắn. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Vùng thiên địa này không bao lâu nữa liền sẽ vang dội tên của ta. Đợi ta xưng đế thời điểm, hậu ngươi Nguyệt già vĩnh hằng không vẫn. Trần Trường Quân đạo. Ta không phải nói cái này, ta nói là ngươi. Mới nói được tháng này Tâm Nhu nước mắt đều nhanh chảy ra. Trần Trường Quân có chút đầu to, này làm sao còn khóc nữa nha. Ai, ta cái này đáng chết bị lực. Trần Trường Quân xoa xoa Nguyệt Tâm Nhu đầu. Chờ lấy ta trở về. Câu nói này cũng không có trực tiếp nói thẳng. Có thể chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều biết hắn có ý tứ gì. Trần Trường Quân nói xong liền người nhẹ nhàng rời đi, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Sau đó không gian đóng lại, một trận tiềm điện giao nhau mà qua, Trần Trường Quân biến mất. Một đời thiên tiêu, có hắn tại, sợ là không bao lâu toàn bộ tiên giới đều muốn bị lật đổ. Nguyệt Linh Tuyết cảm thán bật phần. Các trưởng lao khác cũng đều là gật đầu. Bọn hắn cũng bị Trần Trường Quân ưu tú bị chấn động một lần lại một lần cảm giác được chính mình là cỡ nào rác rưởi. Hoàn toàn là trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại. Không người có thể siêu việt loại kia. Loại nhân vật này chỉ cần không chết, nhất định là có thể trở thành tiên vương thậm chí xứng đế. Ngươi nha đầu này đừng tương cảm, hắn không phải đều nói rồi sao, để cho ngươi chờ lấy hắn. Thật không nghĩ tới à, đồ nhi ta vẫn rất có thủ đoạn, vậy mà để loại này thiên kiêu đều đối với ngươi có ý tứ. Không sai, vi sư không có uổng phí dạy ngươi. Nguyệt Linh Tuyết cảm thán. Chán ghét ra sư tôn, ngươi nói cái gì đó. Nguyệt Tâm Nhu đỏ bừng mặt. Hắn giờ phút này nơi nào còn có một đời gia chủ phong phạm. Trần Trường Quân rời đi phương này địa giới đằng sau. Hướng về càng thêm chỗ sâu đại lục hạch tâm chi địa mà đi. Tại phương thế giới này quá mức rộng lớn, liền chỉ là Nguyệt gia chiếm cứ địa bàn, cũng đã là một phương hàng ngàn tiểu thế giới cấp bậc. Huống chi cái kia càng rộng lớn hơn địa giới. tiên quân cường giả đã có thể đạt tới cực kỳ đáng sợ lực bộc phát, hủy diệt hàng ngàn tiểu thế giới vây tay một cái. Còn nếu là có thể đột phá đến tiên vương cấp độ, một bàn tay hủy diệt một phương đại lục, một phương tinh không cũng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là cấp độ khác biệt đủ khả năng đạt tới lực phá hoại khu. Cường giả chân chính trước mặt hết thảy có thể phá. Trần Trường Quân lấy xuyên thủng không gian đi đường có thể đem thời gian rút ngắn gấp 10 lần. Lấy thực lực của hắn chỉ cần bạo phát xuống, xuyên thủng không gian là cực kỳ đơn giản. Hiện nay cho dù hắn không hoàn toàn bộc phát thực lực, dưới tình huống bình thường đều có thể phát huy ra nửa bước tiên quân thực lực. Một khi sử dụng một chút thủ đoạn tiên quân trung kỳ, nếu là hắn thật không hề cố kỵ, quyền lực sử dụng tất cả năng lực thậm chí có thể bộc phát ra tiên quân hậu kỳ thực lực. Lấy cường đại như vậy lực lượng, không người có thể dung chuyển hắn. Ta đã cho Nguyệt gia bố hạ một đạo càng mạnh viễn cổ trận pháp, hy vọng trận pháp này có thể tại ta không tại thời điểm bảo vệ bọn hắn. Trần Trường Quân nghĩ tới đây liền không nghĩ nhiều nữa. Nguyệt gia có một đạo càng mạnh hữu lực trận pháp, hắn chẳng qua là tại trận pháp kia bên ngoài bố trí lại một đạo. Có song trọng bảo hiểm phía dưới mới có thể yên tâm. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Trần Trường Quân bay ở một tòa cự đại thành thị trên không. Đây là một phương đại lục này loại này đứng hàng đệ nhất thành thị, tên là Gió Báo Thành. Trần Trường Quân từ trên cao nhìn lại, phát hiện người ở đây sơn nhân biển. Ở trên cảnh giới phổ biến muốn so thành kiến chi địa cường đại quá nhiều, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được thượng tiên cảnh giới. Liền xem như nửa bước tiên quân cũng có được cực cao số lượng, chí ít tại tỷ lệ phương diện cao hơn chí ít gấp 5 lần. Đương nhiên, tiên quân vẫn như cũng là cực kỳ hi hữu. Tại phương này địa giới tối đa cũng chính là có cái mười mấy 20 vị. Nghe nói không, thành chủ nữ nhi muốn tỷ võ chọn rể. Nghe nói thành chủ nữ nhi khuynh quốc khuynh thành, nếu như có thể thấy phương dung, vậy nhưng thật sự là giá trị. Còn không phải sao, thành chủ chi nữ tuyệt không phải phàm vật. Nếu là có thể trở thành con rể của hắn, vậy còn không đến bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Người đang suy nghĩ gì đấy, loại người này sao lại coi trọng chúng ta những phàm phu tục tử này. Chỉ có thiên tài chân chính có thể xứng với nàng. Đáng tiếc, ta không có thực lực. Trần Trường Quân đi ở trong đám người nghe bọn hắn nghị luận. Cũng không hề để ý quá nhiều, một vị thành chủ nữ nhi mà thôi, tại Trần Trường Quân xem ra ngay cả làm nha hoàn đều không thích hợp. Hắn là nhân vật bậc nào loại tồn tại này, chẳng qua là một kẻ phàm phu tục tử. Cũng chỉ sẽ để cho những người này cảm giác được giống như cao không thể chạm một dạng. Kỳ thật hắn thấy cũng chỉ là một cái rác rưởi thôi. Có ít người chính là không có tự mình hiểu lấy. Tự cho là chính mình giống như rất như một dạng, ai cũng không xứng với chính mình, nhưng trên thực tế tại chính thức cường giả xem ra bất quá là một cái rác rưởi. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên thành chủ này nữ nhi hình dạng thế nào. Nếu là xấu đến cùng như hoa một dạng, vậy ta đánh trước một trận lại nói. Nghĩ tới đây Trần Trường Quân ẩn nấp khí tức lấy tất cả mọi người không phát hiện được thân hình, tiến vào thành chủ nữ nhi chỗ trong tử lâu. Ngoại giới đều là bị vây chật như nêm tối, đều muốn thấy nàng phương dung. Thế nhưng là nàng lại ngồi tại trong nhã gian tự mình đạn lấy đàn. Trần Trường Quân lặng yên xuất hiện, nhìn xem cái này nữ tử che mặt. Bóng lưng thật là rất không tệ, chỉ là không biết chính diện có thể hay không hủ chết người. Mà lại đàn này cũng liền miễn cưỡng. Tại Trần Trường Quân xem ra không gì hơn cái này. Hắn nhưng là âm vui phương diện tiên tài, tùy tiện bắn ra một khúc cũng có thể trở thành lưu danh bách thế thần khúc. Nữ tử này ở trước mặt hắn chẳng qua là múa rượu trước cửa lỗ ban mà thôi. Trần Trường Quân nhìn về phía chính diện, lấy nhãn lực của hắn xuyên thấu qua mạng che mặt, có thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Lúc đó thấy rõ đằng sau, lại cũng chỉ là lắc đầu. Cũng tạm được đi. Nếu như quả thực là so ra hơn nhiều lời nói, cùng Nguyệt Tâm Nhu không sai biệt lắm, thậm chí còn so ra kém, thậm chí xa xa không kịp Nguyệt Tâm Nhu sư tôn Nguyệt Linh Tuyết. Liền cái này còn xưng là khuynh quốc khuynh thành, bị vô số người thổi phồng tự tiên. Trần Trường Quân thật đúng là tưởng rằng cái gì siêu cấp mỹ nữ, cái này đều đạn cái gì nha. Trần Trường Quân bất đắc dĩ nói, thật tình không biết hắn đã bị nghe được. Là ai? Mau ra đây. Hắn vừa nói chuyện, ngoài cửa hai tên hộ vệ liền vọt vào tiểu lâu nhã gian. Nhưng vô luận bọn hắn dùng bất kỳ thủ đoạn gì đều không phát hiện được khí tức. Nói cách khác căn bản không có. Tiểu thư, nơi này không ai. Không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng cảm giác sai. Vừa rồi rõ ràng liền có người nói chuyện, hơn nữa cách ta rất gần. Trần Trường Quân giờ phút này cũng sớm đã lui ra. Như là đã thấy được cái gọi là thành chủ nữ nhi dung mạo, cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Bình thường rồi. Thật là thổi có thật lợi hại. Trần Trường Quân đến chỗ này lớn nhất phòng đấu giá. Bảng hiệu viết rõ báo phòng đấu giá. Chương 801, thần thánh phương nào? Chương 801, thần thánh phương nào? Danh tự ngược lại là rất bá khí, chỉ là không biết bên trong bán đồ vật có phải hay không cũng như danh tự như vậy có phái đoàn. Trần Trường Quân trầm tư. Sau đó một cước đạp đi vào. Không thể không nói, cái này rõ báo phòng đấu giá không hổ là nơi đây lớn nhất phòng đấu giá một trong. Sửa sang chi xa hoa, hiển thị rõ thổ hào khí chất. Có thể ở loại địa phương này lái nổi phòng đấu giá, coi như thực lực bản thân không mạnh, đó cũng là tuyệt đối có cực kỳ cường hãn bối cảnh. Nếu không thất phu vô tội, mang ngọc có tội, thu nạp nhiều bảo vật như vậy, nếu là không có đủ thực lực đi thủ hộ, đều sớm đã sinh bị cướp hết. Vị công tử này, xin lấy ra thân phận bài của ngươi, vô luận là ai tiến vào gió báo phòng đấu giá, đều được đăng ký. Tiến vào gió báo trong phòng đấu giá, có người chuyên đăng ký. Danh tự tính danh đến từ chỗ nào? Thế lực nào? Chờ chút, những này đều muốn đăng ký. Vừa mới bắt đầu cảm thấy không có gì, có thể gặp được phía sau Trần Trường Quân ánh mắt băng lãnh. Đang làm gì đó? Cha như thế cẩn thận. Ta nhẫn mại là có hạn độ. Trần Trường Quân khí thế đột nhiên phóng thích mà ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại để nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy chục độ. Phảng phất xa vào đến vô tận băng hàn bên trong, liền ngay cả không khí đều kết lên từng tầng băng xương. Đây là khí thế tạo thành, mà cũng không phải là nó tự thân sinh ra băng thuộc tính. bởi vì hắn bản thân liền không trưởng khống loại năng lực này, chỉ là bằng khí thế liền có thể đạt tới như vậy. Trong nháy mắt liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Những cái kia nguyên bản còn tại người xếp hàng còn tại cười trên nỗi đau của người khác, mỗi một cái đều là lộ ra cẩn thận ánh mắt, không ngừng đánh giá Trần Trường Quân. Bọn hắn vậy mà nhìn sai rồi, người trẻ tuổi này không đơn giản. Trong nháy mắt đó bên trong thả ra sát lục ý chí vậy mà đều đã đạt đến thực thể hóa. Đây là chỉ có thực lực cùng bản thân giết chóc đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng mới có thể phóng xuất ra. Sát khí thực thể hóa, đó cũng không phải là người người đều có thể làm được. Tại trong tòa thành này, phàm là có thể làm đến như vậy không khỏi là chân chính nhân vật đứng đầu. Đó là ai đều không muốn trêu chọc tồn tại. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại có thể ở chỗ này gặp được, quả nhiên là làm bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới ta vậy mà nhìn sai rồi, người trẻ tuổi này thực lực vậy mà đáng sợ như thế. T. Lợi hại thật cường đại sát lục ý chí. Chỉ bằng sát khí đã phóng thích, đã đạt tới như vậy băng hàn thiên đế tình trạng. Sát khí ta không bằng hắn, chỉ sợ thực lực ta cũng không bằng hắn. Nhân vật bực này tự nhiên sẽ có thân phận không tầm thường bối cảnh. Cho dù có bối cảnh cũng vô dụng, ở chỗ này gió báo phòng đấu giá nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Cũng không nên quá sớm có kết luận, ta xem ra người trẻ tuổi này có thể không kiêng nể gì như thế, cũng nói do nó có cường đại át chủ bài. Nói như thế, ngược lại là có mấy phần đạo lý, dựa mắt mà đợi đi. Đám người xem kịch, chỉ có đối mặt với sát khí nam tử trung niên cảm nhận được áp lực mới là lớn nhất. Vốn cho rằng Trần Trường Quân là một cái sứ khác tới, muốn làm khó dễ hắn một chút, thuận tiện từ trong tay hắn cầm tới một chút tiền tài làm ra trận vé vào cửa. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này như vậy không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp dùng sát khí đè người. Tại đối mặt loại sát khí này bên dưới, liền xem như thực lực của hắn cũng không chỉ có là câm như hến. Phải biết hắn đã đạt đến thượng tiên sơ kỳ. Mặc dù thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng có thể ở chỗ này đăng ký đã nói lên hắn tại gió bao trong phòng đấu giá cũng có được không nhỏ bối cảnh. Cho nên nhưng phàm là vào không được phòng đấu giá, đều sẽ cho hắn mặt mũi. Cho tới nay hắn chất béo cũng rất nhiều. Khoảng chừng nơi đó đăng ký liền có thể để hắn mỗi ngày có không tầm thường thu nhập. Thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà gặp được cái kẻ khó chơi. Thật là có một loại đá đến đĩa sắt cảm giác. Hòa hoan mấy phần, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ có mấy phần cường ngạnh. Công tử, ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này độc thủ, nơi này là ta gió báo phòng đấu giá bất luận kẻ nào cũng không thể ở chỗ này độc thủ. Không phải vậy chính là cùng ta gió báo phòng đấu giá là địch. Tại loại này truyền bên trong, còn không có bất luận kẻ nào dám làm như thế. Liền xem như phụ thành chủ cũng không được. Trong giọng nói của hắn ẩn ẩn có uy hiếp ý tứ. Trần Trường Quân cười lạnh, quả nhiên ở đâu đều sẽ có người như vậy. Bất quá hắn chính là ưa thích để loại này tự cho là đúng, cho là mình thân phận bối cảnh có thể trở thành chính mình cường hãn nhất thủ đoạn, không kiêng nể gì cả tự cho là đúng người biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đã ngươi chết sớm, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chọc tới người không nên dây vào. Hiện tại ngươi có thể đi. Trần Trường Quân sát khí đột nhiên phóng thích, lần nữa tăng cường gấp trăm lần có thừa. Lần này không chỉ là đem nam tử trung niên ép không thở nổi, càng làm cho hắn trong nháy mắt nổ tung. Đường đường thượng tiên sơ kỳ gió báo phòng đấu giá thành viên cứ như vậy bị thương. Liền xem như sau đó một khắc xuất hiện tại trung niên nam tử bên cạnh người áo đen vậy mà cũng không có tại Trần Trường Quân trước khi xuất thủ cứu hắn. Chính là như thế đột nhiên hoàn toàn không cho ngươi phản ứng bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem đã chết không thể chết lại trung niên nhân, người áo đen trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Sát khí cũng là đột nhiên phóng thích. Ngươi cũng dám tại ta gió báo phòng đấu giá giết người, ngươi tốt gan to. Tốt, nhìn thấy ta gió báo phòng đấu giá hồi lâu không có xuất thủ, đã có người quên đi, ở chỗ này không cho phép lúc ních tay. Đã như vậy ngươi hôm nay cũng không thể rời đi. Trong áo bào đen thanh âm nam tử khàn khàn đạo sau đó một đôi, băng lạnh đến cực hạn con mắt lóe lên mà hiện. Liền xem như Trần Trường Quân đều đối với đối phương sát ý lạnh như băng kia không khỏi gật đầu. Thực lực của đối phương tuy nói chỉ có nửa bước tiên quân, thế nhưng là cái kia một cỗ thả ra sát ý lại cực kỳ cứng hãn. Có thể nói đối phương giết người tuyệt đối là một cái con số trên trời. Loại người này nếu như không phải trời sinh sát ý cực mạnh, đó chính là vào ngày kia giết chóc bên trong rèn luyện ra được. Nếu như là người trước lời nói còn tốt, nhưng nếu là người sau đích thật là một nhân vật lợi hại. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, Trần Trường Quân không để ý chút nào. Chỉ bất quá số rất ít nhìn xem loại này tương đối nhân vật lợi hại, có chút hứng thú mà thôi. Nhìn thấy không? Nếu là hắn, thật không nghĩ tới hắn còn sống. Vị kia đã từng sát thần. Nghe nói hắn không có danh tự, không có bất kỳ người nào biết hắn dáng dấp ra sao, chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí đã từng dưới cơn nóng giận hình diện một cái thành. Nửa bước tiên bước cường giả, mà lại đã đột phá thất trọng, loại nhân vật này coi như tại tòa thành này cũng cực ít. Thật sự là không nghĩ tới tuổi còn trẻ vậy mà tìm đường chết, không biết tại gió báo phòng đấu giá không có khả năng quá phách lối sao. Trước nhìn xem đi, ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. A, có đúng không, không để cho ta rời đi. Cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay không. Khuyên ngươi một câu, coi như ngươi phòng đấu giá vị kia tiên quân, cũng không dám đối với ta nói như vậy. Chương 802, lại tới một cái tìm đường chết chương 802, lại tới một cái tìm đường chết ngươi rất có đảm lượng a. Trần Trường Quân lộ ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá trong nụ cười này nhìn xem trong mắt mọi người phảng phất từ trong địa ngục bỏ ra tới vạn thế ác ma, tùy thời chuẩn bị thu hoạch tất cả sinh mệnh. Tại thời khắc này mặc kệ ra sao thực lực, cho dù là nửa bước tiên quân cũng nhao nhao cảm nhận được không có gì sánh kịp áp bách. Nhất là cái này một cố áp bách là nhằm vào người áo đen. Tại Trần Trường Quân áp bách dưới, coi như hắn là nửa thất trọng bước tiên quân cũng bị giam cầm tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt băng lãnh đã triệt để thay đổi, biến thành rung động. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại thời khắc này bị áp bách dưới đi. đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngươi
đến cùng là ai? Trong thanh âm không khỏi có mấy phần rung động cùng sợ hãi thán phục. Ta là ai không trọng yếu là ngươi sắp là một người chết. Đấu giá còn muốn tiếp tục giết ngươi tự nhiên cũng muốn, cút ra đây cho ta đi, hôm nay mệnh của ngươi ta đã thu. Trần Trường Quân trong lúc nói chuyện phất tay cũng đem không gian hoàn toàn chuyển đổi, các loại tất cả mọi người kịp phản ứng, chính mình liền có thể phát hiện bọn hắn đã xuất hiện ở phòng đấu giá bên ngoài trong bầu trời. Đây là cỡ nào rung động, vậy mà tiện tay ở giữa liền để ở đây chỗ, có người đều chuyển đổi không gian vị trí. Đây là bình thường chỉ có đạt tới nửa bước tiên quân cảnh giới cực cao mới có thể làm đến. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này sở dĩ dám lớn lối như vậy, là bởi vì hắn có được thực lực cường hãn làm nội tình. Nguyên lai căn bản cũng không cần tuân ra bối cảnh của chính mình, cho dù là bằng vào thực lực, hắn đều có thể lợi hại như vậy. Đây chính là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc sắc tuyệt diễm nhân vật. Chơi ạ, không gian chuyển hóa không sai, chính là không gian chuyển đổi. Lại có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người trong lúc vô tình liền đợi ở bên ngoài, loại này đối với lực lượng không gian rất nhỏ khống chế vượt xa tưởng tượng của ta. Xem ra hắn so với chúng ta dự đoán còn cường đại hơn. Thật là nhìn lầm, còn tưởng rằng hắn là muốn chết tự nhận thân phận bối cảnh bất phàm liền phách lối ăn chơi thiếu gia, hiện tại xem ra là chúng ta hết ngồi đáy giếng. Như vậy tuổi trẻ liền có loại thực lực này, bối cảnh của hắn tuyệt đối sẽ hù chết người. Đáng sợ như vậy nhân vật, một khi trêu chọc tuyệt đối là tìm đường chết. Lần này gió bão phòng đấu giá liền xong đời. Không chỉ có là những cái kia sắp tham gia bán đấu giá trong lòng người đều cảm thán, liền có thể ở phía dưới nhìn xem đây hết thảy đám người, cũng nhao nhao đều là hiếu kỳ nhìn về phía trong bầu trời. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống này tuyệt đối là muốn sinh tử đại chiến. Còn chúng ăn dưa vô luận là ở nơi nào đều có. Bọn hắn cũng là rất muốn nhìn xem xét, đến tột cùng là ai dám trêu chọc gió bão phòng đấu giá. Chẳng lẽ nói tại loại này trong thành còn có người không biết sống chết sao? Nếu như có, cũng đẹp mắt nhìn hắn đến tột cùng là nhà ai công tử ca. Bất quá Trần Trường Quân sát ý dù sao quá mức đáng sợ, chỉ bằng điểm ấy cho là hắn thất bại cực ít. Chỉ là cuối cùng chắc là phải bị đối phương bối cảnh đè đổ, chịu nhận lỗi làm ớn. Ngươi vậy mà lại không gian chuyển hóa. Chẳng lẽ nói ngươi đã chạm đến? Làm sao có thể, ngươi còn trẻ như vậy. Người áo đen trong thanh âm tràn đầy rung động. Đó là một loại bị đả kích cảm giác, phải biết hắn đã sống mấy chục triệu năm, cũng chỉ là đạt tới hiện nay tình trạng, mà Trần Trường Quân nhìn qua tuổi còn trẻ liền đã dùng thực lực hôm nay, loại đả kích này không nên quá mạnh. Hắn không thể tìm một khối đầu hũ đâm chết tính toán. Nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể trêu chọc. Trước đó vậy mà nhìn sai rồi, vốn cho rằng có thể đi phòng đấu giá rút một chút đầu, nhưng không có nghĩ đến đá trúng tiếp bản. Coi như hắn là phòng đấu giá thủ hộ giả một trong, giờ phút này cũng gặp phải vô tiền khoáng hậu áp lực. Hắn biết mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Trần Trường Quân tay giơ lên, lực lượng của hắn ngay tại không ngừng tích xúc không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ngay tại lúc này, trong tay hắn thẩm phán chi kiếm lặng yên xuất hiện, đã có chút dục dịch. Trần Trường Quân cảnh giới rất thấp, muốn không sử dụng một chút sát chiêu liền tiếp tục giết đối phương là rất khó khăn. Như muốn một kích mất mạng, hắn nhất định phải tìm tới thỏa đáng nhất cơ hội. Rút kiếm thuật một chiêu phát ra trong nháy mắt kết quả đối phương. Dù sao lấy trạng thái bình thường thực lực, hắn hay là rất khó đánh giết loại tầng thứ này nhân vật. Các ngươi còn nhìn xem làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian tới, người khác đều đã đánh đến tận cửa, các ngươi còn có ngồi yên không lý đến. Người áo đen lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài, tùy theo mà đến là mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao giáng lâm bên cạnh hắn. Nhìn kỹ, bọn hắn mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cứng hãn, nhất là ở giữa vị kia thực lực đã đạt tới nửa bước tiên quân bắt trọng, khoảng cách chân chính tiên quân đã rất gần, chỉ cần lại đột phá nhất trọng nó liền có thể có năng lực đột phá tiên quân cảnh giới. Nhân vật như vậy tựa như tòa thành này không thuộc về đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối là tiếp cận nhất đỉnh kim tự tháp. Trừ hắn bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều là tại nửa bước tiên quân ngũ trọng lục trọng, khó trách có thể tại tòa thành này đứng vững gót chân, có được thâm hậu như thế nội tình, đích thật là có rất ít. Rất tốt, các ngươi 11 cái chính là gió bão phòng đấu giá thủ hộ giả đi. Loại thực lực này vô luận cầm tới chỗ nào đều là cấp độ bá chủ một phương đường. Nhưng nếu như cũng chỉ là như vậy nói, vậy các ngươi lại muốn ngăn cản ta liền đi chết đi. Trần Trường Quân toàn thân tán phát mãnh liệt sát khí càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó tùy theo mà đến là cái kia tràn ngập thiên địa kiếm ý, cái này kiếm đạo ý chí chi lực trong nháy mắt bộc phát, liền lấy kiếm khí kiếm ý dung hợp, một thể nhân kiếm hợp nhất tiên nhân hợp nhất chi cảnh hiện ra. Cương đại như thế kiếm đạo ý chí trong nháy mắt bộc phát, liền để toàn trường tất cả mọi người cơ hồ tại cái kia khí lãng cuồng bạo bên trong lắc lư. Vị tiểu hữu này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, chúng ta cũng không có hướng ngươi ý xuất thủ. Cầm đầu nửa bước tiên quân bắt trọng nam tử tranh thủ thời gian giải thích. Hắn cũng là tại cảm nhận được Trần Trường Quân sát lục ý chí đằng sau trực tiếp triệu tập tất cả thành viên xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tới Trần Trường Quân không chỉ có cũng không lui lại, vẫn như cũ đứng ở bọn hắn trong đội, khăng khăng muốn xuất thủ, mà lại một khi buộc phát liền có như thế thực lực, bọn họ đích xác không phải là đối thủ. Đây là thuộc về cường giả cảm giác, trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được Trần Trường Quân trên thân phát tán đi ra vô tận lực lượng. Mặc dù trong đó có tuyệt đại bộ phận đều là ẩn nấp lên, nhưng hắn biết một khi tầng lá buộc phát, tất nhiên là thạch phá kinh thiên. Phải biết thực lực của hắn cũng rất tiếp cận tiên quân cảnh giới. Bớt nói nhiều lời, Trần Trường Quân trong lúc nói chuyện một đạo kiếm khí thi triển, sau đó không ai có thể thấy được nàng làm sao cái động tác, chỉ biết là kiếm quang kia chớp động trong nháy mắt, phảng phất không gian chung quanh đều đã đứng im vào thời khắc ấy, thời gian không gian đều trở thành hắn vật làm nền. Nhanh như vậy như thiểm điện ra chiêu, mặc cho là ai đều cảm thấy lông tơ loé sáng, mồ hôi chảy ròng. May mắn không phải nhằm vào bọn họ, nếu không chết chính là bọn họ. Trần Trường Quân đến cùng làm cái gì? Chương 803,
Kiếm đạo tông sư chương 803, kiếm đạo tông sư chỉ gặp bọn họ nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia trước đó cùng Trần Trường Quân khiêu chiến nhân vật. Tuyên bố muốn để Trần Trường Quân trả giá đắt, thế nhưng là tại bây giờ lúc này, vậy mà đứng im bất động, hai mắt trừng lớn, phảng phất thấy được trên thế giới này nhân vật đáng sợ nhất. Tất cả mọi người là hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đạo kiếm khí kia không có khả năng đơn giản như vậy. Trần Trường Quân cười nhạt nói, để kiếm khí bay một hồi. Sau đó chỉ nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng đằng sau, bán bộ tiên quân thất trọng cường giả vậy mà trực tiếp hóa thành cho bụi. Không sai, tại cái kia vô số đạo kiếm khí phía dưới, vậy mà trực tiếp biến thành cho bụi. Bị gió nhẹ thổi, tiêu tán tại giữa thiên địa này. Chỉ là một đạo chớp lóe vô tới, vậy mà liền có được uy lực đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ nói cái kia lại là một đạo kiếm khí đằng sau, ẩn chứa vô số đạo kiếm khí sao? Cần biết tại kiếm thuật trong cao thủ, có thể tại bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa 100 đạo cũng đã là chân chính kiếm thuật cao thủ, thậm chí có thể được xưng là tông sư cấp nhân vật. Nếu là có thể đạt tới 1000 đạo, tất nhiên là có thể thống lĩnh một phương thế giới bá chủ tồn tại. Một vạn đạo thì là kiếm đạo tu giả thành tiểu tiên vương mức độ thấp nhất, lại hướng lên sẽ rất khó gặp được. Vậy cơ hồ là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Loại nhân vật này cũng không phải bọn hắn có thể may mắn nhìn thấy. Mỗi một cái đều là cường giả chân chính, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phàm là xuất hiện tất nhiên đều là dẫn tới hành động to lớn. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính thần hồ kỳ kỹ kiếm đạo chi thuật, chỉ sợ chí ít cũng đạt tới thấp nhất một kiếm vạn đạo mang. Nhân vật thật là đáng sợ. Người trẻ tuổi này tuyệt đối là vạn đạo kiếm quang tồn tại. Chỉ là ra một kiếm, vậy mà liền có thể đạt tới đáng sợ như vậy lực phá hoại, ta không bằng hắn, kém xa tít tắp. Nhìn thấy hắn ra chiêu, từ nay về sau ta rốt cuộc không cần kiếm. Ở giữa thiên địa này chỉ có hắn được xưng là kiếm thuật cao thủ. Ta phục, người trẻ tuổi này không đơn giản. Lần này, gió bão phòng đấu giá xui xẻo, nhưng không có người còn dám xem thường Trần Trường Quân. Thậm chí có người cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy gió bão phòng đấu giá hôm nay nhất định phải rước họa vào thân. Cảm thán đồng thời kỳ thật càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt. Có thể nhìn thấy như vậy một nhà to lớn thế lực đá trúng thiết bản, đây cũng là về sau trà dư tiểu hậu lời đàm luận để một trong. Mà lại tin tức này tất nhiên sẽ bằng tốc độ kinh người chuyển khắp cả tòa thành. Gió bão phòng đấu giá liền xem như phụ thành chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc thế lực, vậy mà tại hôm nay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Bán bộ tiên quân thất trọng cường giả cứ như vậy bị giết, mà lại là tại trước mắt bao người trực tiếp bị giết, thậm chí liền liền thân bên cạnh có nhiều vị cường giả cũng trong nháy mắt bị giết. Kinh người như vậy xuất thủ quá mức kinh thế hai tục. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới à, lại có thể vào hôm nay nhìn thấy như vậy rung động một màn. Có thể thấy vậy thiên tài không uổng công đời này. Ta nói ngươi muốn chết ngươi nhất định phải chết. Không có người có thể cứu ngươi. Thế giới này rất lớn cường giả nhiều vô số kể, nhưng chính là có nhiều như vậy người không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng. Thật tình không biết trên thế giới này, tự thân chẳng qua là hết ngồi đại giếng, sâu kiến thôi. Các ngươi có lời gì nói? Ta vốn không muốn giết hắn, chỉ phòng đấu giá nhìn xem, lại không nghĩ rằng ngươi gió báo phòng đấu giá một tại làm khó. Thật coi ta là Trần Trường Quân là bùn nặng sao? Trần Trường Quân toàn thân phát ra kiếm khí, tràn ngập giữa thiên địa, càng là bay thẳng thương cung. Giờ phút này xem ở trong mắt mọi người phảng phất hắn như là một thanh cự hình bảo kiếm cứ như vậy dựng đứng ở giữa thiên địa. Vô luận là bực nào thực lực đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được to lớn áp bách, phảng phất hơi không cẩn thận liền bị kiếm khí xé rách thành phấn vụn. Trần Trường Quân căn cứ một loại làm người phương thức, đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, không cho ngươi bất kỳ chỗ trống. Xuất thủ phương thức cùng giết người chi quả quyết, sẽ không để cho bất luận cái gì dám mạo phạm người của hắn sống sót. Người này chính là hạ chàng cũng tốt để tòa thành này người biết hắn Trần Trường Quân đã tới, tốt nhất đều rửa sạch sẽ cổ, kiềm chế một chút. Trần Trường Quân cũng nghĩ điệu thấp, thế nhưng là tìm đường chết người thật sự là quá nhiều. Không có cách nào, muốn điệu thấp cũng không được, a đây chính là thực lực, lợi không phục ngươi tới giết ta a. Các ngươi còn có ai muốn lên? Trần Trường Quân đứng chắc tay, nhìn xem trước mặt cái kia 10 vị bán bộ tiên quân. Cho dù là nhiều như vậy cường giả, cũng không thể gây nên hắn chút nào hứng thú. Trong mắt hắn cùng con kiến không có gì khác biệt. Nếu là đối phương muốn tìm cái chết, vậy hắn không để ý thuận tiện giải quyết hết. 10 vị người áo đen nhìn xem Trần Trường Quân cái kia đem thiên địa đều chém thành hai khúc thực lực kinh khủng trong lòng sợ hãi thán phục. Loại lực phá hoại này nếu là đánh vào trên đại địa, đủ để hủy diệt một tòa thành, thậm chí hủy diệt một phương tiểu thế giới. Cụ thể uy lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn đã không thể nào khảo sát. Cũng không có thực lực này có thể nhìn trộm Trần Trường Quân cực hạ. Chỉ biết là trong phòng đấu giá, duy nhất có năng lực cùng Trần Trường Quân chống lại khủng bố chính là vị cung phụng kia Đường cung phụng. Đại ca làm sao bây giờ? Tất cả người áo đen nhao nhao nhìn về phía thực lực mạnh nhất hắc ba người. Chỉ có đại cung phụng có thể đem hắn cầm xuống. Ngoại trừ, chúng ta không có năng lực này. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn một vệt kim quang đánh ra trong nháy mắt trốn vào đến trong hư không. Hiển nhiên là tín hiệu truyền lại. Đều to lên, vô luận ngươi gọi tới ai ta đều tiếp lấy. Đừng để ta chờ quá lâu. Không phải vậy kiếm của ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Trường Quân lặng lặng đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Nói là nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật hắn vẫn tại không ngừng tu luyện. Đến hắn loại tầng thứ này, trong nháy mắt liền có thể nhập định. Cho dù là tại dưới vạn chúng chú mục, hắn đều có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Nơi đây dù sao cũng là đám người nơi tụ tập lại là tòa thành này hệ tâm. Vô luận là thiên địa linh khí hay là thiên địa khí vận, đều là cực kỳ mãnh liệt ở chỗ này tu luyện, tự nhiên là làm ít công to. Nếu không nơi đây trạch viện cũng sẽ không mắc như vậy. Tại ngoại giới tiểu gia tộc muốn mua đều phải đến táng gia bại sản, mới có thể mua một khu vực nhỏ lập nhà. Tuyệt đối có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung. Bất quá giá trị của nó tự nhiên cũng xứng đáng hắn có thể mang tới chỗ tốt. nhất định sẽ có vô số người nguyện ý tốn phí bó lớn tiền tài. Thiên địa linh khí đến là phi thường nồng đậm, chỉ tiếc nơi này có như thế một đám đồ đần. Các loại giải quyết bọn hắn mới hảo hảo tìm một chỗ ưu tĩnh chi địa, tu luyện một phen. Trong không gian nhiều như vậy tu luyện thạch, cũng nên tiêu hao một chút. Trần Trường Quân vì để cho tự thân căn cơ vững chắc, một mực có được nghịch thiên chiến lực, cũng không có tại vừa mới bắt đầu liền đội vã thôn vệ đại lượng tu luyện thạch. Mặc dù thân thể của hắn rất mạnh có thể quy mô lớn hấp thu, từ đó để tự thân cảnh giới tăng lên cấp tốc. Có thể cái kia dù sao không phải lâu dài chi đạo, vô luận là bất kỳ vật gì, một khi có thể tốc độ tăng lên cực nhanh, như vậy bình thường đều có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng phụ. Nhất là nếu như thực lực bản thân toàn bộ nhờ tu luyện thạch tăng lên. Chương 804, ngươi chờ, ta gọi người. Chương 804, ngươi chờ, ta gọi người, tất nhiên sẽ căn cơ bất ổn. Nếu như bằng vào lúc tu luyện liền có thể một đường đến đỉnh phong, vậy cái kia có chút lớn thế lực thiên tài cũng sớm đã trực tiếp bước lên đỉnh cao. Vô luận là bất cứ lúc nào tu hành đều được từng bước đến. Chỉ có thể ở thời điểm then chốt vận dụng tu luyện thạch tiến hành đột phá. Tỷ như nói tại cảnh giới phương diện đã đủ để đạt tới, có thể nhục thể còn không có đột phá, như vậy liền có thể sử dụng. Ngay tại lúc này đột phá chính là thuận theo tự nhiên, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Chỉ khi nào cưỡng ép trực tiếp một bước đúng chỗ tất nhiên cũng là hư hư thật thật. Nói không chừng tiên quân cảnh giới đều chỉ có thể bộc phát thượng tiên thực lực, nếu như thế đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đều là gió báo phòng đấu giá cung phụng. Mà tại gió báo trong phòng đấu giá, liền xem như ta đều chỉ có thể đứng hàng thứ 3. Xếp hạng thứ 2 nhị cung phụng nửa bước tiên quân cửu trọng, xếp hạng thứ nhất đại cung phụng càng là hàng thật giá thật tiên quân cường giả. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp, nếu không nếu là đại cung phụng tới, tất nhiên sẽ để cho ngươi sinh tử đạo tiêu. Người áo đen nhìn chằm chằm Trần Trường Quân. Bọn hắn đều là ở chỗ này nhân vật có mặt mũi, hôm nay bị Trần Trường Quân như thế một người trẻ tuổi như vậy khiêu khích, tại trên mặt mũi đã nhịn không được rồi. Vô luận như thế nào đều phải lấy lại danh dự. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trần Trường Quân coi như tại mạnh, chỉ sợ cũng chỉ là đạt tới nửa quân tiên cảnh cửu trọng. Coi như đã rất tiếp cận tiên cảnh, thế nhưng không có khả năng cùng đại cung phụng so sánh. Chân chính tiên quân thế nhưng là có thể nghiền ép hết thảy. Đó là thực lực tuyệt đối chênh lệch, không thể đền bù. Xiêu xiêu. Sau một lát, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Bọn hắn lại là mở ra không gian dậm chân mà ra. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện, giữa thiên địa sắt vách hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ có đám người cái kia không ngừng nhịp tim. Bởi vì bọn hắn đều biết chân chính đại nhân vật xuất hiện, tiên quân cường giả. Đó là cho dù tại tòa thành này đều vượng bao lân giáp tồn tại. Chuyên môn phủ thành chủ đại nhân chính là một vị tiên quân. Hắn thực lực cường đại cũng là có thể xếp hàng đầu. Mà coi như ngay cả hắn cũng không nguyện ý trêu chọc gió báo phòng đấu giá, có thể thấy được gió báo phòng đấu giá vị này đại cung phụng, bản thân thực lực tại tiên quân bên trong cũng là cực mạnh. Đại cung phụng chính là hắn ra tay giết ta phòng đấu giá hai người, ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể ngài xuất thủ. Ân, sự tình ta cũng đã biết. Tóc trắng xóa đại cung phụng nhìn xem Trần Trường Quân. Từ hắn mở nhạt trong ánh mắt, Trần Trường Quân chỉ dựa vào khí tức liền có thể cảm nhận được vị này cái gọi là đại cung phụng, mặc dù đích thật là tiền quân cường giả, nhưng tại số tuổi phía trên liền lớn quá nhiều. Nói trắng ra là đã rất gần tuổi thọ cực hạn, là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Thật không nghĩ tới lão quái vật này có thể sống đến bây giờ còn không chết. Trần Trường Quân đóng chặt hai con ngươi có chút mở ra. Gỗ mục không điêu khắc được cũng, tại sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng trước đó, lại còn dám cưỡng ép xuất thủ sao? Nếu ngươi khăng khăng muốn thay bọn hắn ra mặt, như vậy hôm nay ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Trần Trường Quân mặt không biểu tình, chỉ là trong thanh âm kia cuồng ngạo, biểu hiện ra cho dù là tiên quân cường giả, hắn cũng không nhìn trong mắt. Thật là vô cùng cuồng ngạo. Giờ khắc này vô luận là ai đều có thể cảm nhận được nàng cái kia tiêu ngạo tâm. Một đời thiên tiêu, cho dù là đối mặt thực lực xa xa cường đại hơn mình tồn tại kỹ năng cũng có thể bình tĩnh như thế sao? Đây chính là thiên tài chân chính hẳn là có nội tình sao? Không tiêu ngạo không tự ti, đối mặt cương địch cũng có thể lạnh nhạt tự nhiên. Rất nhiều người đều cảm thấy mình không bằng, chỉ bằng lấy không sợ ở thiên địa tâm, chính là tất cả mọi người chưa từng có. Nếu quả như thật có người có thể đạt tới như vậy đột phá trong lòng công xiềng, đạt tới mạnh nhất cảnh giới, cũng chưa hẳn không thể. Người trẻ tuổi, ngươi hiểu lầm. Ta xuất hiện tại đây chỉ là vì chủ trì công bằng, cũng không muốn đối với ngươi ý xuất thủ. Giờ phút này ngay tại tất cả mọi người coi là lão đầu này sẽ trong nháy mắt xuất thủ thời điểm, hắn vậy mà ngữ khí bình thản. Không sai, chính là loại kia phảng phất lao nhân hiền lành đối mặt tiểu hài tử bình thường. Đây là tình huống như thế nào? Không nghĩ tới tiên quân cường giả vậy mà lại khách khí như thế, làm người ta ngoác rơi cả cằm. Các nàng xem để chiến đấu hẳn là hết sức căng thẳng mới đối. Thật không nghĩ đến lại là một kết quả như vậy, lần này nhưng không có xem chút. Vốn nên kinh thiên động địa quyết đấu cứ như vậy bị hóa giải. Đương nhiên là có một số người vẫn như cũ ôm vẻ xem trò vui. Tại các nàng xem tới này chuyện không có khả năng cứ như vậy giải quyết. Ngươi muốn cùng giải liền hòa giải, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ta Trần Trường Quân tung hoành một phương, còn không người dám khiêu khích tại ta. Hôm nay nếu không thể cho ta cái bàn giao, như vậy ta liền huyết tẩy gió báo phòng đấu giá. Trần Trường Quân trong lúc nói chuyện sát khí đã đột nhiên mà ra, bằng lời của hắn tất cả mọi người biết hắn không phải đùa giỡn, mà là tại rất nghiêm túc nói không hôm nay nếu như gió báo phòng đấu giá không thể cho hắn một cái tốt bàn giao, chỉ sợ hắn thật sẽ làm ra huyết tẩy phòng đấu giá sự tình. Như vậy không sợ trời không sợ đất bá khí tuyệt luân người trẻ tuổi làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hôm nay xem như đến, cái gì gọi là thiên chi tiêu tử? Chính là tại vô luận đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, vô luận đối mặt bất luận cường giả gì thời điểm, đều là như vậy bá khí lộ bên. Tóc trắng xóa lao đầu hơi nheo mắt lại, trong lòng không ngừng suy tư. Đây chính là chân chính tiên quân cường giả, nếu như hắn xuất thủ, cả tòa thành đều sẽ bị nó hủy diệt. Không nghĩ tới loại nhân vật này vậy mà lại bị xem thường. Các ngươi không thấy được người trẻ tuổi này thực lực sao? Nói không chừng bối cảnh của hắn cũng lớn đến dọa người. Tuổi còn trẻ tu luyện như vậy, lại như thế cuồng bạo, tuyệt đối không thể nào là hạng người bình thường. Nói không chừng là từ một phương trong đại đế quốc đi ra thiếu niên thiên tài, loại kia đế quốc tiên quân chỉ sợ đều có không ít, chỉ là gió báo phòng đấu giá, đích thật là trêu chọc không nổi. Đúng vậy à, trêu chọc đến một nhân vật như vậy, xem ra hôm nay không cách nào lành. Trần Trường Quân nói hắn thống lĩnh một phương cường giả cũng đích thật là đúng. Hắn thống trị toàn bộ địa phủ. Nếu như vậy cũng không thể nói mình có đại bối cảnh lời nói, như vậy ai dám hoang xương chính mình có bối cảnh? Bối cảnh của hắn chính là chính hắn. Thực lực cường hắn một chút, đối mặt cường địch cũng không chút nào lùi bước. Hắn biết ở loại địa phương này căn bản không có khả năng có cùng hắn chống lại tồn tại. Mảnh không gian này giữa thiên địa chỉ có hắn thực lực đạt đến đỉnh phong. Hắn muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, muốn giết cứ giết, ai cũng ngăn không được hắn. Tiểu Hữu an tâm chớ vội. Là ta phòng đấu giá quản giáo vô phương, việc này tất cả chúng ta. Bây giờ sự tình đã xong, người cũng đã giết. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, ngươi ở trong phòng đấu giá đoạt được bất luận cái gì vật phẩm, chúng ta đều cho ngươi tổng giá trị giảm 50. Không chỉ có như vậy, từ nay về sau ngươi đến ta phòng đấu giá đều có thể thu hoạch được giảm 30 ưu đãi. Tiểu Hữu dạng này như thế nào? Lao đầu rất cung kính đạo. Chương 805, cho đủ mặt mũi, không thể trêu vào chương 805, cho đủ mặt mũi, không thể trêu vào lời của hắn phi thường khách khí, liền xem như Trần Trường Quân đều tìm không ra một chút ma bệnh. Người ta đều đã làm đến loại trình độ này, hơn nữa còn là ngay trước công chúng mặt. Ngay tại lúc này liền lấy tự thân thực lực cường đại cung kính như thế, đích thật là cho đủ hắn mặt mũi. Lại nói, hắn muốn giết người đã giết. Kể từ đó, cũng đích thật là ân oán lại. Nếu như ở thời điểm này còn không cho một chút mặt mũi nói, cái kia đích thật là muốn đánh. Suy tư một phen đằng sau, phát hiện lao đầu này cho điều kiện cũng đích thật là đủ hấp dẫn người. Có thể cho ra đấu giá đoạt được toàn bộ giảm 50. Cái này nói rõ Trần Trường Quân hôm nay trên cơ bản có thể lấy giá vốn mua được vật hắn muốn. Đây là phi thường có lời. Đã như vậy, việc này ta liền không truy cứu nữa. Nhưng nếu có lần sau nữa, kiếm của ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên quân cường giả, ta cũng không phải chưa từng giết. Trần Trường Quân nói xong, đem trong tay thẩm phán chi kiếm thu hồi. Giờ khắc này trung quanh áp lực cũng trong nháy mắt giảm bớt. Nhìn hắn động tác, hiển nhiên chuyện này đã qua. Lao đầu lúc này mới an tâm lại. Trên khuôn mặt giàn mua có chính là may mắn. Tiểu Hữu mời đến, có ai không, đem Tiểu Hữu đưa vào phòng đấu giá, lấy tối cao quý cách tiếp đãi. Là, chuyện này cứ như vậy kết quả, người trung quanh cũng từ trong lúc khiếp sợ từ từ bình phục lại, sau đó lại là vô tận sợ hãi thán phục. Sau này đề tài này nhưng có thổi. Đương nhiên, chỉ có thể trong âm thầm giao lưu, không có khả năng tuyên dương ra ngoài, nếu là chọc tới phòng đấu giá, bọn hắn cũng vô lực chống đỡ. Trần Trường Quân sau khi đi vào ngồi tại xa hoa nhất phòng. Ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá. Tất cả mọi người có thể thấy nhất thanh nhị sở. Có thể tại loại vị trí này, trên cơ bản đều là hào môn tử đệ. Bây giờ cách đấu giá còn có một đoạn thời gian, Trần Trường Quân ngược lại không gấp. Hỏi thăm người người phục vụ, liên quan tới phòng đấu giá sự tình. Cùng kỳ trước đấu giá đều có thứ gì? Còn có lần này đấu giá lại có gì vật? Mà cùng lúc đó tại phòng đấu giá một chỗ kín không kẽ hở trong đại sảnh. Giờ phút này hơn 10 vị cường giả phân biệt ngồi tại hai bên trên ghế ngồi. Mà vị thủ chính là vị kia tóc trắng xóa lao đầu. Thiên quân cường giả. Giờ phút này hiển nhiên tức giận đều không phải là quá tốt. Bọn hắn trước đó đều là nhìn thấy đại cung phục vậy mà cũng không có ý xuất thủ. Phải biết bọn hắn phòng đấu giá không chỉ có thực lực bản thân cường đại, phía sau nhưng vẫn là có bối cảnh không tầm thường. Bối cảnh như vậy phía dưới, bọn hắn luôn luôn đều là cực kỳ trương dương lại sợ có ai. Liền xem như phụ thành chủ đều được cho đủ bọn hắn mặt mũi, không dám làm càn. Nhưng hôm nay vậy mà ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, khẳng định sẽ bị vô số người nghị luận. Đem bọn hắn mặt mũi đặt chỗ nào? Rốt cục một bên nhị cung phụng nhịn không được mở miệng. Đại cung phụng đại nhân, tiểu tử này ngông cuồng như thế, chẳng lẽ nói chúng ta cứ như vậy nuốt xuống? Hắn dám ở nơi đây giết người của chúng ta, đã là một con đường chết. Nếu như chúng ta không hề làm gì còn cùng hắn hòa giải, cái này chẳng phải là để phòng đấu giá thanh danh bị giẫm đạp sao? Nhị cung phụng tức giận bất bình. Vừa rồi nếu như không phải đại cung phụng âm thầm để hắn cái gì cũng đừng làm, hắn cũng sớm đã đối với Trần Trường Quân xuất thủ. Hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người trẻ tuổi. Phản phất chính mình là thiên địa chủ thể, không quan tâm là ai nhìn đều vô cùng tức giận, lại càng không cần phải nói có hắn loại thực lực này. Hắn thấy Trần Trường Quân nhiều lắm là cũng chính là cùng hắn tương đương, thậm chí còn không bằng hắn. Phải biết hắn cũng có thể làm đến một chiêu miểu sát nửa bước tiên quân, thực lực cường đại, tự nhiên cũng làm cho hắn có được tương đương đủ lực lượng. Huống chi còn có tiên quân cường giả đại cung phụng ở một bên, căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng nếu đã biết là lấy kết quả như vậy, trong lòng của hắn tức giận bất bình, cũng không chỉ là hắn. Mặt khác cung phụng cũng là như thế. Vô cùng không hiểu. Rõ ràng có nghiền ép người trẻ tuổi này thực lực, cũng không có làm như vậy. Coi như hắn khả năng có bối cảnh lai lịch gì, cũng không có khả năng so gió báo phòng đấu giá bối cảnh càng mạnh. Phải biết tiên quân phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến. Các ngươi cũng là cảm thấy ta làm sai sao? Lao đầu đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác cung phụng. Các vị cung phụng mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ bọn hắn trong ánh mắt liền biết bọn hắn đồng dạng là như là nhị cung phụng mở dạng, tức giận bất bình, cảm thấy đại cung phụng làm sai. Dù sao vô luận như thế nào lấy thực lực của bọn hắn chung vào một chỗ có thể quét ngang hết thảy. Không có lý do gì sợ Trần Trường Quân. Các ngươi cảnh giới còn thấp, còn không biết thuộc về tiên quân cảnh giới khả năng. tại tiên quân cảnh giới phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến. Liền xem như đạt đến nửa bước tiên quân cực hạn cửu trọng, đến gần vô hạn tại tiên quân cũng là chênh lệch to lớn, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Nguyên nhân chính là thực lực chênh lệch, đứng tại cao hơn địa phương đối đãi sự tình, ta mới so với các ngươi nhìn càng thêm rõ ràng. Người trẻ tuổi này là chúng ta đều không thể trêu chọc. Từ trên người hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Một khi hắn chân chính bộc phát, liền xem như ta cũng ngăn không được. Cái này có thể cũng không phải là nói chuyện giật gân, từ vừa rồi trong nháy mắt đó bên trong, hắn bày ra thực lực đã chứng minh hắn không thể khinh thường. Huống hồ tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như thế, các ngươi nói bối cảnh của hắn sẽ kém sao? Thực lực mạnh, thậm chí không thua ta. Càng quan trọng hơn là có được khả năng tồn tại cường đại bối cảnh, hai hạng này chung vào một chỗ đều không phải là chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Lại chúng ta căn bản cũng không chiếm bất luận cái gì để ý, về tình về lý đều là chúng ta thua thiệt. Như 480 này đến một lần, hắn tựa như giết người của chúng ta cũng không tốt nói cái gì. Ở thế giới này dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn. Lao đầu trong ánh mắt tràn đầy buồn vô cớ. Hắn thấy rất rõ ràng, không chỉ là thực lực bản thân duyên cớ, càng là hắn vô số tuế nguyệt đến nay tích lũy kinh nghiệm. Nếu như hắn là một cái lăng đầu thành, lại thế nào khả năng sống đến bây giờ đâu? Chính là bởi vì ánh mắt độc đáo, hắn có thể biết Trần Trường Quân không phải đơn giản như vậy. Nếu quả như thật trêu chọc, rất có thể sẽ rước lấy sát sinh chi họa. Đến lúc kia muốn hối hận cũng không kịp. Kết quả là, chỉ có thể dĩ hòa vi quý, không cần đối địch với hắn. Loại người tuổi trẻ này vẫn là phải tận khả năng kéo tốt quan hệ. Chết mất hai người không có gì lớn, chỉ cần nội tình chân chính còn tại, hết thảy cũng có thể. Làm sao có thể chẳng lẽ nói ngay cả đại cung phụng đều không phải là đối thủ của hắn? Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới từ đại cung phụng trong miệng vậy mà nói ra như vậy rung động lời nói. Bọn hắn trước đó vốn cho rằng đại cung phụng là sợ, muốn lấy hòa vi quý, không nghĩ tới nguyên nhân chân chính lại là thực lực của đối phương rất mạnh, cương đại đến ngay cả hắn cũng không có thể có năng lực cùng đối phương chống lại, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Ta lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn nếu là chân chính toàn lực bộc phát, ta rất có thể sẽ vỡ lạc. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngày sau không thể trêu chọc hắn nữa. Chương 806, Thâm hậu nội tình chương 806, Thâm hậu nội tình cái này gọi Trần Trường Quân tiểu gia hỏa, không đơn giản a. Buồn vô cớ thanh âm vang lên, quen quần trong đại sảnh, tất cả cung phụng đều là từng cái ý miệng. Trong lòng không ngừng hồi tưởng lại trước đó Trần Trường Quân biểu hiện. Từ đầu tới đuôi Trần Trường Quân đều là lạnh nhạt tự nhiên, hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Lại vô luận là bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào cảm xúc. Đích thật là cao thủ biểu hiện. Như vậy tồn tại, nếu quả như thật là một vị cường giả tuyệt thế, vậy bọn hắn trước đó đích thật là vô cùng nguy hiểm. Còn tốt không có tiến thêm một bước trêu chọc, nếu không rất có thể sẽ rước họa vào thân. Trong lòng không khỏi may mắn không gì sánh được. Hướng Trần Trường Quân loại này tay thiện nghệ mắt thông thiên nhân vật, đích thật là không thể tùy tiện trêu chọc, nếu không nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận. Đại cung phụng nói lời chúng ta nhớ kỹ, sau này sẽ không bao giờ lại trêu chọc hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a, như vậy thiên chi tiêu tử, chỉ có thể là lôi kéo. Trước đó là chúng ta hồ đồ rồi, may mắn không có phát sinh xung đột, nếu không hối hận thì đã muộn. Nói rất đúng, còn tốt đại cung phụng tuệ nhãn biết châu. Trần Trường Quân thế mà không biết bọn hắn nói chuyện với nhau. Đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Thực lực tuyệt đối làm chống cự, âm mưu bị kế chẳng qua là con nít danh mà thôi. Loại kia lạnh nhạt tự nhiên cảm giác, không đem hết thảy để ở trong mắt. Đây chính là tuyệt thế cường giả chân chính. Nhìn chung thế hệ trẻ tuổi, hắn là tuyệt đối vô địch. Cùng tuổi số bên trong không có người sẽ cùng hắn có chống lại năng lực, mục tiêu của hắn chỉ có thế hệ trước chân chính cường giả. Cũng chỉ có những cái kia thế hệ trước mới có thể để hắn chăm chú đối đãi. Ngược lại là có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Bất quá đương nhiên, trên thế giới này mạnh hơn hắn vẫn như cũng là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá khi hắn đi càng cao càng có thể phát hiện mạnh hơn chính mình càng ít. Đây chính là cường giả biết đi, không ngừng leo lên đỉnh phong đồng thời cũng sẽ đem từng cái giấy dán tường không ngừng mà để qua sau lưng. Bọn hắn đều chỉ bất quá là chính mình trở thành cường giả tối đỉnh đá kê chân mà thôi. Sau 3 canh giờ, đấu giá trong hành lang lần lượt ngồi đầy người. Bọn hắn đều là đến từ từng cái gia tộc thực lực, thậm chí còn có tiểu đế quốc thế lực. Mỗi người sau lưng đều có bối cảnh không tầm thường, cao có thấp có. Bọn hắn đều muốn đang đấu giá bên trong đạt được thứ thuộc về chính mình, đương nhiên bình thường đều sẽ mua một chút xứng đôi tại tự thân gia tộc thực lực vật phẩm. Dưới tình huống bình thường dạng gì thực lực không chế dạng gì bảo vật. Không có thực lực làm nội tình chẳng khác nào là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tại cái này được nhục cường thực trong thế giới, sẽ bằng tốc độ kinh người bị tiêu diệt rơi. Trần Trường Quân lạnh nhạt ngồi nhìn phía dưới từng cái nhân vật. Trong đó tuyệt đại đa số là thế hệ trẻ tuổi, cường giả thế hệ trước ngược lại là vô cùng ít ỏi. Bất quá nhưng phàm là thế hệ tuổi trẻ, mỗi người thực lực đều là rất mạnh. Cơ hồ đều đạt đến thượng tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là thượng tiên sơ kỳ cùng trung kỳ, nhưng cũng so địa phương khác thiên tài mạnh quá nhiều. Nhất là cơ hồ mỗi một thiên tài đều muốn mang theo hộ vệ, hắn thực lực đều thuộc về nửa bước tiên quân cấp độ. Không hổ là cường giả hội tụ chi địa, ở chỗ này nửa bước tiên quân cứ như vậy nhiều. Lần này đấu giá sẽ là vô tiền khoáng hậu trọng thể, đồ tốt tất nhiên cũng có được không ít. Trần Trường Quân gật đầu, trong lòng rất là hài lòng. Nếu là có thứ gì có thể làm cho hắn cũng nhìn chúng lời nói, mua xuống đến cũng không có gì. Mặc dù tốt đồ vật đã rất nhiều, nhưng ai lại sẽ ngại bảo vật nhiều. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Công tử trong phòng đấu giá có từng cái thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một chút. Rót rượu mỹ nữ đạo. Ngươi ngược lại là nói một chút, ở trong đó có thể có cái gì thiếu niên thiên tài. Công tử, xin nghe ta nói tới. Cái kia ngồi tại tôn quý phòng, hắn là. Trần Trường Quân tĩnh nhiên lặng nghe lấy. có người hắn không thèm quan tâm, nhưng có người cũng hoàn toàn chính xác để tâm hắn sinh cảnh giác. Lần này đến đây bán đấu giá người xa xa siêu việt tưởng tượng của hắn. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là một chút thiên tài cường giả mà thôi, nhưng không có nghĩ đến lại có nhân vật như vậy, thậm chí có trong đế quốc thái tử. Đây chính là đế quốc, có thể sáng tạo một phương đế quốc, nhất định phải tiên quân cảnh giới bên trong nhân vật cực kỳ cường hãn. Có lẽ loại tồn tại này so với một chút đỉnh cấp gia tộc còn muốn yếu hơn một chút, thế nhưng là bọn hắn cái kia vô cùng vô tận cường giả đại quân cùng có thể khống chế thế lực đều là khó có thể tưởng tượng. Con kiến nhiều cũng là có thể cắn chết voi lớn. Nhưng vô cùng vô tận cường giả tụ hợp cùng một chỗ, thông qua đặc thủ trận pháp phóng thích cường đại công kích, vẫn như cũ có thể lấy yếu thắng mạnh. Đây chính là vì cái gì đế quốc có thể so gia tộc tồn tại lịch sử còn muốn đã lâu nguyên nhân. Nếu như nói một cái gia tộc bình quân chỉ có thể tồn tại 100 triệu năm, như vậy đế quốc sẽ là chục tỷ năm truyền thừa. Thậm chí cảm thấy đến đế quốc từ thời kỳ thượng cổ liền đã lưu truyền đến bây giờ, mặc dù thực lực có thể sẽ nhận một chút suy yếu, nhưng như cũng là không thể khinh thường. Đây chính là đế quốc thực lực. Trần Trường Quân lấy sức một mình tuy mạnh, thế nhưng là cùng loại quái vật khổng lồ này so sánh, còn muốn kém hơn một chút. Hắn cũng sẽ không cho là mình có thể diệt đi một cái đế quốc năng lực. Chí ít hiện tại vẫn chưa được, đợi đến hắn lại đột phá mấy cảnh giới liền có năng lực như thế. Hắn hôm nay bản thân cảnh giới vẫn còn có chút quá mức nhỏ yếu. Coi như có được siêu cường nghịch tiên sức chiến đấu, nhưng nếu như cảnh giới không tăng lên đi lên, vẫn như cũng không có cách nào đối phó một chút rất mạnh truyền thống. Ở chỗ này giữa thiên địa mạnh mẽ hơn hắn còn rất nhiều. Muốn tại mảnh thế giới này đứng vững gót chân, liền phải đem thực lực tiếp tục tăng lên. Mà lại hắn mơ hồ cảm nhận được mảnh thế giới này cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Vị tồn tại kia sự đáng sợ của thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thậm chí hắn có một loại một mực tại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, đối phương cũng không thể trực tiếp ra tay với hắn. Mặc dù loại cảm giác này có chút hư vô mờ mịt, nhưng hắn biết cái này cũng không chỉ là không có lửa thì sao có khói. Cho nên cho tới nay, cho dù hắn đều muốn đối mặt dưới bất kỳ tình huống gì đều là rất cường thế, nhưng hắn vẫn như cũng là có lưu chỗ trống, không có đem tự thân thực lực tuyệt đối bày ra. Có lẽ chính là đê vị tồn tại này đi. Nghe nói lần đấu giá này có một kiện tiên thiên pháp bảo. Trần Trường Quân hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, đích thật là có một kiện tiên thiên pháp bảo, áp chụp đấu giá. Đây cũng là vì cái gì ở đây tụ tập nhiều như vậy thế lực lớn nguyên nhân. Phải biết ở trong đó chỉ là đế quốc liền có mấy nhà, mặc dù đều là tới một chút đại biểu, nhưng cũng là cho thấy bọn hắn đế quốc thái độ. Tiên thiên pháp bảo dụ hoặc quá lớn, đây chính là chỉ có tiên cảnh cường giả mới xứng có vũ khí. Liền xem như một chút đế quốc, đều sẽ dốc hết toàn lực đạt được. Lần này đấu giá sẽ vô tiền khoáng hậu kịch liệt, cho nên công tử nhất định phải thận trọng. Nếu như là một vài gia tộc lớn đại đế quốc, hay là không nên cùng bọn hắn đoạn, để tránh trêu chọc thị phi, không thể trêu vào. Chương 807, lấy thế đè người chương 807, lấy thế đè người à, vì cái gì? Công tử ngươi là không biết à, bọn hắn những con nhà giàu này xuất thủ một cái so một cái hung ác, nếu như bị bọn hắn ghi hận lên, chỉ cần vừa ra phòng đấu giá, lập tức sẽ gặp phải mãnh liệt nhất trả thù. Không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Bọn hắn những con nhà giàu này ỷ vào thân phận của mình, bối cảnh liền không kiêng nể gì cả. Cho nên công tử coi như thật rất bất phàm, cũng đừng tùy tiện cùng bọn hắn kết thủ. Mỹ nữ thiên về một bên trà cho Trần Trường Quân, một bên nhắc nhở hắn. Có lòng. Trần Trường Quân tùy ý xuất ra một viên lớn chừng bàn tay cực phẩm tu luyện thạch. Đây là cho ta sao? Mỹ nữ trực tiếp run rẩy nhìn xem Trần Trường Quân. Hắn chưa bao giờ thấy qua xa hoa như vậy người. Đây chính là cực phẩm tu luyện thạch. Tùy tiện cầm tới một nhà hiệu cầm đồ đều có thể bán đi con số trên trời, mà lại tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Vô số cường giả đều sẽ tranh nhau mua sắm, chỉ vì có thể đột phá cảnh giới. Một khối đá mà thôi, thu cất đi. Nếu như phòng đấu giá có người dám tìm ngươi phiền toái liền nói là ta đưa cho ngươi. Chỉ cần tại trong phòng đấu giá này không người nào dám động tới ngươi, mà lại ta tin tưởng đằng sau ngươi cũng sẽ đạt được phòng đấu giá càng lớn coi trọng. Trần Trường Quân nói phong khinh vấn đạm, thế nhưng là đối phương lại nghe hoảng sợ run sợ. Tùy tiện liền nói ra lời như vậy, nếu như không phải có cường đại bối cảnh đó chính là tên điên. Thế nhưng là hiển nhiên Trần Trường Quân có thể ngồi tại cái này tôn quý nhất phòng khách quý, liền đại biểu hắn có năng lực này. Lúc trước thật sự là hắn là hay là xem thường Trần Trường Quân. Trần Trường Quân không phải một con rồng, mà là một đầu kim long, là một đầu giữa thiên địa mặc ta bay lượn kim long. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Mỹ nữ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cảm tạ Trần Trường Quân. Không cần như vậy cho ta châm trả là được. Thuận tiện bán đấu giá thời điểm giới thiệu một chút từng cái kêu giá người có thân phận gì, bối cảnh cùng thực lực. Ta muốn đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, là tuyệt đối sẽ không để công chúa thất vọng. Tốt, đấu giá bắt đầu, cho hay tới. Trần Trường Quân nói cái này lặng lặng nhìn phòng đấu giá trên đài đi tới đấu giá sư. Từ hắn phát ra khí tức liền có thể thấy chính là một vị nửa bước tiên quân bắt trọng. Loại cường giả đẳng cấp này lại còn có một vị. Phòng đấu giá hiển nhiên cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có ý tứ. Trần Trường Quân có chút hăng hái. Tuy tiện liền để một vị thực lực như thế nhân vật đến tiến hành đấu giá. Nội tính đích thật là thâm hậu không gì sánh được. Xem ra lúc trước hắn vẫn còn có chút xem thường gió bao phòng đấu giá. Tòa này phòng đấu giá thế lực sau lưng khẳng định không giới hạn trong mảnh địa giới này. Khó trách từ vừa rồi đến bây giờ, những cái kia tiến vào phòng đấu giá người, mặc dù nói cái đều là bình báo tự đắc các đại gia tộc đế quốc thế lực nhân vật đại biểu, phách lối không gì sánh được, cũng không có trực tiếp náo sự. Tuyệt đối là có cường đại bối cảnh làm chèo chống, mới đủ lấy chấn áp bọn hắn. Trần Trường Quân rất ngạc nhiên cái này gió báo phòng đấu giá phía sau đến tuột cùng có nhân vật thế nào danh xưng. một vị tiên quân cường giả chẳng qua là đại cung phụng. Nói cách khác còn có càng cường đại hơn nhân vật. Điều này nói rõ một nhà này phòng đấu giá không chỉ có một vị tiên quân. Lúc đó để cho ta càng ngày càng mong đợi. Tiên thiên pháp bảo cuối cùng áp trục đăng tràng, nếu như có thể mà nói nhất định phải cầm xuống. Trần Trường Quân suy tư. Hắn đối với loại cấp bậc này bảo vật hay là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dù sao đã là tiên quân cường giả chủ chiến binh khí. Đồng thời tuyệt đại đa số tiên quân đều không có dạng này vũ khí. Đã có thể tạo thành tiên quân cường giả tranh đoạn. Thậm chí coi như siêu việt cảnh giới này phía trên cường giả cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thế là kiện binh khí này đẳng cấp có thể vượt qua trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Một khi vượt qua đẳng cấp này, tất nhiên sẽ trở thành vô số người đều tranh đoạt đối tượng. Cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá, Huyết Vân Bảo, đây là một kiện đã từng một vị tiên quân cường giả mặc áo bào đỏ. Nghe nói cùng cấp bậc cường giả rất khó đối với nó sinh ra phá hư, có thể ngăn cản cùng cấp bậc cường giả năng lực phòng ngự, thậm chí coi như cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới, cũng có thể cấp thấp rơi vượt qua 10 lực lượng. Thuộc về ngày kia pháp bảo, giá khởi đầu 1 triệu kim tệ, mỗi một lần tăng giá không thua kém 100.000 kim tệ. Lời vừa nói ra cũng không có gây nên bao lớn hoành động, chỉ là một chút thế lực nhỏ đối với nó vô cùng cảm thấy hứng thú mà thôi. Về phần những cái kia chân chính thế lực lớn, loại bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng liền chỉ thế thôi, trong gia tộc đều có không ít. Không cần thiết trước đó tốn hao cao như vậy đại giới mua lại. Phải biết cuối cùng một kiện vật đấu giá nhất định là kịch liệt nhất cạnh tranh, tiền vẫn là phải tiêu vào trên lưới lao. Kể từ đó, chân chính tiến hành trận này bán đấu giá, chẳng qua là những cái kia tầng dưới chót nhất thế lực nhỏ. Đương nhiên mặc dù là tầng dưới chót, nhưng bọn hắn loại gia tộc này người mạnh nhất vẫn như cũng là có được nửa bước tiên quân ngũ trọng. Chỉ là đặt ở cường giả này san sát địa phương, sẽ có vẻ tương đối yếu ớt mà thôi. Mà lại bọn hắn cũng rất thức thời lộ ra phi thường địa thấp. Biết tại chính thức cường giả trước mặt, bọn hắn vẫn như cũng là con kiến. Có thể tham gia lần này đấu giá mua xuống một chút đồ tốt liền đã có thể, về phần những cái kia chân chính bảo bối, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bọn hắn có thể từ tầng dưới chót leo đến bây giờ, nhưng cũng là trải qua vô số ngăn trở, hiểu thêm đạo lý này. 8 triệu kim tệ, còn có cao hơn sao? 9 triệu, tốt, còn có cao hơn sao? 10 triệu, cái cuối cùng giá cả cực cao bán đi. Mặc dù có chút siêu việt món bảo vật này giá trị, nhưng cũng không kém nhiều. Chân chính muốn người sẽ không để ý, không muốn vậy coi như có một ít đắt. Ngay từ đầu kiện thứ nhất, liền đấu giá trên trời như vậy, thật không biết đằng sau bảo vật giá trị dần dần tăng lên sẽ tới trình độ gì. Trần Trường Quân lặng lặng nhìn xem. Những vật này đối với hắn lực hấp dẫn rất nhỏ, hoàn toàn không quan tâm, thậm chí nó trong bảo khố còn có rất nhiều. Long Ngạo Thiên cho hắn bảo khố, đây chính là không thể coi thường. Cho dù có vài thứ còn không cách nào mở ra, chỉ là có thể cầm tới đồ vật, liền một sự kiện có thể cho vô số đế quốc đỏ mắt. Nếu như một khi bị người ta biết, tất nhiên sẽ gây nên tất cả đỉnh phong đế quốc tranh đoạt. Liền xem như tiên vương loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả, cũng sẽ bởi vậy điên cuồng tranh đoạt. Thậm chí không chỉ như vậy, dù là tiên đế cũng bị không nổi nhất định sẽ xuất thủ. Thứ 10 kiện. Tốt, 10 tỷ 80 triệu kim tệ, thành giao. Đấu giá một mực tại tiếp tục, lần này vật phẩm đấu giá thế nhưng là hết thảy có hơn 300 kiện, vừa mới bắt đầu vật đấu giá tự nhiên là sẽ không khiến cho thế lực lớn chú ý, có thể càng là đến phía sau, càng là sẽ có thế lực lớn tranh đoạt. Đến thứ 126 thời điểm, Huyễn Hóa Bảo Liên, giá khởi đầu 1 tỷ. Dứt lời bên dưới liền có một cái khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ người trẻ tuổi thanh âm lãnh khốc quát. Chương 808, vô hình trang bức chí mạng nhất chương 808. Vô hình trang bức chí mạng nhất 1 tỷ 10 triệu ức, hy vọng mọi người cho ta cái mặt mũi, không cần tranh đoạt. Nếu không ta Bạch Hổ Đế quốc tất nhiên cùng không chết không thôi. Lời này vừa nói ra nguyên bản còn có chút tức giận tràn diện, trong nháy mắt liền an tĩnh xuống. Chỉ có cùng hắn giống nhau thế lực người khịt mũi coi thường. Bạch Hổ Đế quốc đích thật là rất mạnh, hơn nữa là truyền lại từ tại viễn cổ đế quốc. Thời gian đã lâu, có thể nói nội tình thâm hậu. Liền xem như ở nhà cùng hắn cùng cấp bậc đế quốc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nếu hắn nói ra lời như vậy, liền đại biểu cho Bạch Hổ Đế quốc uy nghiêm không thể khiêu khích. Nếu là có người tiếp tục cùng bọn hắn tranh đoạt, tất nhiên sẽ chọc tới đại phiền toái. Trần Trường Quân hiếu kỳ nói, người trẻ tuổi này là ai? Công tử người này tên là Bạch Cáo Dương, thực lực của hắn đã đạt tới nửa bước tiên quân, là Bạch Hổ Đế quốc thái tử. Thiên phú nhất phẩm, thực lực cường đại, vừa có thái tử tên tuổi. Có thể nói cơ hồ không người dám trêu chọc hắn. Cảm thán 10 phần. Trần Trường Quân cũng nghe ra, cái này cái gọi là thái tử tất nhiên là một vị cực kỳ nhân vật không tầm thường. Nó thân phận bối cảnh gia thế đều là người nổi bật. Cho dù là tại Bạch Hổ Đế quốc bên trong, cũng là dưới một người trên bằng người. Cái này Bạch Hổ Đế quốc là loại nào đẳng cấp đế quốc? Trần Trường Quân nhưng thật ra là muốn hỏi trong đế quốc phân đẳng cấp sao? Bất quá loại chuyện này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra miệng, không phải vậy liền sẽ lộ ra hắn thật không có thấy qua việc đời, rất hạ giá. Bạch Hổ Đế quốc tọa lạc ở một phương trong tinh không, nghe nói cái kia Bạch Hổ tinh tỏa toàn bộ mênh mông tinh vực đều là Bạch Hổ Đế quốc linh giới, mà Bạch Hổ Đế quốc cũng là công nhận cao đẳng thế lực. Phải biết trong đế quốc chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, đỉnh tiêm. Cao đẳng đế quốc nói rõ bọn hắn trong đế quốc chí ít có được 10 vị tiên quân. Về phần càng đi lên khoa trương hơn. Nghe được tiểu nói này, Trần Trường Quân rốt cuộc minh bạch. Ở trong đế quốc cũng là phân đẳng cấp. Cao đẳng liền đã lợi hại như vậy, đỉnh phong đỉnh tiêm đây chẳng phải là càng mạnh. Trần Trường Quân suy tư, bọn hắn loại này không có tiên vương đi, làm sao có thể công tử, chứ đừng bảo là tiên vương cảnh giới chính là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, đơn thuần chỉ cần đạt tới cảnh giới này, vậy liền có thể tự hành mở đại thế giới cùng không gian vũ trụ. Loại tồn tại kia khai biến đế quốc là áp đảo đỉnh tiêm phía trên. cho nên phàm là tồn tại ngũ đại đẳng cấp bên trong, đều khó có khả năng có được tiên vương. Đó là một cái áp đảo tiên quân chi thân vô thượng cảnh. Bằng vào ta tri thức còn chưa không biết loại đẳng cấp này đế quốc là thế nào phân chia, không có ý tứ a, công tử. Không sao, Trần Trường Quân thản nhiên nói. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nếu biết trong tiên cảnh đế quốc phân chia, vậy hắn liền đã cơ bản hiểu rõ từng cái đẳng cấp đế quốc đến tột cùng có được như thế nào nội tình. Nếu như không phải có ẩn tàng lão tổ cấp bậc cường giả nói, trên cơ bản cũng liền còn có thể đi. Đối phó sơ đẳng đế quốc hắn có niềm tin tuyệt đối. Trung đẳng, hắn hẳn là cũng có thể đem nó hủy diệt. Về phần cái kia cực kỳ khủng bố cao đẳng, e là cho dù là hắn cũng rất khó giải quyết. Bạch Hổ đế quốc quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Thật không nghĩ tới loại địa phương này vẫn còn có như vậy đế quốc phái tới thái tử tiến hành đấu giá. Chí ít có được 10 vị tiên quân, đích thật là rất khó đối phó. Trần Trường Quân trong lòng suy tư, hắn đối với món đồ này cảm thấy rất hứng thú. Huyễn hóa bảo liên có thể nói là phụ trợ loại pháp bảo loại phòng ngự, có được cực mạnh phụ trợ hiệu quả tu luyện có thể cho tốc độ tu luyện cùng hiệu suất tăng cường gấp 3. Nhìn qua không nhiều a, nhưng trên thực tế đối với những thiên tài kia mà nói cực kỳ chân quý. Phải biết thời gian là vàng bạc, ai không muốn tại tuổi quá trẻ thời điểm liền thành liền một phen khoáng thế sự nghiệp to lớn. Người tuổi còn trẻ thành tựu vô thượng cường giả, tất nhiên là vô số người đều hướng tới. Vậy nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại, để cho mình một phương thế lực danh tiếng vang xa. Cho nên có thể đủ rút ngắn thời gian tu luyện bảo vật, tự nhiên là cực kỳ hi hữu. Bạch Hổ đế quốc cao đẳng đế quốc thái tử ra nói lời như vậy đạt được món bảo vật này, trên cơ bản cũng đã là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không phải cái lăng đầu thành, đều khó có khả năng cùng bọn hắn đoạn. Bạch Hổ đế quốc vậy mà xuất thủ, hắn nhưng là đế quốc thái tử đều không thể chơi vào. Thái tử ra thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là đế quốc người thừa kế, ai dám cùng hắn đoạn? Được rồi được rồi, vốn chính là làm món bảo vật này tới, nếu Bạch Hổ đế quốc muốn, như vậy thì nhường cho bọn họ đi. Thật sự là không sánh bằng nha. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Hôm nay xem ra là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thấy không có người dám cùng hắn tranh đoạt, thái tử gia càng là phách lối không gì sánh được. Bạch áo xương nhìn phía dưới những sâu kiến kia bọn họ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái dạng này mặc dù phách lối, mặc dù để cho người ta rất không có nhìn, thế nhưng không có cách nào, thực lực chính là quyền nói chuyện. Nhất là bên cạnh hắn còn có một vị nhìn qua trung niên bộ dáng nam tử càng làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Từ khi tức nhìn Trần Trường Quân liền biết cũng là một vị tiên cư. Đến cảnh giới này, liền có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Nhất là đối phương một mực bảo trì cái này trẻ tuổi bộ dáng liền có thể thấy hắn số tuổi không có khả năng quá lớn, cũng coi như được là thế hệ trước thiên tài, so kia cái gì đại cung phụng lợi hại hơn nhiều. Liền xem như đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem đây hết thảy đại cung phụng, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể nói món bảo vật này thua thiệt lớn, xa xa thấp hơn giá vốn. Nếu như là dựa theo bình thường lời nói, không có mặt khác càng thêm chính quy vật đấu giá, trực tiếp sẽ để cho cả chàng đấu giá thua thiệt đến cùng đi. Nhưng hôm nay có thật nhiều vật đấu giá đều có phong phú lợi nhuận, tổng hợp mà tính cũng có thể chịu đựng, mà lại càng quan trọng hơn là hắn trêu chọc không nổi Bạch Hổ đế quốc, liền ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này Bạch Hổ đế quốc ngược lại là rất mạnh, nếu món đồ này ta cũng rất cần, như vậy thì tính cùng hắn tranh đoạt thì như thế nào? Trần Trường Quân nghĩ đến cái này liền cũng không có ý nghĩ khác, hắn thấy muốn ra tay liền xuất thủ, có ai có thể cho hắn do dự? Chẳng qua là hắn có muốn hay không mà thôi. Trần Trường Quân đứng người lên cửa, đi đến lan can trước đó, nhìn phía dưới toàn bộ phòng đấu giá, thanh âm xa xa truyền đệ ra ngoài. Kiện bảo vật này giá trị khá cao, ta cũng rất là cần, như vậy đi, 100 tỷ, ta muốn. Lời này vừa nói ra lập tức dẫn bạo toàn trường. Không có người sẽ nghĩ tới lại có ai dám ở thời điểm này cùng Bạch Hổ đế quốc thái tử tranh đoạt. Cái này hoàn toàn là không để mặt mũi nha. Bạch Hổ đế quốc đó là loại nào cấp bậc thế lực? Phải biết trong bọn hắn tiên quân cường giả liền có thật nhiều vị. Càng là có vô số cường giả đại quân, tuyệt đối là cấp độ bá chủ một phương đường. Thế nhưng là không nghĩ tới loại thế lực này người thừa kế thái tử, vậy mà tại nói ra những lời kia đằng sau, lại còn có người dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Dám nói như vậy người nếu như không phải tên điên là cái kẻ ngu, vậy liền nhất định là một cái có thân phận bối cảnh người. Thậm chí bối cảnh của nó không thua Bạch Hổ đế quốc. Chương 809, chẳng lẽ các hạ là không nể mặt ta? Chương 809, chẳng lẽ các hạ là không nể mặt ta? Có thể là thuộc về cùng một cấp bậc thế lực. Nếu là như vậy, đây cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cũng chỉ có cùng cấp bậc thế lực có can đảm tranh đoạt. Tất cả mọi người là một cái cấp bậc, có bản lĩnh liền khai chiến, ai sợ ai? Phàm là cùng cấp bậc thế lực, trên cơ bản vô số tuế nguyệt đều khó có khả năng sẽ có một lần quy mô lớn xung đột. Trừ phi là quốc thù nhà hận, nếu không ai cũng không phải người ngu, tùy tiện phát động chiến tranh. Cùng cấp bậc cái kia muốn đánh xuống đi, trên cơ bản chính là cái lưỡng bại câu thương. Nhất là đến cuối cùng chiến lược cao đoan đều cơ bản không thể lại tổn thất. Đê đoan chiến lược lẫn nhau tiêu hao, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là đồng quy vu tận kết quả. Căn bản không có cần thiết này. Cho nên tất cả mọi người theo bản năng đã cảm thấy Trần Trường Quân hẳn là thuộc về loại cấp bậc này thế lực. Nói không chừng cũng là cái gì thái tử gia. Dù sao có thể chiếm cứ cao nhất quy cách vị trí, nói rõ đích thật là có mấy cái soát lấy. Xem kịch vui tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui, lại còn có người dám tranh đoạt, thật là không muốn sống nữa. Người kia là ai? Các ngươi có hay không thấy qua? Ngay cả sau lưng thế lực cũng không nguyện ý nói ra, chẳng lẽ nói là mọi người đều biết? Phương này địa giới phạm vi bên trong đích thật là có mấy cái này đế quốc, thế nhưng là đều cách rất xa, mà lại hẳn là cũng không có một nhân vật như vậy, nếu không ta làm sao chưa từng nghe qua? Trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt đến cùng là ai? Người này thấy thế nào giống trước đó bên ngoài gây chuyện cái kia Trần Trường Quân? Ngươi chưa nói xong thật rất giống. Sẽ không thật là hắn sao? Nếu quả như thật là hắn, vậy khẳng định là có nội tình này. Cái kia Trần Trường Quân không sợ trời không sợ đất, nói không chừng sau lưng bối cảnh thật là rất mạnh. Có đạo lý. Tất cả mọi người là truyền âm cho nhau, cũng không có nói ra đến. Dù sao loại tràng diện này ai cũng không muốn trêu chọc thị phi. Đế quốc cái kia là thế lực bình thường khó thể thực hiện. Tùy tiện phái ra một người đều có thể diệt đi vô số thế lực nhỏ. Dám nghị luận loại tồn tại này, vậy đơn giản là muốn chết. Bạch Áo Xương nhìn xem quy cách vị trí so với hắn còn tốt, còn cao hơn hắn Trần Trường Quân. Từ dưới đi lên nhìn, đây chính là để hắn có chút khó chịu. Chính mình cái này vị trí vừa vặn so Trần Trường Quân trô đứng ở bình đái thấp đại khái 10 mấy mét. Cái này để hắn không thể không ngưỡng mộ Trần Trường Quân. Luôn luôn dễ hỏng dưới một người trên vạn người hắn, trong lòng có thể nghĩ, hiểu rõ người của hắn đều biết, lúc này hắn đã đang giận trên đầu. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ trong nháy mắt bộc phát. Ngươi là ai? Cũng dám cùng ta Bạch Hổ Đế quốc tranh đoạt, ngươi cũng đã biết hậu quả này. Người trẻ tuổi ta khuyên ngươi không cần tìm đường chết. Tại ta Bạch Hổ Đế quốc trước mặt, vẫn chưa có người nào dám phách lối như vậy. Hắn nói chuyện ở giữa nửa bước tiên quân nhất trọng thực lực phóng thích mà ra. Mặc dù rất là lợi hại, nhưng tại trận cấp bậc này cường giả rất nhiều. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi sẽ cảm nhận được áp lực lớn. Mặt khác cường giả thế hệ trước có cũng chỉ là sợ hãi thán phục. Tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới tu vi như thế. Đây đã là tuyệt đối thiên chi tiêu tử. Quả nhiên trong đại đế quốc đi ra nhân vật chính là không tầm thường, huống chi là thái tử, một phương người thừa kế của đế quốc. Bạch Hổ Đế quốc thái tử, không gì hơn cái này. Trần Trường Quân cười lạnh. Tùy theo mà đến là từ trên người hắn phát ra cường đại áp bách, trong nháy mắt liền đã trực tiếp làm đối phương ngã xuống mấy bước. Căn bản là không cách nào ở dưới sức mạnh của hắn đường hoàng tiếp nhận. Trong nháy mắt đó bên trong cảm nhận được áp lực lớn lao, cho dù là hắn loại cấp bậc này đều cảm thấy Trần Trường Quân rất mạnh, mạnh đáng sợ. Bạch Áo Xương nguyên bản kiêu ngạo không chút kiêng kỵ trên mặt toát ra trước nay chưa có rung động. Chính mình nếu chỉ là trong nháy mắt liền bị đối phương áp bách dưới đi, nguyên bản khí thế hoàn toàn không có, thậm chí liền có thể làm thái tử có hoàng giả chi khí, đều bị trong nháy mắt đánh sụp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mình tại trước mặt đối phương căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thực lực của ngươi làm sao lại? Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã thấy Trần Trường Quân vậy mà gần trong gang tấc. Làm sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong thời gian này căn bản là không phải do hắn cơ hội phản ứng. Trần Trường Quân phảng phất từ đầu đến cuối liền tại bọn hắn trước mặt một dạng. Ở trong đây duy nhất có thể thấy rõ tốc độ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới tiên quân cảnh giới. Bạch Áo Xương bên cạnh nguyên bản luôn luôn đều là phi thường bình tĩnh trung niên tiên quân cường giả giờ phút này cũng là ánh mắt nghiêm trọng. Cơ hồ là dịch chuyển tức thời đi vào Bạch Áo Xương trước người, đem nó ngăn ở phía sau. Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết Trần Trường Quân vô cùng nguy hiểm. Nếu như mình không xuất thủ lời nói, rất có thể sẽ có ngay cả hắn đều chịu không được hậu quả. Ngươi đến cùng là ai? Trong lời nói tràn ngập ngưng trọng không hắn thiếp thân bảo hộ Bạch Áo Xương. Thực lực càng là đạt tới tiên quân sơ kỳ, tên là Bạch Lệ Thiên, là một phương đại quân thống quân đại soái. Sở dĩ sẽ bồi tiếp Bạch Áo Xương lại tới đây, tự nhiên là bởi vì nó thái tử thân phận cùng đối với cuối cùng một kiện vật đấu giá khát vọng. Nếu không lấy thân phận của hắn tự nhiên cũng không có khả năng tự mình bảo hộ Bạch Áo Xương. Cương giả đều là có tôn nghiêm, cho dù là hắn tại đối mặt Bạch Hổ Đế quốc đế vương thời điểm, cũng không có khả năng quỳ xuống, thậm chí không cần đi bất kỳ lễ. Thế nhưng là nhất định là hắn cường giả như vậy tại cảm thấy Trần Trường Quân cái kia khí thế kinh khủng đằng sau cũng cảm nhận được uy hiếp. Thái tử thẳng miệng qua túi, ta thay phụ thân hắn giáo huấn một chút, để tránh chọc tới Bạch Hổ Đế quốc không chọc nổi tồn tại, còn không biết. Trần Trường Quân nói trong nháy mắt xuất thủ, căn bản cũng không có bất kỳ do dự. Người lớn mật. Bạch Lệnh Tiên trong nháy mắt xuất thủ, một phát bắt được Trần Trường Quân tay. Nhưng sau đó hắn bị cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm khí trong nháy mắt đập vào mặt, dưới khoảng cách gần như vậy, cho dù là hắn cũng nhất định phải lui nhanh ra ngoài. Nếu là bọn hắn va chạm, có thể đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Lại không muốn đợi đến hắn lui ra ngoài đằng sau, liền phát hiện Bạch Áo Xương đã không ở phía sau hắn, mà là thần hồ kỳ kỹ xuất hiện ở Trần Trường Quân thân thể. Đồng thời giờ phút này đang bị Trần Trường Quân một bàn tay bóp cổ. Cứ như vậy cùng xách con gà con một dạng, đem hắn cao cao cầm lên đến. 5.0 vô luận Bạch Áo Xương như thế nào dễ rủa đều vô dụng. Một màn này xem ở phòng đấu giá trong lòng mọi người càng thêm rung động. Gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Thực lực thật đáng sợ, thật là khủng khiếp tốc độ. Thật không nghĩ tới thế hệ trẻ tuổi cuối cùng cũng có như vậy nhân vật. Liền ngay cả Bạch Lệnh Thiên đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, hắn đến cùng là ai? Thật không nghĩ tới trước đó nhìn hắn chiến đấu, liền biết hắn rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ mạnh thành dạng này. Ngay cả Bạch Lệnh Thiên đều bị thua thiệt, thiên điêu như vậy ai có thể ngăn cản? Người này ngàn vạn không thể trêu chọc. Trần Trường Quân dẫn người nhìn xem cái kia ra sức dãy rủa, sắc mặt trướng hồng Bạch Áo Xương. Có thể nơi nào còn có sự kiêu ngạo của chính mình, không coi ai ra gì. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Vốn cho rằng có một vị tiên quân cường giả bảo hộ, liền có thể vạn vô nhất thất. Chương 810, chủ quan, đây là sát thần chương 810, chủ quan, đây là sát thần nghĩ đến, chủ quan, không đỡ. Ngươi, bị bóp nói không ra lời. Ngươi buông hắn ra, hắn là ta Bạch Hổ Đế quốc thái tử, nếu ngươi dám đả thương nàng, ta Bạch Hổ Đế quốc tất nhiên cùng ngươi không chết không nớt. Bạch Lệnh Tiên phẫn nộ nói. Khoảng cách gần như thế, liền xem như hắn cũng không có lòng tin cam đoan Bạch Áo Xương an toàn. Nếu như Trần Trường Quân muốn, thậm chí có thể trực tiếp muốn đối với phương mệnh. Hắn chỉ cần động ngón tay liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Đáng sợ như vậy tồn tại, đích thật là hù đến hắn. Quả nhiên tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, có ít người là ngươi không có khả năng trêu chọc. Loại người này càng thêm vô pháp vô thiên, đồng thời bản thân thực lực lại cực kỳ khủng bố. Cùng ta không chết không thôi. Ngươi thật là để mắt Bạch Hổ Đế quốc. Một cái bất nhập lưu cao đẳng đế quốc mà thôi. Liền xem như viễn cổ truyền thừa xuống, lại có 10 vị tiên quân thì như thế nào? Chớ nói chỉ có ngươi một cái, liền xem như bọn hắn đều tới, hôm nay Bạch Cáo Xương thái tử cũng phải trả giá đắt. Trần Trường Quân lời nói rung động trong phòng đấu giá. Quên quần tại mỗi một cái người trong hai, dường như sấm sét nổ vang. Tất cả mọi người cảm nhận được Trần Trường Quân trên thân cái kia phát ra cường đại sát ý, điều này nói rõ hắn cũng không chỉ là nói đùa, nếu như hắn muốn có thể trong nháy mắt quyết định đối phương vận mệnh. Đây chính là cường giả, là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Trong lúc nhất thời để bọn hắn sợ không thôi. Đây quả thực là một vị sát thần. Vô pháp vô thiên, không có bất kỳ cái gì cố kỵ, chỉ cần hắn muốn liền nhất định có thể làm được. Đây mới thật sự là sát thần. Vị tiểu hữu này không nên vọng động. Đây là ta Bạch Hổ Đế quốc thái tử lúc trước hắn nói chuyện đích thật là có chút quá phận, ở chỗ này ta hướng hắn thay ngươi bồi tội, đây là ba kiện cực phẩm ngày kia pháp bảo, coi như là bồi tội. Sau này nếu có cần ta Bạch Hổ Đế quốc cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Bạch Lệnh Thiên Đạo. Hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, lại cảm nhận được Trần Trường Quân là một cái chính cống sát thần đằng sau, minh bạch uy hiếp cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trực tiếp lấy ra ba kiện pháp bảo đưa cho Trần Trường Quân. Tùy ý xem xét một phen, phẩm chất đều rất không tệ, Trần Trường Quân trực tiếp nhận lấy. Đã như vậy, việc này là xong đi. Như nếu có lần sau nữa, định chém không dung tha. Ở giữa thiên địa này còn không có không dám giết người. Trần Trường Quân câu nói sau cùng, thật sự là bởi vì muốn chứa một cái. Chủ yếu là phía trước nói lời cảm giác mình quá vô địch quá đẹp rồi, nếu như không có khả năng càng đến cái càng rung động lời nói, đây chẳng phải là ra vẻ mình rất chủ ưu nị bị ủ. Bây giờ câu nói này tất nhiên có thể chấn nhiếp tất cả mọi người. Có thể tại đằng sau đấu giá bên trong càng thêm dùng ít sức. Mà lại hắn đây cũng là gián tiếp giúp phòng đấu giá. Dù sao nếu như thái tử thật lấy thấp như vậy mê giá cả cầm tới món pháp bảo này, đây chẳng phải là để phòng đấu giá thua thiệt đến quê nhà. Tiểu Hữu nói chính là. Bạch Lệnh Tiên vội vàng gật đầu. Trần Trường Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Bạch Cáo Xương còn cho hắn. Phản phất ném một cái con gà con một dạng chính là như thế tùy ý, sau đó lại trở lại vị trí của mình, lặng lặng ngồi tại chỗ, nhìn phía dưới hết thảy. Đó là nguyên bản hiểu rõ Trần Trường Quân một chút, chỉ biết là Trần Trường Quân là một cái càng thêm người không chọc nổi. Đồng thời làm việc không hề cố kỵ. Chỉ cần ngươi chọc tới hắn, như vậy hắn liền nhất định sẽ xuất thủ. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương có bất kỳ bối cảnh, mà những cái kia trước đó còn không hiểu rõ hắn, thì minh bạch Trần Trường Quân loại nhân vật này vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều rất mạnh, có thể lôi kéo hay là kéo tốt, có thể làm bằng hữu cũng đừng có làm địch nhân, nếu không thật sự là quá nguy hiểm, mà lại cũng quá kinh khủng. Làm việc lôi đỉnh thủ đoạn, lấy lôi đỉnh vạn quân tư thái, loại người này như thế nào vật trong ao, ngày khác tất nhiên sẽ leo lên cao hơn đỉnh phong. Đã có thể tưởng tượng đến Trần Trường Quân đứng tại chỗ cao nhìn xuống hết thể loại kia cuồng ngạo bá khí. Trong bầu trời, duy ngã độc tôn. Trẻ tuổi như vậy người, xem như là thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính người nổi bật. Những cái được gọi là thế hệ tuổi trẻ cường giả, ở trước mặt của hắn cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Về sau tuyệt đối đừng trêu chọc nha. Liền ngay cả Bạch Hổ Đế quốc thái tử hắn đều có thể không nể mặt mũi, thật là quá mạnh. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lời như vậy, ở giữa thiên địa này không có người hắn không dám giết. Hắn đến cùng có được như thế nào bối cảnh? Chẳng lẽ nói sau lưng của hắn đứng đấy một tôn tiên vương? Rất có thể. Nếu như là như thế, đích thật là không có khả năng trêu chọc. Tiên vương cường giả nắm trong tay thế lực, tiên quân vô số, căn bản không phải chỉ là cao đẳng đế quốc, Bạch Hổ Đế quốc có thể đánh đồng. Đừng quên bọn hắn là truyền thừa tại viễn cổ thế lực, nội tình vẫn phải có. Viễn cổ thì thế nào? Hiện nay đã suy bại, liền xem như cao đẳng thế lực cũng chỉ có thể một phương này địa giới làm mưa làm gió, hù dọa chúng ta còn có thể, gặp được Trần Trường Quân không giống với muốn bị treo lên đánh. Đối mặt bọn hắn nghị luận, Trần Trường Quân không có cảm giác chút nào. Về phần Bạch Ngạo Thương trong lòng có cũng chỉ là hoảng sợ. Hắn không phục lắm, thế nhưng không có cách nào, liền ngay cả trăm làm cho trời đều không thể tại Trần Trường Quân trong tay bảo đảm hắn. Loại thực lực này siêu việt hắn nhiều lắm. Nói trắng ra là, Trần Trường Quân rất có thể là một vị tiên quân cường giả. Trẻ tuổi như vậy tiên quân cảnh siêu cấp tồn tại. Nói phía sau hắn không có cường đại bối cảnh, chỉ sợ quỷ đô không tin. Nếu như không phải những cái kia tột cùng nhất thế lực, thì như thế nào có thể bồi dưỡng được loại nhân vật này? Bọn hắn Bạch Hổ Đế quốc là rất cường đại, đáng tiếc tại gặp được loại tồn tại này cũng muốn thận trọng cân nhắc có thể hay không trêu chọc tới. Mà hiện thực chính là 740 hắn biết Bạch Hổ Đế quốc không được trêu chọc. Coi như có thể tất cả cường giả xuất động có đánh giết Trần Trường Quân khả năng có thể sẽ bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Cái kia cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ ra, mà lại cũng căn bản liền không chịu đựng nổi đại giới. Vô tận tuế nguyệt nội tình, có thể giá trị không được như thế tiêu hao. Thật không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như thế, chỉ sợ đã siêu việt đại cung phụ. Không phải nha, may mắn trước đó cũng không có trêu chọc hắn, bằng không mà nói vậy coi như xong đời. Thật sự là không nghĩ tới nhân vật như vậy vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nếu như trước đó sớm biết lời nói, cũng không thể lại ra tay với hắn ý nghĩ. Xem ra đây là thật là quá may mắn, hay là đại cung phụng nhãn lực tốt. Nếu như không phải đại cung phụng nhắc nhở, vậy khẳng định chết chính là chúng ta. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đây hết thảy gió báo phòng đấu giá các cung phụng mỗi một cái đều là rất may mắn. Bọn họ cũng đều biết chính mình trốn qua một kiếp, mà cái này nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì đại cung phụng nhắc nhở. Nếu như không phải là bởi vì đại cung phụng tuệ nhãn biết châu, ngay từ đầu liền trực tiếp nhận sợ hãi, chỉ sợ chuyện sau đó cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. thế tất sẽ trêu chọc đến Trần Trường Quân, đến mức rước lấy sát sinh chi hàng. Trần Trường Quân loại tồn tại này không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống lại, liền xem như nghiêng nó tất cả cũng không được. Chỉ có giao hảo, hết sức hòa hoãn. Chương 811, bên Ngông Tiên Giới, ai ta không dám giết. Chương 811, bên Ngông Tiên Giới, ai ta không dám giết. Bạch Áo Xương không phải người ngu, tương phản hắn vô cùng thông minh, có thể trở thành một đại đế quốc thái tử. Chí ít tại trí thông minh phương diện là không kém. Mặc dù trước đó bởi vì tức giận, tại như thế cái địa phương nhỏ, lại có người dám không nghịch hành vi của bọn hắn. Đổi lại bình thường chết một vạn lần đều không đủ. Mà bây giờ tại biết là đá trung thiết bản sau hắn cũng lập tức nhận sợ hãi. Bây giờ Bạch Hổ Đế quốc đã suy yếu xuống dưới, bây giờ Bạch Hổ Đế quốc không còn trước kia. Nếu như là tại thời kỳ đỉnh phong, hắn muốn đối phó Trần Trường Quân lời nói còn có ranh giới cuối cùng này, thế nhưng là bây giờ liền ngay cả hắn cũng không dám tiếp tục cùng Trần Trường Quân khiêu chiến. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mới là cường giả chi đạo. Nếu là không biết sống chết, thẳng tiến không lùi, không biết tiến thối, đã sớm vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử. Mọi người không có việc gì liền tiếp tục đấu giá đi. Trần Trường Quân thản nhiên nói. Theo hắn vang lên, tất cả mọi người ở thời điểm này hồi tỉnh lại. Vừa mới bọn họ đích xác là bị Trần Trường Quân cho chấn nhất rồi. Cái kia cường đại ý chí lực lượng lấy bài sơn đảo hải vì thế áp bách bọn hắn. Trong nháy mắt kia thậm chí cảm giác muốn ngạt thở. Tại Trần Trường Quân tuyệt cường lực lượng trước mặt, chính mình chỉ có một con đường chết. Vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh khí tức áp bách, liền có như thế đáng sợ uy lực, cái này chẳng lẽ mới thật sự là cường giả. Trong lúc nhất thời làm cho người kinh hãi run sợ. Như vậy tồn tại, quả thật là đáng sợ. Một ý niệm chỉ sợ cũng có thể lấy tính mạng người ta. Cho dù là lấy người chung quanh về tâm trí phương diện kiên định, vậy mà đều không cách nào bài trừ áp lực kinh khủng kia, cũng có thể thấy được Trần Trường Quân lợi hại. Đám người hiểu thêm, Trần Trường Quân thực lực so với bọn hắn nhìn thấy càng thêm đáng sợ. Vậy mà không khỏi liền bị lực lượng của hắn mang theo nhập vào đi, đây là thực lực tuyệt đối áp bách chỗ thể hiện. Nhân vật như vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất thế lực lớn bồi dưỡng được thiên tài. Vô luận là thân phận bối cảnh đều là sâu không lường được. Khu khu, ta tuyên bố hội đấu giá tiếp tục. Đại cung phụng đứng dậy đạo. Sau đó chàng diện lúc này mới hòa hoãn lại. Tại vừa rồi lớn nhất áp lực dưới, vậy mà đều lộ ra có kết băng cảm giác. Theo tiếng nói của hắn vang lên đằng sau, trung quanh kiểm chế bầu không khí, lúc này mới trở về bình thường. Trần Trường Quân tất cả lực lượng đều thu liễm. Lần này trở về cái kia làm cho người suy nghĩ không thấu thanh niên. Bất quá lần này ai đều biết, hắn thực lực đáng sợ chẳng qua là ẩn nấp mà thôi. Nếu là hắn muốn có thể lại một lần nữa bạo phát đi ra, bối cảnh thật là đứng vững gót chân. Được người tôn kính một chút, thế nhưng là thực lực bản thân tự nhiên càng là như vậy. Trần Trường Quân lấy thực lực bản thân chinh phục ở đây tất cả mọi người. Cái này tiếp xuống hội đấu giá đối với hắn mà nói sẽ phi thường có lợi. Hắn cũng không cần tốn hao vượt xa giá thị trường giá cả đập xuống đồ vật. Đương nhiên là có hắn uy hiếp tại mọi người cũng đều quy củ củ tiếp tục đấu giá. Không có người còn dám diễn tự thân phận, tùy tiện ra giá cả liền áp chế tất cả mọi người không dám trêu chọc tại bọn hắn. Ngược lại là Trần Trường Quân giúp hội đấu giá một chuyện, giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Bất quá Trần Trường Quân cũng không để ý những này. Giáo huấn cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, quá đơn giản. Hắn cũng không phải không có giáo huấn qua. Chỉ cần không phải tiên vương nhi tử, hắn hoàn toàn không quan tâm. Cho dù là tiên vương thậm chí tiên đế chi tử, nếu là làm phát bực hắn, Trần Trường Quân cũng dám giết. Lại không chút nào bận tâm những này. Bạch Áo Xương chuyển âm cho bên cạnh tiên quân cường giả. Thúc, ngươi có thể thấy rõ tu vi của người này sao? Không có khả năng, hắn rất mạnh, chí ít so ta mạnh hơn. Vừa rồi loại cảm giác này sẽ không gạt người có thể lấy khí thế liền để ép ta, thực lực hoàn toàn bộ phát tuyệt đối phải tại trên ta. Coi như ta có thể cùng hắn A tranh đấu một hai, có thể cuối cùng vẫn như cũ sẽ thua xuống tới. Thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Loại nhân vật này tuyệt đối không nên trêu cho tốt, nếu không liền xem như hoàng đế đại nhân cũng sẽ không cho phép. Nghe hắn lời nói này, Bạch Áo Xương càng thêm quyết định không có khả năng trêu chọc đối phương. Cho dù hắn có một tia không phục, cũng phải ngạnh sinh sinh nuốt xuống, không được có bất luận cái gì biểu lộ ra. Minh Bạch, yên tâm đi thúc, ta không sẽ chọc trò sự tình. Gặp thái tử nói như thế, hắn cũng yên lòng. Hắn thật đúng là lo lắng Bạch Áo Xương mang thủ, nhất định phải cùng đối phương đánh nhau chết sống. Dù sao từ nhỏ nuông chiều từ bé quen thuộc, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, nơi đó sẽ nhận qua loại này khí. Nếu là một cái nhịn không được thật cùng đối phương đối đầu, vậy đơn giản là cho đế quốc chọc một cái cự đại phiền phức. Thái tử điện hạ có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng. Bạch Lệnh Tiên Hân an ủi đạo. Bất quá có một câu, ta vẫn còn muốn nói một chút. Người trẻ tuổi này thực lực khủng bố, tất nhiên là thân phận bất phàm. Nếu là có thể cùng tạo mối quan hệ, đối với Bạch Hổ Đế quốc trăm lợi mà không có mơ hại. Các loại hội đấu giá kết thúc, thái tử điện hạ không ngại có thể cùng hắn kết giao một phen. Loại này nhân vật, ngày khác tất nhiên là bá chủ một phương, nếu có thể quan hệ mật thiết, đối với Bạch Hổ Đế quốc mà nói, có lẽ cũng là một lần cơ duyên. Nghe nói như thế, Bạch Áo Xương nhẹ gật đầu. Thúc nói chính là, các loại hội đấu giá kết thúc nhất định phải cùng hắn kết giao một phen. Liền xem như bỏ ra kết sủ đại giới cũng không có việc gì. Bạch Áo Xương ngược lại là một cái biết nặng nhẹ người. Chí ít ở thời điểm này không có khinh suất, tự cho là đúng. Lấy lôi kéo Trần Trường Quân làm mục đích mới là hàng đầu chi tuyển. Giữa người và người chỗ nói không phải liền là lợi ích sao? Trần Trường Quân trên thân có được để bọn hắn thích hợp lợi ích. Chỉ cần có cái này đã đủ rồi. Một khi cùng Trần Trường Quân tạo mối quan hệ, hắn là giúp bọn hắn một chút cũng có thể được ích lợi vô cùng. Sau đó vật phẩm đấu giá là một kiện tổn hại tiên tiên linh bảo. Cái này tiên tiên linh bảo tựa như là chúng ta hội đấu giá giám bảo đại sư, cũng nhìn không ra cụ thể đẳng cấp. Bất quá mặc dù hư hại, có thể uy năng của nó vẫn như cũ rất mạnh, theo phỏng đoán chào buổi tối như ra kén trước, chỉ sợ ít nhất cũng phải là thượng phẩm tiên thiên pháp bảo. Giá trị của nó có thể nghĩ, cũng không cần ta nhiều lời đi. Giá khởi đầu 10 tỷ kim tệ, mỗi một lần tăng giá không thua kém 10 tỷ. Nói đến đây toàn trường một mảnh xôn xao, đều đang sôi nổi nghị luận. Tổn hại tiên thiên pháp bảo. Ta chưa từng nghe nói qua tiên thiên pháp bảo sẽ bị phá đi. Từ xưa đến nay tất cả tiên thiên pháp bảo không đều là hoàn hảo như lúc ban đầu sao? Theo như truyền thuyết, cho dù là tiên vương cường giả cũng vô pháp phá hư, thậm chí liền xem như tiên đế cũng khó có thể làm đến. Vật như vậy vậy mà lại tổn hại rơi, khó có thể tưởng tượng. Đến cùng là bị ai làm hỏng, hẳn là trên thế giới này còn có siêu việt tiên đế cấp bậc cường giả. Không phải là bị quy tắc đã đề ra đưa đến tổn hại đi. Có đạo lý, nếu là như vậy cái này tiên thiên linh bảo giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Theo ta thấy vượt qua 1 triệu ức kim tệ liền không đáng giá. Hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người trong lòng đều có cái đấy. Tiên thiên linh bảo cố nhiên là sẽ để cho tiên quân cường giả đi theo điên cuồng. Thế nhưng là một kiện tổn hại tác dụng lại cũng không quá lớn chảo. Thậm chí có thể nói là cơ bản vô dụng. Chương 812, tổn hại tiên thiên pháp bảo thanh bình kiếm chương 812, tổn hại tiên thiên pháp bảo thanh bình kiếm tiên thiên pháp bảo mỗi một kiện đều là cực kỳ hoàn mỹ, coi như kinh lịch vô số chiến tranh va chạm, cường giả chém giết, vẫn như cũ không có khả năng hư hao. Mà nếu quả như thật hư hại, giá trị phương diện tự nhiên là không có cao như vậy. Phát huy ra uy lực cũng đem tức bị hạn chế lớn. Nói trắng ra là cơ bản liền phế đi, còn không bằng một kiện ngày kia pháp bảo cực phẩm. Lại nghe đồn rằng tự trọng pháp bảo, nếu như tổn hại, như vậy nhất định là nhận quy tắc hạn chế, là lực lượng của quy tắc dồn nó tổn hại đưa đến. Nếu là tay cầm bảo vật này, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Cho nên chân chính nguyện ý tốn phí giá cao đấu giá xuống tới tự nhiên là chiếm số ít. Ít nhất cũng phải đối tự thân cực kỳ người tự tin mới dám. Đang thì thầm nói chuyện bên trong tất cả mọi người đã chuẩn bị xong cạnh tranh. Bất quá chân chính tham dự cạnh tranh cũng liền chỉ là số ít mấy người mà thôi. Những người khác chẳng qua là đụng số lượng, kêu giá nghiên cứu thôi. Tổn hại tiên thiên pháp bảo sao? Hay là kiếm loại hình? Toàn thân xanh biết chẳng lẽ là chuyển ngôn bên trong thanh bình kiếm? Trần Trường Quân có được Long Ngạo Thiên đã từng đối với tiên giới tri thức bảo khố. Một chút liền cảm giác được cái này tổn hại pháp bảo chỗ bất phàm. Mặc dù là hư hại không sai, thậm chí xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ phá toái một dạng. Bất quá trên thực tế món pháp bảo này nếu là ở thích hợp trong tay của người, vẫn như cũ có được không tầm thường uy lực. Nếu ta có thể khống chế, chỉ sợ chữa trị đứng lên cũng không phải không có khả năng. Mua được trăm lợi mà không có một hại. Chẳng mua lại quan sát một chút, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Trường Quân suy tư đằng sau đã làm tốt quyết định. Mặc dù tổn hại, bất quá nói không chừng đối với hắn có tác dụng lớn. Đồ tốt tự nhiên là không chê nhiều. Đã như vậy, truyền thuyết này bên trong thanh bình kiếm nếu có được đến khống chế tại tay không thể tốt hơn. Cho dù là khi đồ cổ để đó cũng so rơi vào trong tay người khác tốt. Phá toái thượng phẩm tiên thiên pháp bảo. Dựa theo viễn cổ trong cổ tịch ghi chép, liền xem như tiên đế cấp bậc đại năng cường giả cũng rất khó phá đi. Hôm nay pháp bảo là tiên thiên mà sinh, so tiên giới đạn sinh thời gian còn muốn lâu dài dằng dặc. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng củng cố nó không thể phá vỡ thuộc tính. Loại vật này đều có thể tổn hại, có thể nghĩ đến tột cùng đã trải qua cái gì. Có lẽ ở trong đó còn có thể để lộ một đoạn khó có thể tưởng tượng bí mật. Nghĩ tới đây Trần Trường Quân càng là tình thế bắt buộc. Ở trong đây có một cái tính một cái, không có bất kỳ người nào có của cải của hắn phong phú. Liền xem như một phương đế quốc thái tử, cũng xa xa không so được. Chỉ là nhìn hắn có muốn hay không sẽ lấy cao đại giới đạt được thôi. Vẹn vẹn chỉ là muốn không muốn mà thôi. 100 tỷ. 800 tỷ. 10000 tỷ. 1 triệu ức. Hỏa Phượng đế quốc lần này tới đại biểu cấp ra giá cao. 1 triệu ức. Đây đã là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, nhưng tại hắn xem ra, cũng chỉ là dễ dàng như thế liền nói ra. Có thể thấy được nó nội tình 10 phần thâm hậu. Bạch Hổ Đế quốc thái tử Bạch Thương ánh mắt nhìn, hắn cũng không có nghĩ đến, Hỏa Phượng Đế quốc sẽ như thế nóng lòng món pháp bảo này. Bất quá nếu là Hỏa Phượng Đế quốc muốn có được, vậy hắn liền sẽ lấy toàn lực để nó thất bại. Cái này hai đại đế quốc luôn luôn đều là nguồn gốc rất sâu, thủy hỏa bất dung. Nhất là Hỏa Phượng Đế quốc từng tại ngàn vạn năm trước đánh giết Bạch Hổ Đế quốc một vị tiên quân cường giả. Như vậy cấp bậc cường giả đều bị trực tiếp đánh giết, tự nhiên là đưa tới hai đại đế quốc cừu hận. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ. Một trận đại chiến xuống tới, nguyên khí đại thương, cho tới hôm nay đều không có hoàn toàn khôi phục. Ở giữa cừu hận tự nhiên là sâu như tựa như biển. Bất quá nếu là so với tổng thể thực lực mà nói, Hỏa Phượng Đế quốc tự nhiên thấp rất nhiều. Bọn hắn có thể bằng vào chỉ là leo lên một cái đùi, nhưng tại thời điểm nguy cơ, trợ bọn hắn một chút sức lực, cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ thế thôi thôi. Nếu quả như thật sinh tử giao nhau, bọn hắn cũng không dám cùng Bạch Hổ Đế quốc hoàn toàn lấy diện quốc chi chiến khai chiến. Hai đại đế quốc đều là nội tình thâm hậu, đều có vô tận truyền thừa, một khi sinh tử liều mạng, sẽ chỉ làm người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên cái này trải qua điều hòa phía dưới, Hỏa Phượng Đế quốc cấp ra kết sủ bồi thường đằng sau, hai đại đế quốc lúc này mới rút quân. Kể từ đó ngàn vạn năm thuế nguyệt đến nay, mặc dù vẫn như cũ duy trì vi diệu cân bằng, có thể từ đầu đến cuối có âm thầm đọ sức. Bạch Áo Thương thấy đối phương muốn món pháp bảo này, tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn được như ý, cho dù là buồn nôn cũng muốn buồn nôn bọn hắn một chút. Ta ra 2 triệu ức. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi, một kiện tàn phá pháp bảo mà thôi. Theo giá cả tới nói kỳ thật cũng cùng 2-3 kiện cực phẩm ngày kia pháp bảo không sai biệt lắm. Dù sao ai có thể đem tiên thiên pháp bảo cho chữa trị đâu. Đây chính là hôm nay cấp bậc bảo vật. Cho dù là tiên vương lấy về đều chỉ có thể làm mạnh một chút thiêu hỏa côn. thậm chí so với ngày kia pháp bảo cực phẩm mà nói đều muốn yếu hơn một chút. Cái này có làm được cái gì? Tốn hao đắt đỏ như vậy đại giới hoàn toàn không đáng. Áo Xương huynh đệ là muốn cùng ta tranh sao? Hỏa Phượng Đế quốc hoàng thái tử Hỏa Vô Song đạo, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hội đấu giá coi trọng chính là người trả giá cao được, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn uy hiếp ta? Bạch Áo Xương thoáng có chút nghiễm ai thanh âm nói, tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy liền người trả giá cao được. 3 triệu ức, 5 triệu ức, 6 triệu ức. Vậy liền hai người bọn họ lẫn nhau phân cao thấp, nhưng là nhìn lấy người chung quanh trợn mắt hốt mồm. Loại này đấu giá phương thức, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, như vậy khoa trương tăng giá phương thức, thật không biết đến cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Phải biết, liền xem như bọn hắn những này bên trong một chút cực kỳ cường đại thế lực, cũng không bỏ ra nổi những tài phú này. Trong tiên giới kim tệ bình thường đều là thông dụng tiền tệ cùng giá trị là cực kỳ cao, một kim tệ trên cơ bản liền đủ một cái tu luyện gia đình dùng 100 năm lâu. Có thể nghĩ đắt đỏ như vậy lại giới, liền vì mua như vậy một kiện tàn phá pháp bảo, đến cùng phải hay không điên rồi. Cũng chỉ có hiểu rõ giữa bọn hắn cừu hận người mới sẽ biết cái này rất bình thường, dù sao chỉ cần hai đại đế quốc có cộng đồng mục tiêu cùng lợi ích thời điểm, đều sẽ xuất hiện như vậy chẳng diện. Thậm chí có đôi khi còn muốn cường giả song phương đọ sức một phen. Đây đã là trạng thái bình thường hóa, có ít người đều đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cần không phải giết đối phương thái tử, liền trên cơ bản sẽ không đạt tới diệt quốc chi chiến. Song phương đều bảo trì tại một cái tương đối khắc chế ranh giới cuối cùng. Một khi ai trước vượt qua, liền có khả năng tạo thành kinh khủng nhất hậu quả. Tất cả mọi người là người thông minh, chân chính đạt tới diệt quốc chi chiến hoàn toàn không cần như thế. Cũng không phải thâm cừu đại hận gì, nhất định phải đánh nhau chết sống. Lẫn nhau phân cao thấp một chút, có trợ giúp song phương tiểu bối trưởng thành thôi. 10 triệu ức. Hỏa Phượng Đế quốc thái tử Hỏa Vô Song đạo. Thanh âm của hắn chém sắc như chém bùn, mà lại tràn đầy tự tin mãnh liệt, tựa hồ đó cũng không phải ranh giới cuối cùng của hắn chỗ. Có thể thấy được lần này hắn mang kim tệ vô cùng phong phú, là tình thế bắt buộc. Chương 813, bảo vật này tình thế bắt buộc chương 813, bảo vật này tình thế bắt buộc cho dù là biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá vô cùng trọng yếu tình huống dưới, hắn vẫn như cũ xuất ra nhiều như thế, còn như vậy bình tĩnh, liền có thể muốn mà chi kỳ tài phú nội tình sự hùng hậu. Chí ít tại lần này đấu giá bên trong, hắn tràn đầy tự tin mãnh liệt. So tài phú hắn nhưng không có yếu tại ai. Bạch Áo Xương có chút do dự, phải biết cuối cùng một kiện vật đấu giá mới là hắn mục đích chuyến đi này chỗ. Về phần món này tàn phá pháp bảo, hắn thật không nghĩ tới có tác dụng gì, chỉ có thể về tại Hỏa Phượng Đế quốc đối với nó hết sức tò mò thôi. Mà lại hai đại đế quốc lại là lẫn nhau phân cao thấp, lần này cạnh tranh cũng làm như là ác tâm một phen đối phương. Coi như hắn chuẩn bị dự định từ bỏ thời điểm, một thanh âm vang lên hấp dẫn ánh mắt mọi người, mặc dù thanh âm bình thản, lại tràn đầy âm vang hữu lực trấn nhiếp. Phản phất thanh âm này là vang ở mỗi người chỗ sâu trong óc, như là ma âm bình thường, bọn hắn căn bản là không cách nào đem cố năng lượng này cách trở ở bên ngoài. Ta ra 11 triệu ức. Toàn trường kịp phản ứng đằng sau đều là xôn xao một mảnh. Trần Trường Quân vậy mà đấu giá, tình huống như thế nào? Hắn cũng muốn món pháp bảo này, mà lại là tại giá cả tiêu thăng đến như vậy khoa trương đằng sau bắt đầu cạnh tranh. Phải biết giá tiền này đã hoàn toàn siêu việt đối với cái này tàn phá pháp bảo mong muốn đánh giá giá trị, hoàn toàn là không đáng. Hoa đại giới lớn như vậy mua tàn phá, sợ không phải đầu góc có hố đi. Chẳng lẽ nói Trần Trường Quân cùng Hỏa Phượng Đế quốc ở giữa có cái gì xung đột? Có thể cái này cũng không thể nào. Ông trời ơi, không thể tưởng tượng nổi, vị đại nhân này vậy mà bắt đầu đấu giá. Ngay cả hắn đều muốn món pháp bảo này, chẳng lẽ lại thật có địa phương gì đặc biệt? Không có khả năng, tiên thiên pháp bảo căn bản là không có cách chữa trị. Khi đó ở trong đó có bí mật gì? Là chúng ta nhìn không thấu mà thôi, xem ra cái này tàn phá pháp bảo cũng không phải là vật vô dụng. Nói như vậy vậy chúng ta chẳng phải là bỏ lỡ một kiện chí bảo. Ngươi dám cùng hắn tranh sao? Hỏa Vô Song ánh mắt chớp động lên trong lòng không ngừng suy tư, cùng bên cạnh hắn cường giả lẫn nhau trao đổi ý kiến. Ngay tại lúc này hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Liền ngay cả Bạch Áo Xương cũng không dám cùng Trần Trường Quân mặt, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi gây một vị đại địch như thế. Có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mà địch nhân bằng hữu cũng có thể trở thành bằng hữu. Nếu là cùng trở mặt, tự nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ kiện vật phẩm này mặc dù hắn muốn, nhưng hôm nay xem ra đã không có khả năng cùng Trần Trường Quân tranh giành. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát cho Trần Trường Quân một bộ mặt. Tin tưởng lấy mặt mũi của hắn, Trần Trường Quân tự nhiên cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nếu bị huynh đệ kia muốn, vậy ta liền không tranh giành. Hòa Vô Song nói xong, chắp tay nói, cực kỳ khách khí. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Trường Quân thản nhiên nói. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đơn giản như vậy, liền để cho mình. Nếu dạng này ngươi như vậy khoảng cách đạt được tại người khác xem ra là thua thiệt, nhưng tại hắn xem ra cũng rất giá trị. Nói không chừng có thể từ trong đó làm ra bí mật gì. Nếu là như vậy, đó cũng là phi thường đáng giá. Nếu như thế, như vậy món đồ đấu giá này liền do Trần Trường Quân thu hoạch được. Theo món đồ đấu giá này bị Trần Trường Quân sở được đến tiếp xuống vật đấu giá, Trần Trường Quân cơ bản đều không có hứng thú. Đương nhiên, nếu là cuối cùng một kiện tiên tiên linh bảo, Trần Trường Quân tự nhiên muốn có được. Bất quá cũng phải nhìn phẩm chất như thế nào cùng có thích hợp hay không hắn. Nếu chỉ là bình thường đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Nhiều nhất chính là mua được chơi đùa, cất giữ một chút. Tiếp xuống vật đấu giá chính là chân quý huyền hoàng quả. Theo như truyền thuyết huyền hoàng quả, sinh trưởng tại huyền hoàng tây, 100005 nở hoa, 100005 kết quả, trăm vạn năm thành thụ, chân quý dị thường. Đủ để trợ giúp nửa bước tiên quân cường giả bước vào đến tiên quân cảnh giới, mà lại xác suất thành công cao tới 100. Thần kỳ như thế đồ vật tin tưởng mọi người đều có hứng thú. ta tuyên bố này kiện vật phẩm giá khởi đầu 10,000 tỷ. Như vậy giá cả vừa ra, trong nháy mắt liền để người chung quanh có chút trợn mắt hốt mồm. 10,000 tỷ, sợ không phải nhiều lời đi. Mắc như vậy ai mua được? Ta mẹ nó. Hơn nữa còn là giá khởi đầu. Chỉ sợ đấu giá được cuối cùng giá cả có khả năng cao tới ngàn vạn ức. Cho đến lúc đó khủng bố như thế giá cả, cũng chỉ có ở đây cấp cao nhất thế lực mới có thể thu được. Trong đó có hy vọng nhất là thuộc Bạch Hổ Đế quốc cùng Hỏa Phượng Đế quốc. Cái này hai đại đế quốc rất có hy vọng thu hồi được. Dù sao lấy bọn hắn phong phú tài lực nhất định sẽ bỏ ra bất cứ giá nào lấy được. Về phần Trần Trường Quân trong con mắt của mọi người, tự nhiên là đối với món đồ này không có hứng thú. Dù sao bản thân hắn thực lực chân thật chỉ sợ cũng đã là tiên quân cảnh giới cường giả khủng bố, cầm thứ này đối với hắn không có gì giá trị. Vật này đối với sắp đột phá nhân đại chỗ hữu dụng, nhất là đế quốc thái tử gia. Thái tử loại thân phận này, không chỉ có phải có cường đại huyết mạch làm nội tình, càng phải có thực lực. Mà Huyền Hoàng quả chính là có thể cho bọn hắn sớm hơn bước vào đến cao tầng thứ. Ở lúc mấu chốt đột phá cảnh giới, mới có thể kế thừa đế quốc vị trí. Nếu không nếu là một phương đế quốc đế vương thực lực còn không bằng thủ hạ, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Từ xưa đến nay có thể chỉ có cường giả mới có thể khống chế cường giả. Nếu là ngươi không mạnh bằng hắn, người khác bằng cái gì thần phục với ngươi? Cho nên hai vị hoàng tử ánh mắt đều là toát ra nóng bỏng thần sắc. Trần Trường Quân bén nhạy bắt được, hắn biết hai vị này thái tử đều là đối với Huyền Hoàng quả tình thế bắt buộc. Cho dù là trả giá rất lớn đều muốn thu hoạch được. Nếu là bị thế lực khác vỗ tới, rất có thể sẽ chọc cho tới giết sinh chi họa. Trong lúc nhất thời tự nhiên là vừa mới bắt đầu có người cạnh tranh, có thể càng đi về phía sau cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ. Hai người tại so tài, giá cả từ mấy triệu ức, một mực tiêu thăng đến ngàn vạn ức. Nhưng đợi hồ cái này còn lâu mới có được đến cực hạn của bọn hắn, vẫn tại tăng giá. Huyền Hoàng quả đáng giá bọn hắn trả giá đắt. 15 triệu ức. Bạch Áo Xương cắn răng nói. Đây là hắn có thể cho đến giá cao nhất. Lại như thế bố xuống, sau đó cuối cùng một kiện vật đấu giá, rất có thể sẽ lấy không đến tay. Dù sao bọn hắn mang ra tiền cũng là có hạn, không có khả năng vĩnh viễn để bọn hắn tốn hao. Nếu là như vậy, quốc khố còn không phải bị bọn hắn móc sạch. 1510 vạn ức. Hỏa Vô Song Đạo. Đến hiện tại, hắn đã không có trước đó loại quyết đoán kia điên cuồng tăng giá. 1513 vạn ức. Bạch Áo Xương lại cùng một thanh. Hắn cũng không muốn Hỏa Vô Song thu hồi được, dù sao nếu là bị hắn cầm tới, đợi một thời gian, đợi đến hắn sắp đột phá cảnh giới thời điểm, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ bước vào đến tiên quân cảnh giới. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tốt tốt tốt, nếu dạng này, vậy liền để cho ngươi đi. Hỏa Vô Song lựa chọn từ bỏ. Không có cách nào, cái này vượt ra khỏi tâm lý của hắn cực hạn chịu đựng. Cũng không thể đem quá nhiều tiền tiêu ở trên đây, dù sao cuối cùng một kiện tiên thiên pháp bảo mới là sang quý nhất. Đó mới là có thể đánh ra giá trên trời. Thậm chí hắn cảm thấy ở trong đây còn có một số bí ẩn thế lực cường đại. Chương 814, tiên thiên pháp bảo dụ hoặc chương 814, tiên thiên pháp bảo dụ hoặc một mực không có xuất thủ chính là vì món đồ kia. Kể từ đó, cạnh tranh tự nhiên kịch liệt hơn. Hỏa Phượng Đế quốc tuy mạnh, nhưng cũng không dám quá mức đắc tội đông đảo thế lực. Có thể trên mặt nổi cầm còn tốt, trừ phi bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cường thủ hào đoạn. Huyền Hoàng quả do Bạch Hổ Đế quốc thái tử Bạch Áo Xương thu hoạch được. Theo thoại âm rơi xuống, Huyền Hoàng quả bị Bạch Áo Xương đập xuống. Cái này Huyền Hoàng quả thế tất sẽ trở thành hắn sau này đột phá tiên quân cảnh giới hữu lực trợ thủ. Tốn hao đắt đỏ như vậy đại giới nhưng cũng là đáng giá. Kế tiếp là cuối cùng một kiện vật đấu giá, tin tưởng đang ngồi tuyệt đại đa số đều là vì vật này mà đến. Mọi người đều biết, thiên tiên pháp bảo số lượng cực kỳ hi hữu. Liền xem như một chút tiên quân cảnh cường giả cũng rất khó có được. Mà một khi thu hoạch được mà có thể tại đồng cấp trong cùng cảnh giới áp chế ngang nhau tu sĩ. Cho nên cuối cùng này một kiện vật đấu giá chính là tiên tiên pháp bảo Huyền Xương kiếm. Vật này tuy là tiên tiên pháp bảo, lại chỉ là hạ phẩm tiên tiên pháp bảo. Bất quá bởi vì có băng thuộc tính đặc tính càng có thể làm cho uy năng tăng cường gấp 3 không chỉ, tại cùng cấp bậc trong đụng chạm có được ưu thế áp đảo. Mới vừa bạn nói đến đây, toàn trường cũng đã là một mảnh xôn xao. Tiên tiên pháp bảo vốn là hi hữu không gì sánh được, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên tiên pháp bảo, nhưng cũng là đang ngồi tất cả tiên quân cường giả cũng không từng có. Có thể nói một bảo vật như vậy liền đầy đủ để đại lượng tiên quân cường giả đánh vỡ đầu. Bất quá chỉ là tại chính quy trong phòng đấu giá, bình thường có rất ít người dám trực tiếp xuất thủ. Dù sao tiên giới mặc dù là lấy thực lực là chuẩn, nhưng tại nhiều khi, mỗi một tòa thế lực phía sau đều hoặc nhiều hoặc ít có bối cảnh, không phải tùy tiện liền có thể động. Nếu không vì sao có chút thế lực cũng có thể tồn tại ước vạn tuyến nguyệt? Thời gian càng dài có quan hệ càng nhiều, rắc rối phức tạp, liền xem như muốn làm những gì, cũng cần cân nhắc một chút chính mình phải chăng có thể trêu chọc được đối phương thế lực sau lưng. Cái này Huyền Xương kiếm ta tình thế bắt buộc, phụ vương thế nhưng là nói nhất định phải cầm tới, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì. Bạch Áo Xương trong lòng nói. Hỏa Vô Song tự nhiên cũng là như thế. Bảo vật như vậy ai không muốn thu hoạch được? Chỉ bất quá loại này vật phẩm cũng chỉ có bọn hắn phụ hoàng loại nhân vật cấp độ kia mới có thể khống chế. Tốt bảo vật vốn chính là cường giả phù hợp. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu là không có cùng xứng đôi thực lực, sẽ chỉ bị người nhớ thương. Cho dù là một vị phổ thông tiên quân cường giả thu hoạch được cũng sẽ bị người đỏ mắt. Trừ phi có được rất mạnh bối cảnh, mới sẽ không để cho người ta nhớ thương. Thì như nói, phụ thân chính là tiên vương cảnh tồn tại. Cơ bản đi tới chỗ nào đều có thể mạnh mẽ đâm tới, có được tiên tiên pháp bảo, cũng không dám có người đi đoạn. Vậy chính là có tuyệt đối bối cảnh lực uy hiếp. Khi bối cảnh cường đại đến có thể không quan tâm tiên tiên pháp bảo thời điểm, bản thân thân phận liền cùng pháp bảo đẳng cấp phù hợp. Cái này đương nhiên sẽ không trêu đến người khác đỏ mắt. Huyền Xương kiếm đến là một thanh thật không tệ kiếm. Chỉ tiếc thuộc tính này cùng ta không tương xứng. Hơn nữa nhìn kiếm toàn thân trong suốt, cực kỳ tinh tế, thấy thế nào đều giống như cho nữ nhân dùng. Thứ này căn bản không thích hợp với ta. Trần Trường Quân nghĩ đến cái này lắc đầu. Như vậy pháp bảo đích thật là đáng quý, vô cùng chân quý, nhưng cùng hắn nhưng cũng không phải quá tương xứng. Coi như rơi xuống trong tay của hắn, cũng không phát huy ra uy lực gì. Bất quá nếu là có thể mua được tặng người cũng không tệ. Hắn tàng bảo khố bên trong có thể chính là thiếu khuyết như vậy một kiện vật sưu tập. Đã như vậy đợi đến bọn hắn đều ra xong giá, cuối cùng ta lại mua đi. Trần Trường Quân nghĩ đến, hắn cũng muốn, nhưng là cũng sẽ không ngay từ đầu liền đem giá cả làm cho rất cao áp độ tất cả mọi người. Như thế sẽ khiến công phẫn, mặc dù hắn cũng không sợ đi. Bất quá có lúc khiêm tốn một chút vẫn tương đối tốt. Cho bọn hắn chút mặt mũi, để bọn hắn trước ra giá. Trần Trường Quân cuối cùng chỉ quý một ngụm giá. Quý một ngụm giá có thể làm gì? Đóng nhà vệ sinh đều đóng không được. Hạ phẩm tiên tiên pháp bảo huyền song kiếm giá khởi đầu 10 triệu ức kim tệ. Mỗi một lần tăng giá tùy ý. Tiểu nói này, lập tức đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Hiện trường trở nên càng thêm lửa nóng. Không quy định mỗi một lần tăng giá nhất định phải nhiều hơn bao nhiêu. Mọi người tùy tiện thêm, dù sao lấy sau cùng giá cao nhất người liền có thể thu hoạch được. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ai cũng muốn thu hoạch được. Coi như không có thế lực cường đại bối cảnh làm chèo chống, cũng muốn cạnh tranh một phen. Mọi người cùng nhau cạnh tranh cũng sẽ không đắc tội với người. Bạn nhất đến cuối cùng thật chỉ có mấy vị kia có thể cạnh tranh lời nói, cũng không có tất yếu cùng bọn hắn đi tranh. Dù sao cũng không tranh nổi. Ta tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. 10 triệu 800 tỷ, 10 triệu 900 tỷ, 30 triệu ức. Giá cả điên cuồng tiêu thăng, thậm chí đã đến một cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm tình trạng. Như vậy giá cả thế lực bình thường, tăng ra bại sản đập nổi bán sắt cũng không được. Chỉ có đế quốc ở giữa phong phú tiền vốn mới có thể làm đến. Không hổ là đến từ các địa phương thế lực cường đại tụ tập cùng một chỗ. Trong đó tiên quân cảnh giới liền chí ít có cái này năm vị nhiều. Thiên tài trẻ tuổi càng là nhiều không kể xiết. Không nghĩ tới điên cuồng như vậy à, xem ra ta xem thường tiên thiên pháp bảo đối với tu sĩ bình thường lực hấp dẫn. Cho dù là đối với tiên quân, vậy cũng là chạm tay có thể bỏng bảo vật. Trần Trường Quân tinh tế quan sát đến ở trong đây tất cả cường giả động tĩnh phát hiện điểm giống nhau, vậy liền một cái chính là trong mắt bọn họ nóng bỏng, cho dù mặt ngoài bình tĩnh không gì sánh được, người sống chớ gần. Thế nhưng là bọn hắn trong ánh mắt vẫn như cũ không che giấu được kích động. Loại cảm giác này là không lừa được người. Đủ để thấy liền xem như bọn hắn những cường giả này cũng chưa từng có được tiên thiên pháp bảo. Nếu như bọn hắn nếu là biết Trần Trường Quân trên người tiên thiên pháp bảo liền vượt qua trăm cái, không biết sẽ là biểu tình gì. Chỉ sợ trong nháy mắt liền phải đem Trần Trường Quân cho cướp sạch. Dù là biết hắn không dễ chọc đều được đánh nhau chết sống. Bất quá Trần Trường Quân tự nhiên là sẽ không để cho ai biết hắn pháp bảo vô số. Lặng lặng xem kịch là có thể. Như vậy pháp bảo nếu là ta có thể thu được, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Còn xin mọi người cho ta một bộ mặt, đem món pháp bảo này nhường cho ta. Một vị bao phủ tại trong áo bào đen tiên 0.4 quân cường giả đứng dậy. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp tứ phương. Thanh âm này vang lên đằng sau, đích thật là để ở đây tất cả thanh âm đều bị ép xuống. Mặc dù hắn thực lực cường đại, đích thật là để cho người ta e ngại, bất quá ở đây đều là có mặt mũi nhân vật, ai sẽ thật cho hắn mặt mũi đâu. Tiêu Diêu Môn, các ngươi tông môn chẳng lẽ còn cần tiên tiên pháp bảo? Không phải nói các ngươi Tiêu Diêu Môn liền vượt qua ba kiện sao? Đã như vậy, vẫn là đem nó lưu cho người khác đi. Đột nhiên một người trong đó đạo. Một câu liền chứng minh vị cường giả này chính là Tiêu Diêu Môn cường giả. Đây chính là một cái đại tông môn. Tông môn cường giả nhiều vô số kể, phổ thông trưởng lão nửa bước tiên quân, hạch tâm trưởng lão thực lực cơ hồ đều đạt đến tiên quân. Như vậy thế lực thật là bá chủ một phương. Thực lực tổng hợp coi như so ra kém Bạch Hổ Đế quốc, nhưng cũng không kém nhiều. Chương 815, Tiêu Diêu Môn tiên quân chương 815, Tiêu Diêu Môn tiên quân trận này còn không có một cái có thể ép bọn hắn. Chỉ có thể nói tại nhân số phương diện không bằng tôi, đỉnh cao nhất cường giả số lượng là không kém nhiều. Lý Tiêu Diêu Môn mặc dù là một phương tông môn đỉnh cấp, nhưng cũng không thể vì sở dục là muốn cho chúng ta tặng cho ngươi dựa vào cái gì. Đúng vậy nha, thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá là một cái hoạch tâm trưởng lão thôi, nếu như là Tiêu Diêu Môn môn chủ, ta vẫn là có thể cho mặt mũi này. Tránh qua một bên đi, đang ngồi cái nào không phải thế lực cương đại. Mở miệng đều là một chút thực lực so Tiêu Diêu Môn yếu hơn một cái cấp độ. Tại trên loại đấu giá hội này, nếu tất cả mọi người muốn, cho dù là lối ra châm chọc một chút cũng không có gì. Không có khả năng nói người khác châm chọc ngươi một chút, ngươi liền diệt người khác toàn bộ thế lực đi. Gây thù hằn quá nhiều cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ hắn cũng không dám làm như vậy. Các hạ a, không có ý tứ, ta Bạch Hổ Đế quốc quân chủ tình thế bắt buộc. Bạch áo xương đạo. Chỉ là lời của hắn hiển nhiên là tương đối hòa hoãn, dù sao còn không đến mức cùng Tiêu Diêu Môn 21 đòn kia lên. Chỉ là cho thấy thái độ của mình mà thôi, vật này nó cũng là sự tỉnh tại nhất định được. Đúng vậy a, chúng ta hay là đều bằng bản sự đi. Nếu người nào cuối cùng có thể lấy giá cả chiến thắng, như vậy chính là ai cũng không thể động thủ. Hòa vô song cũng nói. Hắn mặc dù rất muốn lôi kéo Tiêu Diêu Môn, thế nhưng là tại bây giờ lúc này, hay là phe mình lợi ích làm trọng. Muốn cho hắn để cũng không thể nào. Nếu là thật trực tiếp đường, trở về còn không phải bị phụ hoàng hắn đánh đập một trận. Phụ thân hắn tính tình nóng nảy kia một bàn tay có thể chụp chết hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn liền trong lòng run sợ. Hôm nay coi như tốn hao kết sủ đại giới cũng ở đây không tiếc. Hắn đã có thể tưởng tượng sau đó cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. 80 triệu ức. Hòa vô song trực tiếp đem giá cả để cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây đã là rất nhiều thế lực khó mà tiếp nhận giá cả. Coi như muốn cạnh tranh cũng không cạnh tranh được. Kết quả là cơ bản lựa chọn trực tiếp từ bỏ, cũng chỉ có mặt khác hai nhà dám cùng hắn cạnh tranh. bên trong một cái là Tiêu Diêu môn trưởng lão, còn có một cái khác chính là Bạch Hổ Đế quốc Bạch Áo Xương. Đương nhiên, Trần Trường Quân vẫn luôn không có mở miệng. Ai cũng không xác định hắn cuối cùng có thể hay không trực tiếp hô cái giá cao lực gáp tất cả mọi người. Dù sao lúc trước hắn cứ làm như vậy qua, giá cả cỡ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Tiếp tục như thế chẳng lẽ lại bọn hắn muốn đem giá cả lại để thăng đến một cái tầng thứ cao hơn? Vậy liền đã hoàn toàn vượt qua nó bản thân giá trị. Ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đến tận cùng có lời hay không. Dù sao lần này đi ra mang tiền tài toàn bộ đều là cùng các trưởng lao khác mượn, nếu là hoa một phần không dư thừa, vậy sau này thời gian cũng không tốt qua. Thế tất yếu xa vào đến một mực xa vào đến thiếu nợ thì trả tiền tình trạng. Bất quá tiên thiên pháp bảo đối ta thực lực tăng lên vô cùng lớn, nếu có được đến, tất nhiên sẽ để thực lực tổng hợp tại Tiêu Diêu môn trung bị xếp trước năm. Đến lúc đó địa vị tất nhiên nâng cao một bước, liền xem như hy sinh một chút tiền tài cũng đáng. Chỉ là không biết cuối cùng đến tuột cùng có thể hay không đập đến xuống tới. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta cũng không tin, những con nhà giàu này có thể đem đế quốc tất cả tiền tài toàn bộ mang ở trên người. Ở chỗ này còn giống như không có người nào có thể chân chính chống đối với ta. Cái kia Trần Trường Quân mặc dù cho ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác, nhưng cũng là kém một chút ý tứ. Lại nói hắn vẫn luôn không có cạnh tranh, tin tưởng hẳn là không có hứng thú đi, chỉ cần hắn không tham dự, ta liền có 9/9 năm chắc đập xuống đến. Tiêu Diêu môn trưởng lão chứ các Hồng Vân nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn ý nghĩ nhất định là muốn thất bại, Trần Trường Quân cũng sẽ không hoàn toàn không có hứng thú. Bảo vật như vậy nếu là có thể đạt được tự nhiên không thể tốt hơn. Chính mình có cần hay không ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là tặng người. 1000 mai thượng phẩm tu luyện thạch. Cắn răng sau, chư các Hồng Vân đạo. Hắn nói như vậy, lập tức nên đón sóng to gió lớn. Thượng phẩm tu luyện thạch giá trị bất phàm là chân chính đồng tiền mạnh, so kim tệ cần phải càng thêm được người hoan nên. Nếu là đổi, hoàn toàn có thể kết sủ hối đoái. Cho nên 1000 mai thượng phẩm tu luyện thạch đã là giá trên trời bên trong giá trên trời. Rung động tất cả mọi người. Kể từ đó, ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh? Đây chính là thượng phẩm tu luyện thạch, hơn nữa còn là 1000 mai. Nói trắng ra là, nó giá trị thậm chí vượt qua hạ phẩm tiên tiên pháp bảo. Hạ phẩm tiên tiên pháp bảo, vĩnh hằng truyền thừa, có thể tăng cường bản thân thực lực, nhưng lại cũng không thể tăng lên cảnh giới. Tại tác dụng phương diện vẫn như cũ lộ ra đơn nhất. Bởi vậy tại giá trị phương diện, lấy 1000 mai thượng phẩm tu luyện thạch giá cả đủ để mua. Chỉ một lời liền có thể chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Tài đại khí thô. Cái gì gọi là chân chính tài đại khí thô, đây mới là. Như vậy giá cả liền có thể ép tới ở đây tất cả mọi người thở dốc không đến. Cho dù là Hỏa Phượng Đế quốc, Thái tử Bạch Hổ Đế quốc thái tử đều là ánh mắt nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ là thái tử mà thôi, cũng không phải là đế vương bản thân. Trong quốc khố tiền chỉ có thể điều động một bộ phận, luôn không khả năng móc sạch toàn bộ đế quốc, liền vì mua như vậy một kiện pháp bảo đi. Đáng giận, hắn từ đâu tới nhiều như vậy tài phú? Liền xem như ta đế quốc cần xuất ra những này cũng phi thường khó khăn. Cái này đều đủ một phương thế lực cường giả đỉnh cấp tu luyện mấy chục năm. Hỏa Vô Song nhíu mày, trong lòng của hắn gọi là một cái xoắn xuýt. Sớm biết như vậy, hắn trước khi tới đem toàn bộ quốc khố tất cả tiền tài toàn bộ mang ở trên người. Để phòng vạn nhất, coi như không đủ cũng có thể bổ sung, hiện tại tốt căn bản không đủ. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên hộ vệ. Hộ vệ này chính là đế quốc trưởng lão một trong, thực lực đã đạt tới tiên quân cảnh giới. Nếu là lấy của cải của hắn tụ cùng một chỗ, có lẽ còn miễn cưỡng đủ tiếp tục cạnh tranh một chút. Trưởng lão đại nhân nhờ ngươi. Dễ nói. Hắn cũng biết bây giờ sự tình nặng nhẹ, tự thân tiền tài tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Thiên tiên pháp bảo tầm quan trọng quá mạnh. Tốt có trưởng lão duy trì, như vậy lần này đấu giá chỉ sợ cũng có một kết quả. Hỏa Vô Song lòng tự tin một lần nữa nhóm lửa. Đã ngươi muốn liều tiền tài, vậy ta Bạch Hỏa Đế quốc sao lại sợ ngươi? 1100 mai thượng phẩm tu luyện thạch. Bây giờ lúc này, khán giả đều đã nhìn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng không kịp chấn kinh. Dù sao đây đều là đại thế lực, tài đại khí thô tồn tại. Cùng bọn hắn so ra, chỉ có thể ở một bên nhìn xem đùa giỡn thôi. Loại đẳng cấp này tài phú, thường nhân khó mà xuất ra, liền xem như phổ thông đế quốc cũng không được. Đám người chỉ có thể nhìn đùa giỡn, đây là đại thế lực ở giữa so đấu. Cuối cùng đến tột cùng sẽ hiệu chết vào tay ai, chỉ sợ lập tức liền có một kết quả. 1500. Lời vừa nói ra, càng là đem tất cả mọi người càng là lại rung động một lần. Cái này chứ các Hồng Vân thật là điên rồi. Tăng giá thêm ác như vậy. Đây chính là đã vượt qua pháp bảo bản thân chỗ có được giá trị. Chí ít tại rất nhiều người xem ra là lô bốn. Căn bản không đáng. Chương 816, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 816, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá đây cũng là nhìn người, chỉ có thực lực đạt đến mới có thể chân chính biết tiên tiên pháp bảo tầm quan trọng. Chứ các Hồng Vân tình thế bắt buộc, hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn lấy đi Huyền Sương kiếm. Lao ra hỏa này, đáng giận. Hỏa Vô Song vừa mới giấy lên lòng tin lại bị dội tắt. Nay liên trưởng lão đều nói với hắn từ bỏ đi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn cực hạn chịu đựng. Thật không nghĩ tới hôm nay chứ các Hồng Vân sẽ điên cuồng như thế. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thêm. 1600 Bạch Áo Xương đạo. Hắn là cắn răng nói, hiển nhiên xuất ra những tài phú này đã là để hắn thịt đau rất. 1800 không đợi Bạch Áo Xương thở ra hơi, chứ các Hồng Vân liền đã lần nữa đem giá cả tăng lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Phản phất tiền của hắn tài liền cùng không cần tiền một dạng. Điên rồi đi, hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Như vậy tài phú, dù là một người tu luyện đều đủ tu luyện ngàn vạn năm tháng. Liền xem như trung đẳng đế quốc đều không bỏ ra nổi tới đi. Không hổ là Tiêu Diêu môn hạch tâm sức cạnh tranh. Tông môn thực lực chính là thâm hậu không gì sánh được, tài đại khí thô. Xem ra lần này muốn bị hắn đạt được. Đây chính là tiên thiên pháp bảo a. cái này lại một lần nữa đã chứng minh, chúng ta đang ngồi cũng chỉ là đến góp đủ số. Đối mặt tất cả mọi người nghị luận, Bạch Cáo Xương hận đến nghiến răng. Đây là hắn toàn bộ tài phú, hắn không bỏ ra nổi càng nhiều. Kể từ đó, pháp bảo tất nhiên sẽ bị đối phương đạt được. Hừ, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dùng tiền tài không cạnh tranh được, xem ra đằng sau chỉ có thể lựa chọn dùng võ lực. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao cũng là Tiêu Diêu môn hạch tâm trưởng lão, nếu quả như thật ép hắn đến lúc đó chiến tranh toàn diện đối với người nào đều không có chỗ tốt. Muốn giết hắn đến vô thanh vô tức đến. Tiêu Diêu môn dù sao tổng thể thực lực là so ra kém Bạch Hổ Đế quốc. Người đây, còn muốn tiếp tục không? Chư Cát Hồng Vân dưới hắc bảo một đôi trong mắt nhìn xem Hỏa Vô Song. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn nhưng cũng biết bây giờ đã thành kết cục đã định. Ta rời khỏi. Nói xong cũng là lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng của hắn đã dấy lên sát ý, mà lại hắn cũng biết Bạch Cáo Xương sẽ không bỏ qua Chư Cát Hồng Vân. Chính là hai nhà bọn họ liên thủ chém giết Chư Cát Hồng Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu là không có chứng cứ, ai có thể đem bọn hắn như thế nào đây? Tiêu Diêu Môn cũng không dám đồng thời hướng hai nhà khai chiến. Về phần đến cuối cùng pháp bảo gặp qua tại trong tay ai, chờ lấy được tay rồi nói sau. Đã như vậy, cái kia Huyền Xương kiếm chính là của ta. Chư Cát Hồng Vân thanh âm vang vọng trong đại sảnh, nhưng không ai dám lên tiếng. Hắn dù sao cũng là tiên quân cảnh giới, cường giả cho dù chỉ là thanh âm đều có thể áp chế cùng cảnh giới phía dưới. Tăng thêm vừa có Tiêu Diêu Môn làm chỗ dựa, hắn tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả. Ta tuyên bố Huyền Xương kiếm thuộc về. Còn chưa nói xong, Trần Trường Quân đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống phía dưới tất cả đấu giá thành viên. Dù sao cũng là cao cấp nhất trí tôn VIP vị trí, ở vào toàn bộ đại sảnh tốt nhất ánh mắt, tự nhiên có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hiện trường tất cả mọi người. Ta ra 100 cực phẩm tu luyện thạch. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn chuẩn bị đánh nhịp đấu giá sư, trong nháy mắt dừng lại, gần như không dám tin tưởng mình nghe được. Cái gì? 100 tu luyện thạch? Hơn nữa còn là trong truyền thuyết cực phẩm. Cái này đã không thể dùng tài đại khí thô hình dung, đơn giản chính là hảo vô nhân tính. Chư Cát Hồng Vân nguyên bản vẻ mặt tươi cười, giờ phút này trong nháy mắt dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Trường Quân. Hắn lại còn quên Trần Trường Quân còn không có cạnh tranh, bây giờ mở miệng lại chính là 100 cực phẩm. Ta đi, hắn đến cùng là người nơi nào? Vị công tử này nhất định phải cùng Tiêu Diêu Môn đối nghịch sao? Chư Cát Hồng Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy phương thức như vậy đến trấn nhiếp Trần Trường Quân. Nếu là trên người hắn phàm là có thể vượt qua những tài phú này, cũng sẽ không lấy phương pháp như vậy. Tiêu Diêu Môn sao? Ta còn không xem ở trong mắt. Trên đấu giá hội người trả giá cao được. Ngươi nếu là không có tiền, cái này Huyền Song kiếm chính là của ta. Trần Trường Quân vừa dứt lời, Chư Cát Hồng Vân gương mặt từ trong áo bào đen lộ ra, mặt khí cùng gan heo một dạng. Phẫn hận trong lòng có thể nghĩ, Trần Trường Quân lại còn dám cùng hắn cạnh tranh. Quả thực là ăn gan hùm mật báo, chẳng lẽ không biết hắn là Tiêu Diêu Môn người sao? Tiêu Diêu Môn mặc dù không phải cái gì thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng là cấp độ bá chủ một phương tông môn khác, mà lại trong tông môn chỉ có thiên tài, không có phế vật. Trần Trường Quân vậy mà nói còn không xem ở trong mắt, coi như trong lòng của hắn kiêng kỵ Trần Trường Quân, đoán được Trần Trường Quân có lẽ sẽ có cái gì cường lực thủ đoạn, nhưng cũng muốn cùng Trần Trường Quân đấu một trận. Hắn thành danh vô số tuế nguyệt, Trần Trường Quân mới bao nhiêu lớn, cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Người trẻ tuổi không nên quá tùy tiện, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Trong lời nói lại có ý uy hiếp. Đấu giá quy tắc, người trả giá cao được. Ngươi uy hiếp như vậy tại ta, thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi sao? Trần Trường Quân hai con ngươi hàm quang lóe lên. Sát khí kinh khủng kia chỉ nhắm vào một người, đó chính là Chư Cát Hồng Vân. Đối mặt cỗ sát khí này, cho dù là Chư Cát Hồng Vân, cũng là ánh mắt một lần, hai tay trước người giao nhau mới có thể ngăn cản xuống tới. Một ý niệm lại bị Trần Trường Quân trong nháy mắt áp chế. Mặc dù chỉ là ở trên khí chất bị áp chế, thế nhưng là hắn bị một cái tuổi trẻ bối phận áp chế là sự thật không thể chối cãi. Để trên mặt hắn càng thêm không ánh sáng. Đi vào nơi vắng vẻ này, tự cho là như là thần minh bình thường, lại không nghĩ rằng lại sẽ bị một cái tuổi trẻ bối phận như vậy xem thường. Hắn báo nổi, là thật không sợ hãi. Hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trong lúc nói chuyện, toàn thân hắn trên dưới một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch Trần Trường Quân. Đó là dùng tuyệt đối thực lực phát ra áp bách, là muốn bằng vào trên cảnh giới lực lượng áp chế Trần Trường Quân. Mà lại cái này lực lượng phi thường bất phàm, coi như không có sử dụng sát chiêu, nhưng nếu là thực lực không bằng hắn, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, không chết cũng tàn phế. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thay Tiêu Diêu Môn thanh lý môn hộ đi. Ai cũng muốn cho là ta không giết được ngươi. Phế vật tới đi, ngươi nếu có thể chống đỡ được ta một kiếm, Huyền Xương kiếm liền đưa ngươi thì như thế nào? Trần Trường Quân người nói, thẩm phán chi kiếm nơi tay, một cỗ thản nhiên mà phát kiếm khí phóng lên tận trời, không chỉ có là kiếm khí còn có kiếm ý như là đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Loại khí thế này một khi bộc phát, liền làm toàn trường hãi nhiên biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Trường Quân lại có thể đem kiếm khí khống chế như vậy lô hỏa thuần thanh. Vừa bạo phát chính là tuyệt đối khủng bố sát chiêu. Phải biết đây chính là kiếm khí cùng kiếm ý song trọng được ra. Loại khí thế này một khi bộc phát, tất nhiên là thạch phá kinh thiên. Chỉ là lần này liền làm toàn trường cường giả nhịn không được phóng thích lực lượng, toàn lực ngăn cản. Thực lực yếu người càng là trong gió lắc lư, tùy thời có khả năng bị kiếm khí cường đại kia xé rách thành hư vô cực nhọc. Đây chính là thế hệ trẻ tuổi sao?